Chương 553, ta bột bắt đầu tần hoài như bất nghẹn, ta ưu tú như vậy người, bằng gì gả cho chủ nô? Ngươi cảm thấy Lâu Hiểu Nga coi thường chủ nô, ta là có thể coi trọng chủ nô sao? Chủ nô có điểm nào đáng giá để cho người coi trọng? Những lời này không thể nói, không phải liền phạm vào Dịch Trung Hải kiên kỵ. Để cho Dịch Trung Hải trong lòng có phòng bị, Dịch Trung Hải tích góp của nhà liền tan vỡ. Một đại gia, vậy ta bà bên đó đây, ngươi có thể thuyết phục bà cụ điếc, ta tin tưởng. Nhưng ta bà nơi đó ai đi thuyết phục? Hai người chúng ta chui hầm chuyện, để cho ta bà canh cánh trong lòng. Ta sợ nàng nào đứng lên. Dịch Trung Hải toàn bộ dũng khí, đang nghe giả Trương Thị một khắc kia, liền hoàn toàn biến mất. Hắn có năm chắc buộc bà cụ điếc gật đầu, đó là bởi vì bà cụ điếc lớn tuổi, mong muốn qua ngày tốt, liền nhất định phải dựa vào hắn. Đối mặt giả Trương Thị, hắn lại bó tay hết cách. Cũng không thể nói bó tay hết cách, chỉ cần có đầy đủ tiền, đừng nói để cho Tần Hoài Như gả cho chủ nố, chính là để cho giả Trương Thị mang theo Tần Hoài Như cùng nhau gả cho chủ nố, giả Trương Thị cũng sẽ không phản đối. Kế sách này, có còn không bằng không có. Liên trụ nấu cái dáng vẻ kia, túi trong căn bản cũng không có tiền, căn bản không có biện pháp áp dụng. Hắn ngược lại có tiền, nhưng vậy cũng là hắn nuôi lao tiền, dựa vào cái gì lấy ra cho trụ nấu cưới vợ? Giả ra khó khăn như vậy, trụ nấu tiền lương căn bản là không đủ nuôi gia đình. Hắn lấy ra tiền, đời này cũng đừng nghĩ bắt được trụ nấu còn trở về tiền. Chứ dùng tiền, còn có một chiêu chính là để cho bà cụ điếc ra mặt. Cho dù bà cụ điếc ra mặt, cũng phải cần lấy tiền, chẳng qua là không cần cầm nhiều như vậy mà thôi. Nhưng cái này còn có một vấn đề phải giải quyết, bà cụ điếc sẽ thật lòng giúp đỡ không? Dịch Trung Hải lo lắng, bà cụ điếc sẽ cố ý làm chuyện xấu, để cho giả ra đoạn tuyệt với chủ nố. Vì cả lâm, bà cụ điếc nhưng là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Hoài Như, ta tin tưởng ngươi có biện pháp đối phó ngươi bà. Tần Hoài Như lòng nói, ta là có biện pháp, nhưng dựa vào cái gì nha? Ta mới sẽ không ngu đến bản thân đào hầm chôn chính mình. Một đại gia, ta thật không có biện pháp. Trên đời không có trưởng bối sai, nàng là ta bà, chỉ cần nàng không đồng ý, ta cũng chỉ có thể nghe lời của nàng. Một câu trên đời không có trưởng bối sai, đem Dịch Trung Hải muốn nói cho trận trở về. Những lời này là hắn thống trị tứ hợp viện lý luận cơ sở, hắn tuyệt đối không thể phá hư câu nói này quyền uy. Nhưng không phá hư, đối mặt những lời này lại phi thường vô lực. Ai, Hoài Như, ta cũng là vì các ngươi nhà cân nhắc. Trong nhà không có người đàn ông, ngày liền không dễ chịu. Ngươi hay là nghĩ một chút biện pháp đi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, lại không đem những lời này để bụng. Trong nhà không có nam nhân, ngày xác thực không dễ chịu. Nhưng nếu là bên ngoài nam nhân đồng ý giúp đỡ, ngày so có nam nhân còn phải thoải mái. Đây chính là Tần Hoài Như cuộc sống kinh nghiệm. Sự khác biệt chính là những thứ kia nguyện ý bỏ tiền nam nhân, là hào phóng còn là hẹp hòi. Tần Hoài Như khổ não chính là đồng ý giúp đỡ nam nhân, thực tại quá hẹp hòi. Tỷ như Dịch Trung Hải, trong nhà có một chút chuyện, hắn so với ai khác cũng tích cực, nhưng chính là không thể nói tiền. Chỉ cần nhắc tới tiền, hắn chỉ biết lùi bước. Hào phóng nam nhân, hoặc là không có tiền, tỷ như chủ nố. Nàng cũng thu liễm rất nhiều, thời gian 3 năm chủ nố liền bị bắt kiệt. Thực tại thật không có. Hoặc là chính là có tiền không đồng ý giúp đỡ. Vương Côn đối Lâu Hiểu Nga cũng có thể hào phóng như vậy, làm gì mới đúng nàng nhìn không thuận mắt, liền nhà cũng không để cho nàng tiến. Một đại gia, nhà ta sống không muốn nổi nữa. Chu nố buổi tối không có cầm một cơm, trong nhà hài tử cũng chưa ăn no bụng. Đầu ngạnh đói một mực kêu một gia gia. Dịch Trung Hải nhất thời liền bị một gia gia ba chữ cho mê hoặc tâm trí. Thạc xỉn tân khổ khổ giúp đỡ Tần Hoài Như, không phải là coi trọng con trai của Tần Hoài Như, hy vọng đồng ngạnh gọi hắn một tiếng gia gia sao. Nghe Tần Hoài Như nói như vậy, Dịch Trung Hải cũng không có hoài nghi. Như vậy hiếu thuận Tần Hoài Như, không thể nào nói láo. Hoài Như, ta cho nhà ngươi cầm 2 cân bột bắp, ngươi cầm lại nhà cho đồng nạnh làm điểm ăn ngon. Bột bắp có thể làm món gì ăn ngon? Tần Hoài Như trong lòng không ngừng rủa xả, ngoài miệng lại cười khanh khách đáp ứng. Một đại gia, rất cảm tạ ngươi. Có 2 cân bột bắp, đồng nạnh liền có thể ăn no cơm. Nhóc trai trai, ăn chết lão tử. Ta là không có bản lãnh, không có biện pháp để cho hải tử ăn cơm no. Nếu không phải ngươi giúp một tay, đồng nạnh ngày ngày cũng ăn không đủ no. Một đại gia, bột bắp đâu? Bột bắp chẳng phải đang ta bên chân? Túi đầu cha tìm bột bắp thời điểm, mới phát hiện bột bắp không có ở bên người. Ta bột bắp đâu? Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, không có phát hiện Dịch Trung Hải mang theo bột bắp. Một đại gia, ngươi cầm bột bắp sao? Dịch Trung Hải khẳng định nói, ta cầm. Thừa dịp ngươi một bác gái ngủ thời điểm, ta đứng lên dùng mặt túi gói kỹ. Mới vừa rồi lúc ra cửa, ta còn cầm đâu? Không là bị trộm đi? Liên theo chúng ta nhà rất tiền lần đó vậy. Dịch Trung Hải cao mày, kia tên trộm cũng không thể trộm 2 cân bột bắp, hơn nữa đang ở chúng ta trước mắt. Hoài Như, ngươi giúp ta tìm một chút. Hai người không dám mở đèn, chỉ có thể bôi đen tìm. Cũng may, ánh trăng cũng không tệ lắm, nhờ ánh trăng tìm được túi bột tử. Dịch Trung Hải quan sát Vương Khôn nhà động tĩnh thời điểm, đem túi bột tử thả ở trên mặt đất, quên lấy tới. Nhận lấy túi bột tử, Tần Hoài Như lại cảm tạ Dịch Trung Hải, mới xách theo túi bột tử về nhà. Ngày thứ hai, hết thể hay cùng cái gì cũng không có phát sinh vậy, đại gia nên làm gì, liền làm cái đó. Vương Khôn hay là xem gục xuống bàn Hứa Đại Mậu, lắc đầu một cái. Ra cửa phòng, vươn người một cái. Diêm phụ quý hôm nay thấy Vương Khôn, không có tuân theo cô lập lệnh, mà là cười ha hả đi tới Vương Khôn bên người, người tuổi trẻ, rất ít có người như vậy, lên sớm như vậy. Vương Khôn cười một tiếng, tam đại gia, ta đây là thói quen. Người khác cũng có lão bà, dĩ nhiên muốn ở trên giường ngủ thêm một hồi. Ta một người, tỉnh rồi thôi sau nằm trên giường không có ý nghĩa. Hai người đang nói chuyện, trung viện vang lên nước chảy thanh âm. Diêm phụ quý đau lòng nói, may nhờ Tần Hoài Như không ở tại tiền viện, không phải mỗi tháng quăng tiền nước sẽ phải không ít tiền. Buổi sáng giặt quần áo, buổi tối cũng giặt quần áo, cũng không biết nhà nàng ở đâu ra nhiều như vậy quần áo. Thích tính toán Diêm phụ quý, thực tại không ngứa những thứ này. Kia sợ không phải hoa tiền của hắn, hắn cũng không ngứa cái này. Cũng may ban đầu trong viện cài đặt nước máy thời điểm, tiền trung hậu ba cái viện, mỗi người cũng ăn một. Không phải liền Tần Hoài như vậy cái dùng nước dáng vẻ, trong viện cũng có thể vì nước đánh nhau. Chính là quang trung viện là người, cũng rất không cao hứng, náo nhiều lần. Dù là Dịch Trung Hải bảy một đại gia thân phận cũng không được. Sau đó, Chu Nô gánh chịu phần lớn tiền nước, mới đem cái vấn đề này giải quyết. Vốn là đại gia vẫn còn ở nhìn chúng viện chuyện Tiếu Lâm, kết quả Chu Nô gánh chịu tiền nước sau, trong viện người lại bắt đầu lao ước những thứ kia ở tại trung viện người. Chu Nô mấy tháng này không có tiền, tiền nước đều là Dịch Trung Hải gánh. Không phải trung viện khẳng định cũng sẽ nào đứng lên. Tiền viện vấn đề không lớn, chính là quá đáng ghét. Diêm phụ quý tính toán đến trong xương. Nhà ai dùng bao nhiêu nước, dùng bao nhiêu lần nước, hắn cũng cho tính toán rõ ràng. Vương Khôn vốn là không để ý về điểm kia tiền nước, để cho hắn chiếm chút lợi lộc thì thôi. Nhưng hắn một tháng so một tháng tính toán bên trong, bị hắn làm phiền, mới chăm chú cùng hắn tính. Như vậy tính toán, Diêm phụ quý liền không chiếm được lợi lộc gì. Tam đại gia, trong viện không phải để cho các ngươi cô lập chúng ta sao? Ta cho ngươi nói cái đề nghị, ngươi đi tìm Dịch Trung Hải, liền nói vì theo chúng ta vạch rõ giới hạn, sau này không ở phía trước viện dùng nước. Ngươi đi trung viện dùng, nơi đó tiền nước là chủ nô phụ trách. Thấy được Diêm phụ quý thật đứng ở nơi đó suy tính đề nghị có khả năng, Vương Khôn lặng lẽ chạy đi mua sớm một chút. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 554, nước vấn đề tiền phí tổn con trai mình nhiều uống một chén cháo, Diêm phụ quý cũng muốn tính toán mấy lần tiền, huống chi là dùng nước đại sự như vậy. Hắn đứng tại chỗ, càng suy nghĩ, lại càng thấy được Vương Khôn nói có đạo lý. Thay vì ở phía trước viện, cùng Vương Khôn một nhóm người tranh luận tiền nước vấn đề, không bằng trực tiếp sẽ dùng miễn phí. Trung viện tiền nước lại cao, cũng không cần hắn bỏ tiền. Trung viện tiền nước từ trước đến nay đều là chủ nố bỏ tiền. Đã từng hắn cũng là ao ước trung viện một viên, bây giờ cái cơ hội tốt này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Diêm phụ quý về đến nhà, trên mặt liền mang theo mỉm cười, bộ dáng kia hãy cùng chiếm đại tiện nghi vậy. Làm phu thê, Tam đại mụ đối Diêm phụ quý rất hiểu. Liên tưởng đến Diêm phụ quý mới vừa rồi nói chuyện với Vương Khôn, nàng liền cho rằng Diêm phụ quý là từ Vương Khôn trong tay chiếm được tiện nghi. Vương Khôn cái này canh giờ, thế nhưng là đi ra ngoài mua điểm tâm, thường đi nhất chính là mua bánh bao thịt cùng bánh quẩy. Lao Diêm, chuyện gì cao hứng như thế? Có phải là Vương Khôn hay không đáp ứng cho nhà chúng ta đưa bánh bao thịt? Ngươi khoan hay nói, đầu phố nhà kia bánh bao thịt chính là thơm. Ta cũng nhiều năm chưa ăn qua bên kia bánh bao thịt. Nghe Tam đại mụ ảo tưởng, Diêm phụ quý đi theo chạy ra khỏi nước miếng. Cuối cùng thực tại không nhịn được, hắn chỉ có thể cắt đứt Tam đại mụ ảo tưởng. Đừng nghĩ chuyện đẹp. Chúng ta trong viện, ta còn không thấy ai có thể từ Vương Khôn trong tay chiếm tiện nghi đâu. Vậy ngươi thế nào cao hứng như vậy? Diêm phụ quý tỏ ý Tam đại mụ ngồi vào hắn đối diện, mới vừa rồi ta cùng Vương Khôn nói chuyện phiếm, đột nhiên có cái ý tưởng. Ngươi nói, lão Dịch nếu không để cho chúng ta nói chuyện với Vương Khôn, kia nhà ta có phải hay không nên cùng hắn dùng một vòi nước? Tam đại mụ kỳ quái xem Diêm phụ quý, còn tưởng rằng hắn hồ đồ, nhà ta không cùng hắn dùng một vòi nước, dùng như thế nào nước? Ngược lại các ngươi ba cái đại gia cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn dùng vòi nước, các ngươi không ngăn được. Nhà ta không cần vòi nước, chẳng lẽ còn đào giếng hay sao? Đường phố cũng để cho chúng ta đào giếng a? Diêm phụ quý tức giận đẩy ra Tam đại mụ đặt ở trán của hắn tay, ngươi làm gì? Ta cũng không nói nhà chúng ta đào giếng a, coi như ban khu phố để cho đào giếng, ngươi tính qua đào giếng muốn xài bao nhiêu tiền sao? Vậy ngươi còn nói không cần tiền viện vòi nước? Ta nói là không cần tiền viện vòi nước, chúng ta trong viện cũng không phải là chỉ có cái này cái vòi nước. Chúng ta dùng trung viện không được sao? Không phải là nhiều đi mấy bước đường chuyện, nhà chúng ta ba con trai, để bọn hắn đi đón nước. Trung viện dùng nước không cần bỏ ra tiền nước, ngươi không cảm thấy nhà chúng ta muốn tiết kiệm không ít tiền sao? Tam đại mụ ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, chủ ý này hay. Trung viện tiền nước đều là trụ nố phụ trách, nhà chúng ta mỗi tháng có thể tiết kiệm không ít tiền. Nếu có thể dùng trung viện nước, ta bình thường giặt quần áo cũng không cần như vậy tiết kiệm. Thế nhưng là, lão Dịch có thể đồng ý nhà ta dùng trung viện nước sao? Diêm phụ quý không thèm để ý chút nào, hắn dám không đồng ý để cho chúng ta cô lập Vương Khôn chính là hắn, nhà ta đến trung viện dùng nước cũng là giúp hắn. Lẽ ra, hắn nên mời chúng ta dùng trung viện nước. Tam đại mụ gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Hắn không có mời nhà chúng ta đi dùng trung viện nước, chính là hắn không đúng. Đang khảo sát Tần Hoài như Dịch Trung Hải đột nhiên hắt hơi một cái, nhỏ giọng thầm thì, ai đang mắng ta? Nhất định là Vương Khôn. Tam đại mụ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút không quá thỏa. Trung viện dùng nước miễn phí, đó là có chỗ tốt, nhưng cũng có vậy chỗ xấu, đó chính là Tần Hoài như cả ngày bá chiếm ao nước, người khác dùng nước cũng không có phương tiện. Tần Hoài như chiếm vòi nước làm sao bây giờ? Tần Hoài như phải đi làm, ngươi sẽ không thừa dịp nàng lúc làm việc dùng. Hắn nhiều nhất chính là buổi sáng cùng lúc buổi tối, nhà ta thừa dịp nàng trở về trước khi tới tiếp nước không được sao? Tam đại mụ suy nghĩ một chút, cái này cũng không thành vấn đề, nhiều nhất liền là buổi tối hướng trong bạc tiếp đầy nước, như vậy không chết lại. Giặt quần áo để lại ở Tần Hoài như khi đi làm. Vậy ngươi nhanh đi tìm lão Dịch, đúng còn có Vương Khôn, cũng phải nói với hắn. Tháng này tiền nước, chúng ta liền đóng tới hôm nay. Lui về phía sau chúng ta cũng không cần đóng. Diêm phụ quý một nhìn thời gian, sắp xỉ nên ăn cơm, hắn liền đứng lên. Lúc này đi Dịch Trung Hải nhà, sắp xỉ còn có thể hôn bỗng nhiên điểm tâm. Ngươi gấp cái gì, ta không phải chờ lão Dịch nhà làm xong điểm tâm sẽ đi qua. Dịch Trung Hải đang xem trong viện cảnh đẹp, liền bị Diêm phụ quý kia căm ghét thân thể chợt lại. Hắn nhíu mày, lão Diêm, ngươi không ở nhà ăn cơm, tìm ta nhà làm gì? Lão Dịch, ta tìm ngươi có chuyện. xem Diêm Phụ Quý lén lén lút lút dáng vẻ, Dịch Trung Hải thì có dự cảm xấu. Người này sẽ không còn đi làm danh ngạch chủ ý đi. Cái này không thể được, bà cụ biết ân tình chỉ có thể dùng ở trên người hắn. Lão Diêm, đều nói qua, công tác danh ngạch chuyện cũng đừng nghĩ. Chúng ta không thể vì chút chuyện này để cho lão tổ tông ra mặt cầu người. Diêm Phụ Quý vui vẻ, nhất thời biến mất hơn phân nửa. Công tác hạng đối ngươi Dịch Trung Hải không trọng yếu. Một mình Nguyên Nguyệt cầm hơn mấy chục tiền lương, trong nhà còn liền hai người. Thế nào không suy nghĩ một chút người khác ngày làm sao sống? Bất kể trong lòng thế nào bất mãn, Diêm Phụ Quý cũng không dám gây ra tới. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải ở trong viện tạo quyền uy không nhỏ, đơn độc một nhà cũng không phải là đối thủ của bọn họ, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Diêm Phụ Quý từ trước đến nay là gan liền không lớn, coi như hắn là tam đại gia, cũng không dám ở chuyện lớn bên trên trêu chọc bọn họ. Chỉ có thể tính kế chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Lao Dịch, không phải chuyện công việc. Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải công tác hạng cùng muốn quan chuyện, vậy thì không có gì vấn đề lớn, kia còn có chuyện gì? Lao Diêm, không phải ta nói ngươi, ngươi là trong viện tam đại gia, hay là lão sư, hiếu kính trưởng bối chuyện, ngươi nhất định phải lấy mình làm gương. Lão tổ tông tối hôm qua còn nói thầm ngươi canh cá, ngươi sau này cho nhiều lão tổ tông đưa chút. Diêm Phụ Quý đều sắp tức giận chết rồi, chỗ tốt gì không được, thiếu chút nữa bồi đi vào canh cá. Lao Dịch, điều kiện của nhà chúng ta có thể không sánh bằng ngươi. Ta cũng là thừa dịp nghỉ ban thời điểm, câu mấy con cá, có lúc còn câu không tới. Bà cụ biết tiền đều là ngươi giúp đỡ thu. Bà cụ biết muốn uống canh cá, ngươi mua cho nàng là được. Dịch Trung Hải cũng là có khổ khó nói, hắn liền chưa thấy qua bà cụ biết những tiền kia. Đừng xem bà cụ biết tiền đều là hắn đi ban khu phố dẫn, sau khi trở về, tiền cùng phiếu đều muốn giao ra đây. Bà cụ biết tất cả đều đem những thứ kia vật giấu đứng lên. Chuyện này cũng oan hắn. Ban đầu chiếu cố bà cụ biết, vì lấy được bà cụ biết thiệt cảm, hắn cố làm hào phóng nói đừng bà cụ biết tiền. Bà cụ biết liền thuận sườn núi xuống lửa, chưa cho qua hắn một xu. Ngươi nha, làm người không thể quá ích kỷ. Làm trong viện đại gia, chúng ta muốn lấy mình làm gương. Được rồi, lão Dịch, nhà ta tình huống cái dạng gì, ngươi không biết sao? Cả nhà chỉ có một mình ta kiếm tiền, còn không có Tần Hoài Như nhà có tiền đâu. Vừa nghe Diêm Phụ Quý nhắc tới Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải liền nóng nảy. Hắn nhất không hy vọng trong viện người nhắc tới Tần Hoài Như nhà có chuyện tiền bạc, vội vàng lên tiếng cắt đứt Diêm Phụ Quý vậy. Được rồi, lão Diêm, nói chuyện của nhà ngươi, liền nói chuyện của nhà ngươi. Ngươi làm gì liên hệ Hoài Như? Hoài Như một người phụ nữ, không ai giúp đỡ, không dễ dàng. Dịch Trung Hải thanh âm lớn một chút, bị Tần Hoài Như nghe được. Nàng lại hỏi, một đại gia, tam đại gia, các ngươi nói gì? Dịch Trung Hải cảnh cáo Diêm Phụ Quý một cái, Hoài Như, không có sao, ta cùng lão Diêm nói trong việc chuyện. Diêm Phụ Quý thấy giả Trương Thị nằm ở trên cửa sổ, không dám nhắc tới Tần Hoài Như, liền cười một tiếng. Trấn an được Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải cũng không tâm tình chỉ trích Diêm Phụ Quý, lại hỏi, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 555, chủ nỗ xin lỗi Diêm Phụ Quý nghe Dịch Trung Hải nhà mùi thơm bữa ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải trong nhà, không nói gì. Dịch Trung Hải hiểu ý của hắn, suy nghĩ một chút liền quyết định ăn cái này thua thiệt ngầm. Diêm Phụ Quý là tiền viện đình, không thể đem hắn đẩy tới Vương Khôn bên kia. Người còn chưa ăn cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trong phòng một bác gái nhất thời liền mất hứng. Trong nhà không có tiền, ăn cơm cũng muốn tính toán đến, điểm tâm liền làm ba người, chính là sợ Dịch Trung Hải cho Tần Hoài Như đưa. Để cho Diêm Phụ Quý ở nhà ăn, nàng liền không có cơm ăn. Chẳng qua là nàng không tốt tại Diêm Phụ Quý trước mặt để cho Dịch Trung Hải mất thể diện, chỉ có thể bưng điểm tâm cho bà cụ biết đưa đi. Dịch Trung Hải thật không nghĩ đến một bác gái cơm bị hắn tặng người, chào hỏi Diêm Phụ Quý vội vàng ngồi xuống, bây giờ có thể nói đi. Diêm Phụ Quý cuối cùng hài lòng, cười ha hả ngồi xuống, lão Dịch, chúng ta cô lập Vương Khôn chuyện, còn tiếp tục nữa sao? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, dĩ nhiên muốn tiếp tục nữa. Ta muốn cho hắn biết không ai giúp đỡ tư vị. Lão Diêm, ngươi làm đối kháng Vương Khôn tiền tuyến, nhất định không thể cấp ba người chúng ta đại gia mất thể diện, không thể hướng Vương Khôn đầu hàng. Ta thế nào thành đối kháng Vương Khôn một đường? Ta cùng Vương Khôn không thù không oán, ta phải đối kháng hắn sao? Xem Dịch Trung Hải chăm chú ánh mắt, suy nghĩ mục đích của mình, Diêm Phụ Quý liền quyết định không phản bác. Lão Dịch, con người của ta, ngươi còn lo lắng sao? Ta lo lắng nhất chính là ngươi. Lão Diêm, ta không có không tin ngươi. Chủ ý của ngươi nhiều, đối phó Vương Khôn thời điểm, phải nhiều hơn điểm tâm. Diêm Phụ Quý. Lão Dịch, ngươi nói đúng. Vừa đúng ta nghĩ đến một sơ sót địa phương, tới thương lượng với ngươi. Lần này Dịch Trung Hải tinh thần tỉnh táo, phàm là đối phó Vương Khôn chủ ý, hắn cũng không muốn buông tha cho. Ngươi nói nhanh lên một chút xem, có muốn hay không ta đem lão Lưu kêu đến? Kia cũng không cần. Lão Dịch, nếu cô lập Vương Khôn, là không phải là không thể nói chuyện với bọn họ. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, tiếp tục xem Diêm Phụ Quý. Nhà chúng ta ở tại tiền viện, theo chân bọn họ dùng chung một cái vòi nước. Nghĩ không nói chuyện với bọn họ cũng không được. Ta nói chuyện với bọn họ là vì thương lượng tiền nước chuyện, nhưng người khác chẳng phải nghĩ á bọn họ sẽ cho rằng ta cái này tam đại gia cũng nói chuyện với Vương Khôn, cũng không cần cô lập Vương Khôn. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Dịch Trung Hải rơi vào trầm tư, cảm thấy Diêm Phụ Quý nói rất đúng. Nếu muốn cô lập Vương Khôn, vậy sẽ phải toàn diện phong tỏa, không thể cấp Vương Khôn lưu xuống bất luận cái gì một tia chỗ sơ hở. Ngươi nói cái vấn đề này, xác thực không nhỏ. Lão Diêm, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Diêm Phụ Quý làm bộ như dáng vẻ rất đắn đo. Lão Dịch, ta suy nghĩ một chút. Tiền viện theo ta một nhà, không thể nào không để cho Vương Khôn dùng nước, liền không tránh được nói chuyện với hắn. Nếu không như vậy, nhà chúng ta nhiều chạy mấy bước, đến trung viện tới dùng nước, như vậy cũng không cần nói chuyện với bọn họ. Dịch Trung Hải nhất thời rất không nói, hắn còn tưởng rằng Diêm Phụ Quý có thể nghĩ ra đối phó Vương Khôn biện pháp tốt, nguyên lai chính là cái này. Làm như thế, quả thật có thể cô lập Vương Khôn, nhưng càng quan trọng hơn là có thể thỏa mãn Diêm Phụ Quý chiếm tiện nghi tâm tư. Diêm Phụ Quý lý do rất đáng lúc, hắn còn không tốt phản bác. Lao Diêm, tiền nước vấn đề. Dịch Trung Hải muốn nói, tiền nước vấn đề không phải vấn đề lớn, các ngươi nhà cũng không cần gấp gáp như vậy cùng toàn viện đoạn tuyệt quan hệ. Diêm Phụ Quý chính là tới chiếm tiện nghi, không thể để cho Dịch Trung Hải nói ra đóng tiền, tiền nước vấn đề dễ làm, trung viện người làm sao đóng, nhà chúng ta cũng thế nào đóng. Nhưng hắn vừa nói như vậy, cùng không giao tiền khác nhau ở chỗ nào? Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ đành đáp ứng. Không giao cũng không đóng đi, ngược lại cuối cùng đều là chủ nố bỏ tiền. Hắn là cái sĩ diện, không thể vì một chút tiền nước cùng Diêm Phụ Quý tranh chấp. Được chưa? Các ngươi nhà nếu là không chê xa, vậy thì tới trung viện dùng nước. Diêm Phụ Quý đạt thành mục đích, hướng về phía Dịch Trung Hải chính là một bữa cầu đồng cái rắm. Vô Dịch Trung Hải không tìm được đông tây nam bắc. Bên ngoài, Chu Nỗ lặng lẽ nằm ở pha lê bên trên, thấy được Tần Hoài Như chính là một trận hưng phấn. Suy nghĩ ngày hôm qua đắc tội Tần Hoài Như, hắn liền vội vàng rời giường đi theo Tần Hoài Như xin lỗi. Tần Hoài Như nghe được Chu Nỗ trong phòng động tĩnh, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng muốn giặt quần áo cho Dịch Trung Hải nhìn, còn phải đợi cho Chu Nỗ nhìn. Trong chậu cứ như vậy hai bộ quần áo, cũng mau tắm nát. Biết Dịch Trung Hải đã làm xong Chu Nỗ, Tần Hoài Như liền quyết định tiếp tục cho Chu Nỗ điểm ánh mắt nhìn một chút, cho hắn biết mình không phải là dễ chê. Thấy Chu Nỗ hướng ao nước vừa đi tới, Tần Hoài Như cố ý xoay người, không nhìn Chu Nỗ. Chu Nỗ nhìn một cái Tần Hoài Như cái bộ dáng này, cũng biết Tần Hoài Như còn đang tức giận, như cái chó săn vậy chạy đến Tần Hoài Như bên người, "Tần tỷ, ta sai rồi còn không được sao?" Tần Hoài Như xoay người, né tránh Chu Nỗ. Chu Nỗ không ngừng theo sát, "Tần tỷ, ngươi liền tha thứ ta đi." Tần Hoài Như trong lòng cười thầm, làm cho nước mắt cũng chen không ra, khó khăn lắm mới nặn ra mấy giọt, vội vàng để cho Chu Nỗ thấy được, "Chu Nỗ, ngươi không cần nói xin lỗi ta, là nhà chúng ta có lỗi với ngươi, là ta làm trễ nải ngươi lên như diều gặp gió. Ngươi yên tâm, ta Tần Hoài Như cũng là có cốt khí. Nhà chúng ta thiếu ngươi, chờ Đồng Ngạnh trưởng thành, nhất định sẽ trả lại cho ngươi." Trong phòng Đồng Ngạnh nhất thời phi thường không hài lòng, bằng gì hắn vẫn còn là trẻ con thời điểm, sẽ phải trên lưng lớn như vậy nợ nần. Bằng bản lãnh một tiền, dựa vào cái gì phải trả? Chu Nỗ tay chân luống cuống xem Tần Hoài Như, "Tần tỷ, ngươi hiểu lầm ta. Ta không phải ý đó. Ai nha, coi như là ta sai rồi còn không được sao?" Tần Hoài Như như cũng không có bỏ qua cho Chu Nỗ, "Ngươi không sai, là ta sai rồi. Ta cho là ngươi giúp đỡ nhà chúng ta là tự nguyện, một mực đem ngươi trở thành người tốt. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy xem chúng ta nhà. Chu Nỗ, là ta Tần Hoài Như làm trễ nải ngươi. Chúng ta từ đó về sau, liền bạch rõ giới hạn. Chúng ta không trễ nải ngươi thăng quan phát tài. Thăng quan phát tài cùng Chu Nỗ liền không có sao, người nào cũng sẽ không dùng Chu Nỗ làm quan. Về phần cưới vợ, ai cũng không nói không phải. Có chúng ta ở đây, ngươi Chu Nỗ cũng đừng nghĩ cưới vợ." Tần Hoài Như tức tối nghĩ đến. Chu Nỗ không rõ ràng lắm Tần Hoài Như ý nghĩ trong lòng, một lòng một dạ cùng Tần Hoài Như xin lỗi. Dịch Trung Hải ở trong phòng nghe động tĩnh bên ngoài, thấy đến không sai biệt lắm, liền bỏ lại Diêm Phụ Quý đi ra, "Chu Nỗ, ngươi bây giờ biết lỗi đi. Hoài Như tốt như vậy người, ngươi nghe đôi câu nhàn thoại, mới đúng Hoài Như nhăn mặt. Ngươi quá làm ta thất vọng." Chu Nỗ thấy Dịch Trung Hải đi ra, liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là Dịch Trung Hải ngày hôm qua dạy hắn, muốn ở Tần Hoài Như trước mặt giúp hắn nói chuyện, hắn vội vàng cấp Dịch Trung Hải nháy mắt. Dịch Trung Hải cho Chu Nỗ một an tâm ánh mắt, hướng về phía Tần Hoài Như nói, "Hoài Như, Chu Nỗ chính là nhất thời xung động, bị người khác lừa. Hắn không có gì ý đồ xấu, ngươi cũng đừng so đo với hắn. Nể tình ta, ngươi liền tha thứ hắn đi." Chu Nỗ cười hắc hắc, "Tần tỷ, một đại gia nói cũng đúng, ta chính là đầu góc mê muội, không nên nghe Lưu Lam. Ngươi liền tha thứ ta đi. Ngươi yên tâm, tối hôm nay ta nhất định mang cho ngươi hộp cơm tới." Tần Hoài Như khuôn mặt đỏ lên, tức giận hướng về phía Chu Nỗ nói, "Ta đừng hộp cơm của ngươi. Ngươi cho rằng ta là vì hộp cơm của ngươi mới giúp ngươi giặt quần áo sao? Ta đó là cảm kích ngươi giúp chúng ta nhà." "Là, Tần tỷ, là ta nói sai. Một đại gia đã mang ta, ngươi liền tha thứ ta đi." Dịch Trung Hải xem hỏa hầu sắp xỉ, liền cho Tần Hoài Như nháy mắt, để cho nàng vừa đúng chừng mực, đừng có lại để cho Chu Nỗ lên cơn hâm. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải ánh mắt, lại thấy được chúng quanh bắt đầu tụ tập người, liền thuận thế tha thứ Chu Nỗ. 558 bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 556, một bác gái đoán trách tha thứ Chu Nỗ, cũng không có nghĩa là tha thứ tạo thành đây hết thể lưu lam. Chu Nỗ tốt như vậy công cụ nhân, đơn giản là thiên hạ ít có. Dù là Chu Nỗ trong tay không có tiền, còn có thể cho nàng nhà làm trâu làm ngựa. Nàng là tuyệt đối không cho phép Chu Nỗ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chẳng qua là trong viện nhiều người nhìn như vậy, Tần Hoài Như không có biện pháp nói thêm cái gì. Chu Nỗ lấy được Tần Hoài Như tha thứ, nhất thời cười mở nhan, cùng bị khen ngợi hài tử vậy. Thấy không có náo nhiệt nhìn, đám người cũng giải tán. Mọi người đều biết, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đang lừa dối Chu Nỗ. Không phải là không có người nhắc nhở qua Chu Nỗ, những người kia hoặc là bị Chu Nỗ đánh một trận, hoặc là bị bức phải ở tứ hợp viện không ở lại được. Từ đó sau, cũng nữa không ai dám nhắc nhở Chu Nỗ. Dịch Trung Hải thấy biểu hiện của mọi người, hoàn toàn yên tâm. Trong viện không có ai nhắc nhở Chu Nỗ, vậy đã nói rõ chuyện lần này là tình cờ chuyện, sẽ không đối hắn dưỡng lao sinh ra uy hiếp. Diêm Phụ Quý không có đi ra xem trò vui, mà là đem Dịch Trung Hải trong nhà bữa ăn sáng quét sạch trống không. Liên Dịch Trung Hải kia một phần cũng ăn sạch sẽ. "Lao Dịch, ta đã lâu lắm chưa ăn như vậy no bụng cơm. Đa tạ ngươi, ta bây giờ trở về nói với Vương Khôn. Dịch Trung Hải xem trống rỗng bàn cơm, chỉ có thể khoát khoát tay, để cho Diêm Phụ Quý trở về. Bụng của hắn còn đói bụng, vội vàng lại đi trong nồi nhìn một cái, cũng là trống rỗng. Cái này lão Diêm, không có chút nào lưu cho ta. Một bác gái tính Dịch Trung Hải nên cơm nước xong, liền từ bà cụ điếc trong phòng trở lại. Nghe Dịch Trung Hải lẩm bẩm, lại hỏi, lão Dịch, ngươi nói cái gì đó? Dịch Trung Hải hướng về phía một bác gái đoán trách nói, ngươi thế nào không nhiều làm điểm cơm? Ta cũng chưa ăn no bụng, toàn để cho lão Diêm ăn. Một bác gái bị khuất khóc. Vừa rồi tại hậu viện, nàng liền bị bà cụ điếc chửi chó mắng mèo tổn hại một trận, về đến nhà còn không có ngồi vững vàng đâu, lại để cho Dịch Trung Hải đoán trách một trận. Cùng thấy Tần Hoài như khóc thời điểm cái loại đó đau lòng không giống nhau, xem một bác gái lão lệ tung hành, Dịch Trung Hải càng thêm phiền lòng. Ta lại không nói gì, ngươi khóc cái gì nha? Một bác gái khó được đối Dịch Trung Hải tức giận, các ngươi không dễ dàng, ta liền dễ dàng sao? Trong nhà tiền cũng làm cho ngươi hoa đến Tần Hoài như trên thân, không có tiền mua xong ăn, kia là lỗi của ta sao? Dựa vào cái gì, các ngươi từng cái một cũng đang chỉ trích ta. Nghe được một bác gái vậy, Dịch Trung Hải cũng biết bà cụ điếc lại không hài lòng bây giờ cái ăn. Đối mặt cái tình huống này, hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Bà cụ điếc lớn tuổi, xác thực không thể gặm bánh cao lương. Hắn cũng tận lực cho bà cụ điếc làm hai hộp mặt màn thầu, cũng không thể để cho bà cụ điếc ngày ngày ăn màn thầu trắng đi. Thúy Lan, mẹ nuôi lớn tuổi, ngươi liền nhiều thông cảm điểm. Chúng ta dưỡng lao còn phải mẹ nuôi mưu vẽ. Một bác gái ngồi ở trên băng ghế, không nói gì. Dịch Trung Hải thở dài, ngươi đừng đang ngồi, lão Diêm đem cơm của ta cũng ăn. Ta còn đói bụng đâu. Một bác gái phủi một cái Dịch Trung Hải, trong nhà không có lương thực. Làm sao có thể không có? Ta mua một bắp, tối ngày hôm qua trước khi ngủ vẫn còn ở tủ được trong, buổi sáng nhìn một cái liền không có. Không biết bị ai cho trộm đi. Dịch Trung Hải mặt mo hơi đỏ, trộm lương thực tập chính là hắn. Trong nhà có tiền thời điểm, hắn đều là mua rất nhiều một bắp. Thiếu mấy cân, một bác gái không nhìn ra. Bây giờ trong nhà sợ bị trộm, đều là ăn bao nhiêu mua bao nhiêu. Một bác gái mua bật, một bác gái nắm chắc. Hắn đưa cái này quên. Lấy cái gì, hoài như nhà ngày không dễ chịu. Ta làm trong viện một đại gia, không thể nhìn nhà nàng sống không muốn nổi. Ta nhìn một cái bột bắp không có bao nhiêu, liền làm chủ đưa cho nàng. Thúy Lan, chúng ta dưỡng lão, sau này còn phải dựa vào Hoài Như, chú nấu không tin cậy được. Ngày hôm qua, chú nấu nghe một chút lời Đàm Tiếu liền bắt đầu hoài nghi Hoài Như. Chúng ta nhất định phải để cho Hoài Như lưu ở trong viện, không thể để cho Hoài Như tái giá cho người khác. Dịch Trung Hải nói một hồi, một bác gái cũng không có bất kỳ đáp lại. Hắn tức giận phi thường, lại không tốt chiều một bác gái phát cáu, chỉ có thể cầm lên đồ vật của mình đi làm. Ra cửa, gặp Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải cũng không có như trước vậy chào hỏi. Hay là Tần Hoài Như gọi hắn lại, một đại gia, ngươi hôm nay đi như thế nào sớm như vậy? Dịch Trung Hải đối mặt Tần Hoài Như ít một chút nhiệt tình, đơn giản phụ họa nàng mấy câu. Hắn là tính toán đi bên ngoài mua bánh bao thịt ăn, cái này liền không thể mang theo Tần Hoài Như. Vạn nhất Tần Hoài Như hướng về phía hắn vừa khóc, hắn cũng không thể cho giả ra cũng mua bánh bao thịt. Tần Hoài Như xem Dịch Trung Hải bóng lưng, nói thầm trong lòng đứng lên, thế nào cũng cảm thấy Dịch Trung Hải không đúng. Giả Trương Thị chờ Tần Hoài Như vào nhà, mới mang theo bất mãn nói, chú nói chuyện không cũng giải quyết, ngươi còn cùng lao già kia nói gì lời? Mẹ, nhà chúng ta sau này còn phải dựa vào một đại gia chiếu cố, ta không cùng hắn nói chuyện làm sao bây giờ? Tần Hoài Như, phản ngươi, ta đây là đang dạy ngươi đạo lý làm người. Ngươi cùng Dịch Trung Hải chuyện, huyên náo đầy viện đều ở đây nhìn nhà ta chuyện Tiếu Lâm, ngươi liền không thể chú ý một chút, để cho bổng này biết, hắn còn làm người thế nào? Tần Hoài Như ngồi ở một bên, xem giả Trương Thị, ta cũng không muốn nói chuyện với hắn, nhưng ngươi nghĩ tới nhà ta ngày làm sao sống sao? Mẹ, chỉ cần ngươi đem ngôi lão tiền lấy ra, để cho nhà chúng ta ngày có thể vượt qua được, ta cũng không cùng một đại gia nói chuyện. Ta cũng không cùng trụ nố nói chuyện. Ta nói là làm. Giả Trương Thị hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, ngươi đừng mơ tưởng đánh ta nuôi lão tiền chủ ý còn có, trụ nố tốt như vậy một cái kẻ ngu. Ngươi dựa vào cái gì không để ý hắn? Ngươi không để ý hắn, hắn liền ăn nhà chúng ta hộp cơm. Tần Hoài Như khỏe miệng lộ ra nhạo báng. Trên đời này nam nhân đều một dạng, ngươi nghĩ chiếm tiện nghi của người ta cũng muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Cái gì cũng không nghĩ bỏ ra, còn muốn người ta bật, có thể sao? Thật sự cho rằng trụ nố chính là người tốt á? Lần nào trụ nố dán trên người mình thời điểm, thành thành thật thật á hắn dán bản thân, không nhúc đích, cũng là ở chiếm tiện nghi của mình. Duy nhất tốt một chút chính là trụ nố có tặc tâm không có tặc đảm, không dám chủ động chiếm tiện nghi. Trụ nố không mang hộp cơm, đều là lưu lam kích bác. Mẹ, ngươi nói ta một hồi có phải hay không cùng trụ nố cùng đi làm, nói một chút chuyện này. Giả Trương Thị liền cân nhắc cũng không có cân nhắc, trực tiếp liền nói, cái đó lẳng lơ, có phải hay không coi trọng trụ nố. Không được, trụ nố cấp cho nhà chúng ta kết bọn, tuyệt đối không thể kết hôn. Tần Hoài Như, ta cảnh cáo ngươi, trụ nố nếu là kết hôn, đoạn mất nhà chúng ta hộp cơm, ta không tha cho ngươi. Tần Hoài Như lòng nói, người ta lưu lam đi theo Lý Hoài Đức, mới sẽ không coi trọng trụ nố. Chuyện này, nàng không dám nói với Giả Trương Thị, chỉ sợ Giả Trương Thị đem chuyện gây ra đến, để cho mọi người đều biết. Nói như vậy, mà đắc tội với Lý Hoài Đức, hậu quả không phải nàng có thể chịu được. Ngươi yên tâm đi, đồng ngạnh kết hôn trước, trụ nố đừng mơ tưởng cưới vợ. Mẹ, ngươi gần đây cũng phải thu liễm một chút, không nên hơi một tí liền mắng một đại gia cùng trụ nố. Ta cũng không nhiều như vậy tiền lương tới nuôi sống nhà chúng ta, đều muốn dựa vào hai người bọn họ. Đắc tội bọn họ, nhà chúng ta sẽ chờ chịu ngày tháng vất vả đi. Giả Trương Thị bất mãn há miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm lại. Nàng can quấy chỉ là vì bảo vệ trong nhà không bị khi phụ, không phải muốn đoạn mất người khác cung cấp. Ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi phải làm chuyện có chừng mực, ta làm sao sẽ mắng Dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia. Lúc còn trẻ, thì không phải là đồ tốt. Tuổi tác lớn như vậy, còn không biết hối cải. Tần Hoài Như nghe qua rất nhiều lần giả Trương thị chửi mắng, đã sớm nghe đủ, không phải là Dịch Trung Hải lúc còn trẻ tiêu xài một chút tin tức. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, Dịch Trung Hải đối giả ra tốt như vậy, là bởi vì cho giả Trương thị có quan hệ thân mật. 559 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 557, trả thù Lưu Lam Diêm phụ quý ở Dịch Trung Hải nhà ăn uống no đủ, trở về nhà. Từ Tam đại mụ nơi đó biết được Vương Khôn trở lại rồi, liền chạy tới Vương Khôn trong nhà. Hứa Đại Mậu thấy Diêm phụ quý tới, tò mò hỏi: "Tam đại gia, ngươi không ở nhà ăn cơm, chạy Vương Khôn nhà tới làm gì?" Diêm phụ quý không có trả lời Hứa Đại Mậu, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khôn nhà điểm tâm. Hắn không nghĩ tới, điểm tâm không chỉ có bánh bao thịt, còn có trứng gà luộc. Tuyết Nhi trước mặt để hai cái trứng gà luộc. Nhìn kỹ lại Tuyết Nhi, Diêm phụ quý mới phát hiện nguyên lai khô gầy tiểu nha đầu cũng mập thật là nhiều, trên mặt lộ ra đỏ thắm. "Không có gì, chính là tới nói với Vương Khôn một tiếng, từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta cũng không ở phía trước viện dùng nước. Tháng này còn kém 7 ngày, còn dư lại tiền nước, các ngươi bản thân đóng đi." Vương Khôn lòng nói, chuyện này thật đúng là gọi Diêm phụ quý làm thành, đủ lợi hại. Hứa Đại Mậu nghi ngờ hỏi: "Tam đại gia, nhà ngươi không ở phía trước viện dùng nước, vậy các ngươi từ nơi nào tiếp nước à?" Diêm phụ quý đắc ý cười một cái: "Ta cùng lão Dịch thương lượng xong, sau này nhà chúng ta dùng trung viện vòi nước." Hứa Đại Mậu liền hiểu Diêm phụ quý vì sao không cần tiền viện nước. Ai cũng biết trung viện tiền nước phần lớn đều là trụ nô gánh, chính là giao tiền cũng đóng không được bao nhiêu. Diêm phụ quý đã sớm nghĩ tới phải dùng trung viện nước, một mực không có được đại gia đồng ý, lần này hắn lại có thể thuyết phục Dịch Trung Hải đồng ý, đối với lần này, hắn không thể không nói một chữ phụ. "Tam đại gia, lợi hại. Liên toàn viện đại hội cũng không có tổ chức, một đại gia là không có ý định muốn ngươi tiền nước à?" Ở bên ngoài đang lúc ăn bánh bao thịt, Dịch Trung Hải cũng nghĩ đến cái vấn đề này. Không có trải qua trung viện người đồng ý, hắn sẽ để cho Diêm phụ quý tới trung viện dùng nước, tiền nước vấn đề liền gắn ở trên đầu của hắn. Đáp ứng cũng đáp ứng, hắn cũng không có biện pháp đổi ý suy nghĩ, ngược lại đều là trụ nố bỏ tiền, hắn cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. "Dịch sư phó, hôm nay trong nhà không làm cơm à?" Dịch Trung Hải gật đầu một cái, tức phụ thân thể không tốt, không làm cơm, ta chỉ có thể mua chút ăn. Ăn bánh bao thịt, Dịch Trung Hải cảm giác tràn đầy năng nổ. Hắn cũng coi như hiểu, vì Vương Khôn gần như ngày ngày mua bánh bao ăn, cảm giác này thật sự sảng khoái. Chờ trụ nố kiếm được tiền, hắn nhất định khiến trụ nố ngày ngày mua bánh bao hiếu kính hắn. Mặc dù Diêm phụ quý ăn no, nghe Vương Khôn nhà bánh bao thịt, bụng còn chưa phải biết phấn đấu kêu một tiếng. Thấy Vương Khôn không có mời ý của hắn, chỉ đành thức thời rời đi. Một đại gia làm sao sẽ đồng ý tam đại gia dùng trung viện nước a? Vương Khôn liền nói: "Đương nhiên là vì cô lập chúng ta a, buổi sáng thời điểm ta cố ý đùa hắn." Nghe Vương Khôn giải thích, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga cũng nhịn không được bật cười. Cái này tam đại gia nói không chừng còn ở trong lòng hối hận, không có sớm một chút nghĩ đến vấn đề này đâu. Đây đúng là Diêm phụ quý tính tình. Cô lập Vương Khôn thời gian lâu như vậy, nếu là hắn có thể sớm một chút nghĩ đến cái này chủ ý, liền tiết kiệm xuống nhiều tiền hơn. Nào đâu biết, Diêm phụ quý giờ phút này không có để ý hối hận, mà là đang không ngừng đáng tiếc. Cùng Vương Khôn nhà điểm tâm so sánh, Dịch Trung Hải nhà điểm tâm chính là heo ăn. Tần Hoài Như xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đi ngay trụ nố trong nhà. Trụ nố nhìn một cái Tần Hoài Như, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên: "Tần tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Tần Hoài Như cười nhìn về phía trụ nố: "Ta nhìn ngươi còn chưa có đi đi làm, liền định gọi ngươi cùng nhau. Ngươi có đi hay không?" "Nữ thần cho gọi, há có không nên đạo lý." "Đi, ta đang định đi đâu." "Tần tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta rửa mặt." "Vậy bạn rửa hai má." Trụ nố liền theo Tần Hoài Như rời đi. Đến tiền viện còn đụng phải không có chuyện làm Hứa Đại Mậu. "Trụ nố, ngươi cùng Tần tỷ cùng đi đi làm, không sợ Trương đại nương mắng ngươi a?" Lấy được Tần Hoài Như tha thứ, cộng thêm Tần Hoài Như mời mọc hắn cùng nhau đi làm, Trụ nố tâm tình rất tốt. Đối mặt Hứa Đại Mậu gây hấn, Trụ nố cũng không tức giận: "Hứa Đại Mậu, ngươi cũng không nhìn một chút, mấy giờ rồi? Cẩn thận ta đi khoa tuyên truyền cáo ngươi." "Ngươi đi a, không sợ nói cho ngươi, ta xế chiều hôm nay phải đi nông thôn chiếu phim, bây giờ muốn thu dọn đồ đạc. Ngươi bẩm báo ai nơi đó, ta cũng không sợ." Trụ nố chính là lại hỗn, cũng biết chiếu phim chuyện. Đi nông thôn chiếu phim, vậy cũng là lộ thiên địa ảnh, chỉ có thể chờ đợi đến tối mới có thể thả. Hứa Đại Mậu ban ngày qua đi căn bản vô dụng, nông thôn cũng không có rạp chiếu bóng điều kiện như vậy, có thể ở ban ngày nhìn. Tần Hoài Như hâm mộ nhìn một cái Hứa Đại Mậu. Cái này thời tiết, nông thôn ngày mùa đã hoàn thành, nhà nhà cũng có không ít vật. Hứa Đại Mậu đi một lần nông thôn, nhất định có thể thắng lớn trở về. "Hứa Đại Mậu, vẫn là của ngươi công tác tốt, mỗi ngày để lại mấy giờ điện ảnh, là có thể mang về không ít thứ." Chu Ngô khó được đối Hứa Đại Mậu lên ghen ghét tâm, hắn phải có nhiều như vậy thứ tốt, khẳng định cũng đưa cho thân ái Tần tỷ. "Cái gì mang về thứ tốt? Ta xem là bấy người ta nông dân đồng chí mới đúng." Hứa Đại Mậu tức giận nhìn chằm chằm Trụ Nố, loại chuyện như vậy, làm sao có thể lớn tiếng nói? "Trụ Nố, ngươi nói nhăng gì đó? Ngươi ngày ngày mang hộp cơm mới là hồ tới." Trụ Nố chừng hai mắt muốn đánh Hứa Đại Mậu. Hộp cơm của hắn, đó là dùng để lấy lòng Tần Hoài Như, không thể để cho Hứa Đại Mậu cho làm thất bại. Tần Hoài Như thấy không xong, để cho hai người cãi vã, Trụ Nố hộp cơm nhất định sẽ không có. "Được rồi, các ngươi hai cái ồn ào cái gì? Trụ Nố, nếu ngươi không đi, ta cũng không chờ ngươi." Trụ Nố thấy Tần Hoài Như thật phải đi, đội vàng đuổi theo: "Tần tỷ, ngươi chờ ta một chút." Hứa Đại Mậu khinh thường nhìn Trụ Nố một cái, lại thấy được Lâu Hiểu Nga không ở nơi này, liền cố ý hướng về phía Tần Hoài Như hô: "Tần tỷ, nếu không ngươi theo ta đi chiếu phim, đồng hương tặng những thứ đó, ta liền tất cả đều phân cho ngươi." Trụ Nố nhất thời liền nóng nảy, xoay người chạy tới, hướng về phía Hứa Đại Mậu đạp một ước, "Cháu trai, ngươi nằm mơ, Tần tỷ mới sẽ không cùng ngươi đi chiếu phim." Tần Hoài Như đối đề nghị của Hứa Đại Mậu ngược lại rất động tâm, nàng biết Hứa Đại Mậu dụng tâm, chỉ cần có thể bắt được vật, nàng cũng không thèm để ý cùng Hứa Đại Mậu giao dịch. Thế nhưng là nhìn một cái Trung Nô, cũng chỉ có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Trung Nô thế nhưng là nàng cơ bản bản, đó là liên tục không ngừng tiền mặt bỏ sữa. Hứa Đại Mậu chẳng qua là duy nhất một lần giao dịch, không sánh bằng trấn an Trung Nô trọng yếu. Trung Nô dọc theo đường đi cũng tại thuyết phục Tần Hoài Như, không để cho Tần Hoài Như nghe Hứa Đại Mậu gạt gẫm. Tần Hoài Như thấy hỏa hầu sắp xỉ, liền mang theo bám trách giọng điệu nói, "Ngươi gọi Hứa Đại Mậu không tốt, ta liền không nhìn ra. Chẳng lẽ cho phép ngươi nghe người khác lời đồn, ta liền không thể tin Hứa Đại Mậu vậy sao?" Trung Nô nóng nảy, đưa tay ra, mong muốn kéo Tần Hoài Như, ở phút quyết định cuối cùng lại dừng lại, "Tần tỷ, ta cũng giải thích với ngươi qua, là Lưu Lam cùng ta gây gổ, ta giận đến hồ đồ mới nghe lời của nàng." Tần Hoài Như xem Trung Nô, "Là ngươi giận đến hồ đồ, hay là chính là như vậy nghĩ? Lưu Lam cùng ta không thủ không đoán, tại sao phải hãm hại ta?" Trung Nô khác không có nhớ, liền đem hãm hại hai chữ cho nhớ kỹ. Hắn càng muốn, lại càng thấy được có thể. Tần Hoài Như thiện lương như vậy, với ai quan hệ đều tốt. Giống như Hứa Đại Mậu, quét dâu gặp những thứ kia nghĩ sảm sỡ nàng người, nàng cũng không ghi hận. Tốt như vậy người, khẳng định không phải Lưu Lam nói như vậy. Lưu Lam nhất định là ghen ghét Tần Hoài Như, mới cố ý ở trước mặt hắn làm chuyện xấu. Tần tỷ, ngươi nói đúng, chính là Lưu Lam cố ý hãm hại ngươi, khích bác quan hệ của chúng ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Hoài Như vừa nghe, cũng có chút mất hứng. Nàng nhưng không muốn tạo Lưu Lam một kẻ địch như vậy. Trung Nô, ngươi chớ nói nhảm, ta cũng không nói Lưu Lam hãm hại ta. Trung Nô đầy đầu đều là trả thù Lưu Lam, cũng không thèm để ý những chi tiết này. 560 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 558, Lưu Lam trả thù tầm trụ nố đến canteen, tùy ý nhìn qua, liền lớn tiếng nói, sau này tắm khoai tây công tác tất cả đều giao cho Lưu Lam. Cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, cả ngày chạy loạn. Xưởng cán thép một canteen mỗi ngày muốn cung ứng hơn 1.000 người cơm nước. Trụ nố lớp này tổ ít nhất cũng phải cung ứng hơn mấy trăm người. Nhiều người như vậy muốn ăn không ít khoai tây. Một người căn bản là tắm không xong. Đây chính là trụ nố đối phó canteen người không nghe lời chiều số. Nếu không phải cái thời đại này giảng cứu tiết kiệm, không cần gọt vỏ khoai tây, sợ rằng trụ nố sẽ đem gọt vỏ khoai tây công tác giao cho Lưu Lam. Căn tin người nhìn một cái, cũng biết trụ nố cố ý trả thù Lưu Lam, có người liền lặng lẽ đi nói cho Lưu Lam. Lưu Lam nơi nào nguyện ý, khóc cùng trụ nố dùm em. Cuối cùng còn đem một căn tin trương chủ nhiệm cho kinh động. Lý Hoài Đức cho trương chủ nhiệm ám chỉ qua, để cho hắn chiếu cố một chút Lưu Lam. Trương chủ nhiệm không dám đắc tội Lưu Lam, cũng không dám đắc tội trụ nố, chỉ tốt ở chỗ nào về cả làng. Trải qua trương chủ nhiệm tận tình khuyên, trụ nố cuối cùng mềm lòng. Chuyện nhìn như giải quyết, hai người lại đều không thỏa mãn. Chu Nô đối Lưu Lam công tác luôn là chọn tật xấu, Lưu Lam cũng đem những này cừu hận cũng ghi tạc trong lòng. Buổi sáng lúc nghỉ ngơi, Tần Hoài Như chạy tới nhìn Chu Nô. Nghe được hai người cãi vã, trong lòng cười trộm, ngoài mặt còn khuyên Chu Nô đừng cùng Lưu Lam giận dỗi. Lưu Lam không ngỡ Chu Nô, liên đối cũng không ngỡ Tần Hoài Như, không có chút nào lĩnh tình. Chu Nô là cái xung động, đã sớm đem cố ý tìm Lưu Lam phiền toái nguyên nhân kêu la đi ra. Các tin người nhìn một cái Chu Nô cùng Tần Hoài Như quan hệ, toàn đều hiểu nên làm như thế nào. Bọn họ đối Tần Hoài Như phi thường nhiệt tình, cho đủ trụ nố mặt mũi. Canteen gây gỗ, không có ảnh hưởng đến xưởng cán thép vận hành. Đến 3 giờ chiều, canteen chủ nhiệm cũng cuồng gấp gáp chạy vào canteen, đến tìm trụ nố. Trụ nố, tối hôm nay, xưởng trưởng có khách nhân trọng yếu, ngươi nhất định phải cầm ra bản thân tốt nhất tay nghề, không thể ra cái gì nhiễu loạn. Trụ nố đang nghĩ biện pháp lấy lòng Tần Hoài Như, nghe được trương chủ nhiệm vậy, thiếu chút nữa muốn cười lên. Nghĩ đến buổi sáng trương chủ nhiệm về cả làng, hắn lại mất hứng. Không rảnh, không làm. Trương chủ nhiệm nhất thời phi thường nhức đầu, trụ nố, đây là Dương xưởng trưởng chiêu đãi, ngươi đừng cho ta tuột xích. Chu Nô cao ngạo nói, muốn cho ta làm chiêu đãi cũng có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Trương chủ nhiệm muốn cầu cạnh Chu Nô, trong lòng liền quyết định, chỉ cần Chu Nô yêu cầu không quá mức, hắn liền tất cả đều đáp ứng. Ngươi nói xem. Chu Nô chỉ cách đó không xa Lưu Lam, ta không có yêu cầu khác. Sau này chiêu đãi thời điểm, không nên để cho Lưu Lam lưu lại. Nàng lưu lại, ảnh hưởng ta phát huy. Lưu Lam hừ một tiếng, vứt bỏ đồ vật của mình, từ sau bếp chạy ra ngoài. Trương chủ nhiệm cứ việc không dám đắc tội Lý Hoài Đức, lại không dám đắc tội Dương Văn Thanh. Lần này là Dương Vạn Thanh chiêu đãi, hắn cũng chỉ đành lựa chọn thỏa mãn Chu Nô yêu cầu. Chu Nô hừ một tiếng, không cố kỵ chút nào nói, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Xưởng cán thép bếp sau, ta quyết định. Trương chủ nhiệm không có cùng hắn so đo, trực tiếp nói, ngươi viết cái thực đơn, ta để cho người đi mua khoa dẫn món ăn. Lần này Chu Nô không có cự tuyệt, mà là nhanh chóng hàng được rồi cần dùng thực đơn. Suy nghĩ Tần Hoài Như nhà rất lâu không ăn được thịt, Chu Nô liền đem thịt heo, thịt gà, cá cũng liệt lên. Cuối cùng, còn đối đi dẫn món ăn người nói, hỏi một chút mua khoa, có hay không thịt dê cùng thịt bò, nếu là có cũng biết điểm tới. Chu Nô là đâu biết, hắn nói gì, chính là cái đó. Trấn an được Chu Nô, Trương chủ nhiệm liền chạy đi bên ngoài tìm Lưu Lam. Lưu Lam, Chu Nô lên cơn hầm, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Lưu Lam lau nước mắt, Trương chủ nhiệm, Chu Nô hiếp người quá đáng. Ta lại nói không sai cái gì, hắn dựa vào cái gì nhiều như vậy ta. Trương chủ nhiệm lòng nói, ngươi thật là quá trẻ tuổi. Nói như vậy, ngươi đối với người nào nói đều được, liền là không thể nói với Chu Nô. Bao nhiêu người nói với Chu Nô qua nói như vậy, kết quả đây, những người kia không phải bị đòn, chính là ở căn tin không sống được nữa. Lưu Lam, ngươi không nên nói những lời đó. Ngươi tới xưởng cán thép trước, chúng ta căn tin có vị họ Lưu đầu bếp, tay nghề so trụ nố thiếu chút nữa. Năm đó chính là nhìn trụ nố có thiên phú, nói mấy câu không sai biệt lắm lời nói. Ngày thứ hai, trụ nố liền để người ta đánh. Cuối cùng bước đến người ta đi phân xưởng. Lưu Lam, trụ nố chuyện, rất nhiều người cũng đã nhìn ra. Không phải không người nói qua, mà là nói vô dụng. Ngươi nha, ngã một lần khôn hơn một chút đi. Trương chủ nhiệm lo lắng bị Lý Hoài Đức hiểu lầm, nói với Lưu Lam mấy câu, liền rời đi. Lưu Lam ngồi ở chỗ đó, hồi tưởng Trương chủ nhiệm nói chuyện, trong lòng tràn đầy hận ý, mặc dù nàng có thể xác định, chú nỗ không dám đối với mình quá mức, nhưng khẩu khí này nàng không muốn chịu được. Đứng lên đến bên cạnh cái ao rửa mặt, Lưu Lam liền hướng Lý Hoài Đức phòng làm việc đi tới. Đến Lý Hoài Đức phòng làm việc, Lưu Lam trực tiếp đóng cửa lại, phi thường nhiệt tình tựa vào Lý Hoài Đức trên thân. Lý Hoài Đức không nhịn được, liền ôm lấy Lưu Lam. Xong chuyện sau, Lý Hoài Đức vô cùng hài lòng xem Lưu Lam, ngươi thế nào lúc này đến đây? Lưu Lam thừa dịp Lý Hoài Đức cao hứng, liền đem căn tin chuyện nói, lão Lý, chú nỗ quá khốn kiếp, ngươi nhất định phải giúp ta hạ giận. Lý Hoài Đức sửng sốt một chút, mới lên tiếng, Lưu Lam, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi hạ giận. Lưu Lam vui mừng, hôn Lý Hoài Đức một cái. Bất quá, hôm nay không được. Lần này là trong bộ lãnh đạo tới thị sát, lão Dương chiêu đãi rất trọng yếu. Hai ngày nữa, ta cũng có cái trọng yếu chiêu đãi, muốn tìm chú nỗ. Chờ qua một thời gian ngắn, ta nhất định giúp ngươi hạ giận. Lưu Lam hung hăng ở Lý Hoài Đức trên ngực vỗ một cái, xưởng cán thép trong 3 ngày hai đầu có chiêu đãi, nhiều nhất chính là Dương Vạn Thành cùng Lý Hoài Đức. Trong xưởng cái khác đầu bếp trình độ không muốn, lúc nào đều cần chủ nố. Người chỉ biết dỗ ta. Ở Lý Hoài Đức nơi này không chiếm được câu trả lời, Lưu Lam nhất thời cảm thấy thua thiệt, liền chuẩn bị mặc quần áo vào rời đi. Lý Hoài Đức cũng biết Lưu Lam mất hứng, vội vàng dỗ dành nàng, còn cố ý lấy ra 50 đồng tiền cùng mấy tờ phiếu thịt đưa cho nàng. Có Vương Khôn rượu thuốc, Lý Hoài Đức hùng phong đại triển. Xem trong nhà hoàng kiểm bà, cũng cảm giác giống như mỹ nhân. Nhiều nữ nhân như vậy bên trong, hay là Lưu Lam hợp tâm ý của hắn. Ngươi đừng nóng giận. Ta coi như xử phạt chủ nố, Lão Dương cũng sẽ che chở chủ nố. Số tiền này, cầm cho nhà mua chút thứ tốt. Chờ có cơ hội, ta nhất định sẽ dạy dỗ chủ nố. Ban sơ nhất mục đích không có đạt thành, có thể lấy được 50 đồng tiền, cũng là thu hoạch không nhỏ. Cùng Lý Hoài Đức thời gian dài như vậy, còn không có đối với nàng hào phóng như vậy qua. Ra Lý Hoài Đức cửa, Lưu Lam chân đều có chút mềm, không nhịn được hướng về phía Lý Hoài Đức phòng làm việc mắng, vương bát đản, không biết gần đây mấy tháng này ăn cái gì, dạy vò người chết. Vừa mắng, một bên hướng căn tin đi tới, trong lòng còn đang suy nghĩ trả thù chủ nố biện pháp. Nữ nhân trả thù tâm, Tần Hoài như có, nàng Lưu Lam cũng có. Đáng tiếc, Lý Hoài Đức không chịu giúp nàng ra mặt. Trên đường bảo vệ khoa tuần tra người nhìn Lưu Lam không đúng, liền lên trước hỏi thăm, "Lưu Lam, ngươi làm sao vậy?" Lưu Lam xem bảo vệ khoa người, cũng nhớ tới Vương Khôn nói với nàng chuyện. Trong xưởng một mực không có chiêu đãi, nàng cũng thiếu chút nữa đem chuyện này quên. "Các ngươi trưởng khoa ở văn phòng sao? Ở ngươi tìm chúng ta trưởng khoa có chuyện gì không?" Nghe được Vương Khôn ở văn phòng, Lưu Lam liền quyết định đi tìm Vương Khôn. Nàng biết Vương Khôn cùng trụ nố quan hệ không tốt, nhất định sẽ giúp nàng đối phó trụ nố. Cự tuyệt bảo vệ khoa người muốn đưa nàng tới đề nghị, Lưu Lam từng bước hướng bảo vệ khoa đi tới. 561 bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 559, báo thủ cũng không quên bắt quái Vương khoa trưởng, ngươi ngày đó nói chuyện, còn chắc chắn không? Lưu Lam xông vào Vương Khôn phòng làm việc, đi lên liền hỏi. Vương Khôn ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Lam, tuy đã rửa mặt, vẫn có thể nhìn ra hoàn hảo dấu hiệu. Đoán chừng là mới từ Lý Hoài Đức phòng làm việc đi ra. Chuyện gì a, chọc cho Lưu đại tỷ như vậy phẫn nộ? Lưu Lam hừ một tiếng, ngươi chớ xê bảo, ngươi liền nói ngươi lần trước nói chuyện, rốt cuộc còn chắc chắn không? Ngươi nói là đối phó trụ nố chuyện đi. Lưu Lam gật đầu một cái, không sai, chính là trụ nố. Mới vừa rồi, chúng ta căn tin chủ nhiệm an bài trụ nố làm chiêu đãi, hay là cho Dương xưởng trưởng làm chiêu đãi? Bằng vào ta đối trụ nố hiểu rõ, tên khốn kia nhất định sẽ mang món ăn trở về. Hắn lại còn kêu muốn thịt dê cùng thịt bò. Không hổ là đồ bếp, thật biết ăn, muốn thứ tốt không ít. Nếu không phải bây giờ vật liệu cung ứng chưa đủ, trụ nố sợ rằng sẽ muốn nhiều hơn thứ tốt. Mặc dù trụ nố khoảng thời gian này không có trêu chọc bản thân, nhưng dịch Trung Hải tính toán liền không ngừng qua, vậy cũng chớ trách Vương Khôn đối phó trụ nố. Vừa đúng lần này là Dương Vạn Thanh mời khách, vậy hãy để cho Dương Vạn Thanh tự mình ra tay thu thập trụ nố. Thu thập trụ nố không có độ khó, khó khăn là không đắc tội Dương Vạn Thanh. Trụ nố ở trong xưởng núi dựa là Dương Vạn Thanh, để cho trụ nố mang đồ ăn thừa câu nói kia, Dương Vạn Thanh đúng là đã nói. Đối phó trụ nố thời điểm, để cho Dương Vạn Thanh hiểu lầm liền không tốt lắm. Mặc dù Vương Khôn kết luận, tương lai Dương Vạn Thanh cùng Lý Hoài Đức tranh đấu, Lý Hoài Đức sẽ là thắng được người. Nhưng ở hai người tranh đấu không có phân ra thắng bại trước, Vương Khôn không cần thiết tham dự vào. Ngươi cùng trụ nố như thế nào rồi? Lưu Lam chính là cái miệng động, rất ít có bí mật có thể bảo vệ. Nàng một chút che giấu ý tứ cũng không có, liền đem căn tin chuyện đã xảy ra nói ra. Ta lại nói không sai, nhà ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho cùng quả phụ dây dưa không rõ người? Hắn dựa vào cái gì cố ý trả thù ta? Vương Khôn thế mới biết, tối hôm qua toàn viện đại hội trước, còn có cái này việc nhỏ xen giữa. Khó trách ngày hôm qua họp, Tần Hoài như cùng trụ nố ngồi xa xa, chưa cho trụ nố tốt ánh mắt. Ngươi tới xưởng cán thép cũng coi nhiều năm, lại ở căn tin công tác. Trụ nố tình huống gì, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi xem một chút người khác nói đùa trụ nố, gây gổ, nói qua lời tương tự sao? Lưu Lam nhất thời không nói. Không có Trương chủ nhiệm nhắc nhở, Lưu Lam cũng biết không nên ở trụ nố trước mặt nói như vậy. Hai năm trước, còn có người nghĩ bái trụ nố làm thầy, trụ nố cũng đáp ứng. nhưng rất không khéo, người nọ chính là trong lúc vô tình nói câu lời tương tự, bái sư chuyện liền tăng vỡ. Sau đó, mập mạp cùng Mã Hoa bái sư thời điểm, Mã Hoa thiếu chút nữa lại tái phát trụ nố kiên kỵ. Hay là mập mạp đầu linh hoạt, trước hạn nghe ngóng một chút tình huống, ngăn cản Mã Hoa, mới thành công bái sư. Ta đó chính là nói lấy, thuận mồm nói ra. Ta trước kia cũng đã nói nhiều lần, trụ nố cũng không có so đo. Không phải trụ nố không có so đo, là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có so đo. Trước kia, Dịch Trung Hải nắm giữ tứ hợp viện hết thảy, Tần Hoài Như nắm giữ trụ nố tiền tài, hai người đối với mấy cái này nhỏ ngoài ý muốn sẽ không thái quá để ý, bây giờ lại bất đồng, hai người có cảm giác nguy cơ, trụ nố tầm quan trọng lớn rất nhiều, bọn họ tuyệt đối không muốn trụ nố xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi nha, sau này chú ý một chút đi. Gần đây chúng ta trong viện ra rất nhiều chuyện, ngươi sẽ không không nghe nói đi. Lưu Lam đáp ý nói, ta đương nhiên nghe nói. Không nghĩ tới, Dịch Trung Hải thế mà lại cùng Tần Hoài Như đi hầm ngầm. Vương Khôn, ngươi nói cho ta một chút, lúc ấy bắt được hai người bọn họ thời điểm, bọn họ xuyên không mặc quần áo. Đúng, Hứa Đại Mậu nói khoác Tần Hoài Như thân thể rất trắng, có phải là thật hay không? Thật là không thay đổi bắt quái bản tính. Mình sự tình tình còn không có giải quyết, lại bắt đầu quan tâm Tần Hoài Như bắt quái. Hứa Đại Mậu tên khốn kiếp này, lại còn dám nói với Lưu Lam cái này, sẽ không sợ Lưu Lam đem hắn cáo rồi. Hứa Đại Mậu còn cùng ngươi nói cái này. Hắn làm sao biết? Lưu Lam liền vừa cười vừa nói, ta hỏi hắn, hắn nói là năm đó Giả Đông Húc cùng Tần Hoài Như kết hôn thời điểm, bọn họ ở bên ngoài nghe chân tường. Xuyên thấu qua cửa sổ khe thấy được. Lúc ấy trụ nố thấy nước miếng cũng chảy xuống. Từ đó về sau, trụ nố thấy Tần Hoài Như liền đi không nổi. Lý do này ngược lại không tệ. Nghĩ đến hai người có thể cùng nhau nghe Tần Hoài Như góp tưởng, khi đó quan hệ của hai người phải rất khá. Cùng khi đó so sánh, hai người bây giờ quan hệ còn kém nhiều, gần như cả đời cũng không có hòa hảo có thể. Vương Khôn phải không tin Hứa Đại Mậu nói chính là khi đó chuyện, nhất định là cùng Tần Hoài Như ở chỗ nào lan lộn, không nhịn được nói ra khoe khoang. Đừng nói những thứ này bắt quái. Ngươi tới bảo vệ khoa chuyện, không có nói với người khác đi. Lưu Lam sửng sốt một chút liền đội bằng nói, không có. Ngươi lần trước không phải đã nói sao? Muốn đối với người khác giữ bí mật. Ngươi hôm nay có phải hay không phải đem trụ nố bắt lại? Ta đã nói với ngươi, trụ nố tên khốn kiếp này, thích ăn nhất độc thực. Lần này hắn muốn rất nhiều vật, khẳng định không ăn hết. Ta đã nói với ngươi, trụ nố nhất định là làm xong cơm, liền trực tiếp về nhà. Sẽ không chờ khi đến ban. Ngươi nhất an bài xong người sớm đi chặn hắn. Vương Khôn nhìn nàng không có hiểu chính mình ý tứ, bản thân hỏi là Lý Hoài Đức. Suy nghĩ một chút, Lý Hoài Đức chuyện, bản thân hay là giả vờ không biết cho thỏa đáng. Đối phó trụ nố chuyện, ngươi là ai cũng đừng nói. Ta nghe nói trụ nố mang đồ ăn thừa là Dương Sưởng trưởng cho phép. Ngươi nên biết đắc tội lãnh đạo chỗ xấu. Lưu Lam trên mặt có chút kinh hoàng, cẩn thận nói, cái kia, muốn không coi như xong đi. Trụ nố mang đồ ăn thừa, đúng là Dương Sưởng trưởng nói. Ta nhớ được đó là ta tiến xưởng cán thép không lâu, trụ nố cho Dương Sưởng trưởng làm chiêu đãi, cùng Dương Sưởng trưởng nói điều kiện. Trụ nố nói, hắn phải đi về chiếu cô trong viện bà cụ điếc cùng muội muội, không thể thường tăng ca. Dương Sưởng trưởng dĩ nhiên không muốn, liền nói làm chiêu đãi không ăn hết món ăn, cho phép hắn mang về. Ngươi thế nào nhớ rõ ràng như vậy? Lưu Lam trợn nhìn Vương Khôn một cái, ta đương nhiên nhớ rõ. Ngươi cũng không nghĩ một chút, 59 năm là lúc nào? Khi đó, đại gia cũng chưa ăn, liền rau dại cũng không tìm tới. Trong xưởng chiêu đãi, dầu mỡ như vậy trần, ta có thể đã quên sao? Nếu không phải ghen ghét trụ nố mang đồ ăn thừa, ta cũng sẽ không. Câu nói kế tiếp, Lưu Lam liền không nói tiếp, chẳng qua là trên mặt nét mặt không tốt. Vương Khôn suy nghĩ một chút liền hiểu, nhất định là khi đó, Lưu Lam bị Lý Hoài Đức trộm được tay cầm, buộc đi theo hắn. Chuyện này, Vương Khôn không có hỏi kỹ. Chuyện ta đã biết, ngươi trở về bếp sau đi, đừng để cho trụ nố nhìn ra. Lưu Lam đứng lên sẽ phải rời khỏi, đến cửa vẫn không quên dặn dò Vương Khôn, ngươi đừng làm việc thiền tư trái luật, ai nhất định phải thật tốt dạy dỗ trụ nố. Tiêu Chấn Vượng thấy Lưu Lam đi, mới nói, đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Trưởng khoa, ta cái này đi theo cổng bên trên mấy người giao phó, để bọn hắn coi trọng trụ nố. Vương Khôn liền nói, đi đi, nhiều an bài mấy người, nhất định phải đem trụ nố bấm lên. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày kiểm tra đều muốn trọng điểm chiếu cố Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như cùng trụ nố ba người. Trưởng khoa, có phải hay không đem trụ nố mang tới phòng tạm giam đến, chúng ta thật tốt chiêu đãi hắn. Vương Khôn lắc đầu một cái, không cần, liền đem trụ nố mang tới phòng làm việc của ta tới. Ngươi cũng nghe được, Dương Sưởng trưởng đúng là đã nói để cho trụ nố mang đồ ăn thừa những lời này. Chúng ta không thể đem chuyện làm lớn chuyện. Tiêu Chấn Vượng thấy Vương Khôn chưa nói khác, liền xoay người đi ra ngoài. Vương Khôn cười dựa vào trên ghế, hát lên tiểu khúc. Không có trụ nố mang về một cơm, Tần Hoài Như nhà ngày càng không dễ qua. Dịch Trung Hải tinh lực đều phải tốn đang chiếu cố Tần Hoài Như trên người, tứ hợp viện cũng liền có thể bình tĩnh một chút. 562 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 560, chú nố làm tiểu lò Lưu Lam trở lại canteen, không hề nói gì, liền thành thành thật thật bắt đầu làm việc. Người khác tiến lên an ủi, nàng sẽ theo miệng phụ họa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chú nố. Chú nố đối với lần này không có cảm giác, đem người khác đuổi kịp xa xa, chỉ để lại đàng hoàng Mã Hoa ở nơi nào giúp một tay. Chỉ thấy chú nố cầm lên một khối thịt heo, chê bai nhìn qua, dùng dao mổ một khối nhất mập, bỏ vào trong một cơm. Sau đó lại nhìn một chút cái khác món ăn, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ mặt. Dương Sưởng trưởng mời khách, cũng không biết làm điểm thứ tốt. Mã Hoa không giải thích được nói, sư phó, những thứ này đã đủ không tệ. Có gà, có thịt, còn có cá. Mặc dù không có thịt dê, nhưng là có 2 cân thịt trâu. Chu Nô giống như là lấy được nhắc nhở vậy, cầm lên khối kia thịt bò, trực tiếp cắt 1/3, đặt ở trong hộp cơm của mình. Mã Hoa, ngươi đi đem mập mạp hộp cơm lấy tới rửa sạch sẽ, lại đem ngươi cũng rửa sạch sẽ, ta hữu dụng. Rất rõ ràng, Chu Nỗ là muốn mang về nhà đồ ăn thừa. Dĩ vãng, Chu Nỗ đều là để cho hắn đi phân xưởng một, tìm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như xin cơm hộp. Lần này không ngờ dùng bọn họ. Trong hộp cơm của bọn họ cũng đều có giữa chưa tỉnh đi ra đồ ăn thừa, còn phải mang về nhà cho người trong nhà ăn đâu. Sư phó, ngươi không cần Tần Hoài Như hộp cơm rồi. Chu Nỗ chớp mắt, cho ngươi đi ngay, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi không muốn làm, liền đổi mập mạp tới. Đừng, sư phó, ta cái này đi. Mập mạp nghe nói Chu Nỗ phải dùng hộp cơm của hắn, có chút không vui. Trong hộp cơm của hắn cũng có món ăn. Mã Hoa, sư phó thế nào đột nhiên muốn chúng ta hộp cơm? Mã Hoa buồn bực nói, ta làm sao biết? Sư phó nói, chúng ta làm đồ đệ liền theo sư phó nói làm là được. Ngươi có nghe chăng sư phó? Mập mạp lắc đầu một cái, ngươi chớ nói nhảm, ta cũng không dám. Ngươi đừng ở trước mặt sư phụ cáo ta hát trạng. Mã Hoa không hài lòng nói, ngươi đem ta làm người nào? Ta lúc nào cáo qua ngươi hát trạng? Mập mạp lập tức cười ha hả cùng Mã Hoa xin lỗi. Mã Hoa thành thực nhất, có lúc Chu Nỗ giao phó chuyện, hắn không muốn làm sẽ để cho Mã Hoa đi bao. Mã Hoa cũng không tính toán với hắn, xem trong hộp cơm món ăn dầu dĩ, những thức ăn này làm sao bây giờ? Mập mạp nhìn một chút, nói, có thể làm sao, cũng không thể ném đi. Hai người chúng ta hay là ăn đi. Chúng ta ăn, về nhà cũng không cần ăn, còn có thể tiết kiệm người kế tiếp cơm. Mã Hoa cảm thấy có lý, cùng mập mạp nhìn lẫn nhau một cái, sau đó hai người liền đối diện hộp cơm lớn ăn. Ăn rồi sau, hai người soát sạch sẽ hộp cơm, Mã Hoa sẽ cầm đi làm tiểu lò nhà. Chu Nỗ kiểm tra một lần, coi như hài lòng, lại dùng nước nóng hướng một lần. Làm sạch sẽ điểm, Tần Tỷ ăn cũng yên tâm. Mã Hoa hết cách rồi, lại làm nước nóng đem cơm hộp vọt lên một lần. Lưu làm xem đây hết thảy, hận không được làm điểm ba đậu thả trong một cơm. Mã Hoa cùng mập mạp động tác, nàng cũng xem ở trong mắt. Chu Nỗ người này, chỉ cân nhắc Tần Hoài Như, liền không có cân nhắc hai tên đồ đệ. Nghĩ tới đây, Lưu Lam đi tới mập mạp bên người, nhỏ giọng hỏi, "Mập mạp, ngươi cùng Mã Hoa làm gì? Thế nào đem cơm hộp món ăn cũng ăn? Ngươi không cầm lại nhà hiếu kính ba mẹ ngươi rồi?" Mập mạp thấy được Lưu Lam, không có như trước vậy cố ý tựa vào bên người nàng, mà là hướng bên cạnh né tránh. "Lam tỷ, ngươi đừng hại ta. Để cho sư phó ta thấy được, hắn khẳng định lộ sống hắn ta." Lưu Lam phong tình vạn chủng trận nhìn mập mạp một cái nhìn này muốn mập mạp nửa cái mạng, nhìn ngươi kẻ nhát gan đó dáng vẻ. "Yên tâm đi, Chu Nỗ tâm tư đều ở đây thế nào cho Tần Hoài Như mang món ăn phía trên, không có tâm tư để ý tới ngươi." Mập mạp cười hắc hắc, lại hướng Chu Nỗ xào rau địa phương nhìn một cái, "Sư phó tìm ta cùng Mã Hoa xin cơm hộp, ta không dám không cho. Những thứ kia món ăn lại không thể ném, chúng ta chỉ đánh ăn. Hắn trước kia không phải để cho các ngươi đi tìm Tần Hoài Như muốn hộp cơm trống sao?" Mập mạp lắc đầu một cái, nói không biết. Lưu Lam thấy vậy, chỉ đành buông tha cho. Nàng đưa cái này ghi ở trong lòng, suy nghĩ cùng đi cùng bảo vệ khoa nói một tiếng. Đừng chỉ tra Chu Nỗ, cũng phải tra một chút Chu Nỗ hai tên đồ đệ. Trong phòng, Chu Nỗ hộp cơm của mình đã đắp kín, đặt ở túi lưới phía dưới. Hắn lại đem mập mạp hộp cơm lấy ra, đặt ở lò bếp cách đó không xa. Cất xong hộp cơm, Chu Nỗ lúc này mới bắt đầu xào rau. "Mã Hoa, xứng món ăn cắt xong chưa?" Mã Hoa bưng lên xứng món ăn cho Chu Nỗ nhìn một cái, "Sư phó, xứng món ăn cũng cắt gọn, ngươi nhìn một chút." Chu Nỗ tùy ý nhìn một cái, liền nhíu mày, "Không được. Khoai tây phiến cắt quá ít, ngươi nhiều hơn nữa tiếp điểm." "Sư phó, cái này không ít. Mua gà không ít, khoai tây phiến cắt quá nhiều, cũng vô dụng." Chu Nỗ hừ một tiếng, "Trong xưởng lãnh đạo ăn công nhân thịt, ta liền không thể đi theo uống chút máu sao? Ngươi không đem khoai tây cắt nhiều điểm, ta thế nào cho Tần Tỷ mang món ăn? Đi theo ta thời gian dài như vậy, làm sao lại không nhớ được? Đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không thu." Một đại gia nói, "Tần Tỷ nhà khó khăn như vậy, ta phải nhiều giúp đỡ nàng. Đây là đang làm chuyện tốt. Ngươi muốn cùng ta học làm đồ ăn, sẽ phải trước cùng ta học làm người. Đừng cùng Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu học. Biết không?" Đang muốn đi vào học trộm mập mạp vừa nghe những lời này, bị dọa sợ đến chiều lui về sau mấy bước. "Đi theo Chu Nỗ học tay nghề nấu nướng, không thành vấn đề. Đi theo hắn học làm người, vẫn là thôi đi. Trong nhà đang muốn cho hắn tìm đối tượng đâu. Vạn nhất để người ta biết cùng quả phụ dây dưa không rõ, hắn còn thế nào cưới vợ?" Mã Hoa thật đàng hoàng, nghe vậy liền nói, "Sư phó, ta đã biết." Chu Nỗ thấy Mã Hoa như vậy nghe lời, liền càng cao hứng hơn, một bên làm đồ ăn, vừa nói, "Ta đã nói với ngươi, người khác giới thiệu đối tượng, nhất định phải nghe ngóng tình huống của ngươi. Ngươi nói, thanh danh của ngươi không tốt, người khác sẽ đồng ý với ngươi xem mắt sao? Không thể nào. Cho nên, ngươi phải nhiều làm chuyện tốt. Một đại gia làm cả đời chuyện tốt, ta cũng sẽ cùng hắn học, cả đời cũng làm chuyện tốt." Mã Hoa không dám phản bác Chu Nỗ, hung hăng nói tốt. Chu Nỗ càng nói càng hưng phấn, thuận miệng lại chỉ điểm Mã Hoa mấy cái. Ngoài cửa mập mạp càng nghe cũng cảm giác càng tâm lạnh, không ngừng nhắc nhở bản thân, đi theo Chu Nỗ học làm đồ ăn là được, nhất định không thể cùng Chu Nỗ học làm người. Hắn vừa liếc nhìn chăm chú lắng nghe Mã Hoa, lòng nói, "Sư đệ, ngươi liền thành thành thật thật cùng sư phó học đi. Sư phó tay nghề nấu nướng liền để ta tới thừa kế, sư phó thích quả phụ ham mê, liền do ngươi tới thừa kế đi." Lưu Lam ngửi được tiểu táo truyền tới mùi thơm, cũng biết Chu Nỗ sắp xỉ làm xong một món ăn. Lặng lẽ đi tới tiểu táo cửa phòng bếp, nhìn một chút Chu Nỗ nướng trong hộp cơm chứa bao nhiêu. Thấy mập mạp, nàng liền cẩn thận nhắc nhở một cái, "Ngươi nhìn cái gì chứ?" Xuyệt. Mập mạp sợ hết hồn, thiếu chút nữa gọi ra, "Lam tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết." Lưu Lam phủi một cái Chu Nỗ, cười khẽ một tiếng, "Nhìn ngươi nhát gan, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Chu Nỗ có phải hay không cho Mã Hoa bồi dưỡng riêng rồi?" Mập mạp lắc đầu một cái, chỉ bên trong. Bên trong truyền tới trụ nố thanh âm, làm người không thể quá ích kỷ. Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu chính là quá ích kỷ. Chúng ta trong viện người cũng không muốn để ý đến bọn họ. Các ngươi hãy chờ xem, hai người bọn họ sau này rơi không tới tốt. Lưu Lam trong lòng không ngừng ngạ báng, mập mạp, thật tốt cùng sư phó ngươi học. Đem sư phó ngươi tổ truyền tay nghề cũng học đến tay. Mập mạp bị dọa sợ đến cũng mau tè ra quần, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lưu Lam, "Lam tỷ, ngươi đừng nói giỡn. Ta muốn là ưa thích quả phụ, mẹ ta không đánh gãy chân của ta không thể." Lưu Lam vội vàng che miệng, tránh cho bật cười. Trong phòng trụ nỗ làm xong cơm, chứa tràn đầy một bữa cơm hộp, một con gà bị hắn trang 1/3, bên trong có đùi gà, còn có cánh gà. 563 bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 561, kiểm tra trụ nỗ tâm tình rất tốt, liên đối làm đồ ăn cũng siêu trình độ phát huy. Làm xong thức ăn, trụ nỗ liền đem Trương chủ nhiệm gọi đi qua, thức ăn đã làm tốt. Ta để cho Mã Hoa lưu lại. Nếu là món ăn không đủ, để cho hắn xào mấy cái rau củ ứng phó một cái. Trương chủ nhiệm xem cả mấy dĩa thức ăn, nghe mùi thơm cũng biết rất không sai, có thể để cho lãnh đạo hài lòng. Đối với trụ nỗ trước hạn rời đi, hắn cũng không thèm để ý, lần này mời chính là trong bộ lãnh đạo, người ta cơm nước xong chắc chắn sẽ không suy nghĩ thấy đầu bếp. Dương Vạn Thanh nếu không có giao phó để cho trụ nỗ lưu lại, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện. Trương chủ nhiệm vội vàng an bài người đem thức ăn bưng lên đi, vô tâm để ý tới trong phòng ăn chuyện. Lưu Lam sớm tại trụ nỗ làm xong cơm thời điểm, liền chạy đi bảo vệ khoa. Lần này trụ nỗ thật độc, tổng cộng làm 5 cái hộp cơm. Chính hắn 2 cái, còn dùng Mã Hoa cùng mập mạp 2 người, cuối cùng lại tìm một tiểu công. Ta đã nói với ngươi, trụ nỗ cắt như vậy một khối lớn thịt heo cùng thịt bò, đặt ở trong hộp cơm, còn có tràn đầy một hộp cơm thịt gà. Sắp thực thật độc, nếu không phải cá chỉ có một cái, không có biện pháp cắt đi, trụ nỗ chắc chắn sẽ không buông tha cho cá. Vương Khôn liền nói, ta đã biết. Ngươi vội vàng trở về căn tin đi. Lưu Lam đặt mông ngồi ở văn phòng bỏ không trên đế, trở về cái gì? Trụ nỗ đã nói, làm chiêu đại chuyện không để cho ta phụ trách. Ta đi về cũng không có chuyện làm. Ta phải ở chỗ này xem các ngươi làm sao chỉnh trụ nỗ. Vương Khôn lòng nói, thật là thù dai, ngươi sẽ không sợ trụ nỗ trả thù ngươi. Trụ nỗ tay nghề nấu nướng ở chúng ta xưởng lợi hại nhất, trong xưởng lãnh đạo đều cần hắn. Hắn coi như bị xử phạt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Lưu Lam vừa nghe, cũng không kêu ở lại chỗ này xem trò vui. Trụ nỗ trả thù tâm cực mạnh, nàng không chịu nổi trụ nỗ lửa giận. Trụ nỗ bên này, dùng túi lưới xách theo hộp cơm, một chút che giấu cũng không có, hướng cửa đi tới. Đứng lại, kiểm tra. Trụ nỗ đắc ý cười cười, kiểm tra cái gì? Các ngươi bảo vệ khoa ngày ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Luôn nhìn chằm chằm ta làm gì? Đừng tưởng rằng Vương Khôn làm bảo vệ khoa trưởng khoa là có thể dùng việc công để báo thù riêng. Ta và các ngươi nói, ta trụ nỗ đi ngay hàng, làm mừng, không sợ hắn trả thù. Đều biết trụ nỗ miệng thối, bảo vệ khoa người cũng không cùng trụ nỗ ở chuyện này bên trên tranh chấp. Bớt nói nhảm, kiểm tra người ra vào viên là chúng ta bảo vệ khoa công tác nhiệm vụ. Trụ nỗ, ngươi dám cố ý quấy rối, đừng trách chúng ta đem ngươi bắt lại. Ngươi không phải trông cậy vào dịch Trung Hải cái đó công nhân bậc 8 tới cứu ngươi sao? Hắn bây giờ không phải là công nhân bậc 8, ta nhìn hắn thế nào cứu ngươi. Trụ nỗ nghe được dịch Trung Hải bị người như vậy chỉ trích, nhất thời giận đến không được. Mong muốn cơ múa quả đấm, mới phát hiện cầm trong tay cho Tần Hoài Như một cơm. Cùng Tần Hoài Như so với, dịch Trung Hải tầm quan trọng liền lui về phía sau một bước. Các ngươi cho bọn ta, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta bảo vệ khoa, lá gan rất mập a. Tiêu Chấn Vượng móc ra thương, chỉ trụ nỗ đầu. Trụ nỗ lúc này cũng cứng đốc. Đối mặt họng súng đen ngòm, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Các ngươi muốn làm gì? Nói theo thông lệ kiểm tra. Ngươi thành thành thật thật phối hợp, liền không có chuyện gì. Trụ nỗ có chút hốt hoảng, la lớn, có cái gì tốt kiểm tra? Ta nói cho các ngươi biết, trong hộp cơm đều là một ít đồ ăn thừa. Đây là Dương xưởng trưởng cho phép ta mang. Không tin, các ngươi đi hỏi Dương xưởng trưởng. Các ngươi dám đi không? Có cái gì không dám? Người đâu đi nhà làm việc một chuyến, hỏi một chút xưởng trưởng. Trụ nỗ thấy được thật sự có người phải đi hỏi Dương Văn Thanh, nhất thời ở trong lòng thầm mắng ba gai, cùng Vương Khôn một hùng dạng. Ta nói cho các ngươi biết, Dương xưởng trưởng đang ở căn tin chiêu đãi trong bộ lãnh đạo. Lần này chiêu đãi phi thường trọng yếu, các ngươi nếu là làm trễ nải trong xưởng chuyện lớn, toàn xưởng công nhân đều sẽ không tha các ngươi. Nghe những lời này, cái đó chạy muốn đi làm công lâu người dừng bước. Cổ trưởng, làm sao bây giờ? Chu Nỗ lần này liền đáp ý, còn phải hỏi sao? Đội vàng thả ta. Dương xưởng trưởng để cho ta mang đồ ăn thừa chuyện, nhật thực toàn phần đường đều biết. Trước kia ta cũng mang qua. Các ngươi không muốn nghe Vương Khôn, hắn cái này là công báo tư thủ. Ngày mai, ta phải đến Dương xưởng trưởng nơi đó cáo hắn. Tiêu Chấn Vượng mang theo nghiền ngẫm hỏi, xưởng trưởng để ngươi mang đồ ăn thừa, sẽ để cho ngươi mang nhiều như vậy sao? Ngươi có xưởng trưởng giấy sao? Cái gì giấy? Đương nhiên là ra cửa điều. Để ngươi mang nhiều đồ như vậy, đã không có cho bảo vệ khoa gọi điện thoại, vừa không có giấy, chúng ta cũng không dám thả ngươi đi ra ngoài. Chu Nỗ sửng sốt một hồi, nguy biện, Dương xưởng trưởng đang tiếp khách, làm sao có thời giờ cho ta viết giấy? Không có giấy, kia liền theo chúng ta đi bảo vệ khoa một chuyến. Nói xong, mấy người bất kể Chu Nỗ phản đối, mang theo hắn đi Vương Khôn phòng làm việc. Vương Khôn làm bộ nghe xong hồi báo, liền quay đầu nhìn về phía Chu Nỗ, ngươi nói là Dương xưởng trưởng cho phép. Chu Nỗ con vịt chết mạnh miệng, đối mặt Vương Khôn khí diễm càng thêm phách lối, không sai, chính là Dương xưởng trưởng cho phép. Ngươi tới chúng ta xưởng cán thép thời gian ngắn, không rõ ràng lắm chuyện của nơi này. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Nói như vậy, lần này cũng là Dương xưởng trưởng cho phép. Không sai, không có Dương xưởng trưởng cho phép, ta cũng không thể nào cầm hộp cơm rời đi. Vương Khôn cười lạnh nhìn về phía Chu Nỗ, Dương Xưởng trưởng cũng chưa ăn xong cơm, từ đâu tới đồ ăn thừa. Chu Ngô ánh mắt lấp loé không yên, đầu óc không ngừng chuyển rời, rốt cuộc để cho hắn nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu, người đây liền không hiểu được. Đầu bếp làm đồ ăn, đều là phải nhiều làm một chút, tránh cho trang cái mâm thời điểm không chứa đầy, lộ ra mất mặt. Ta cầm đều là trang bàn còn giữ lại. Không sai, chính là trang bàn còn giữ lại. Vương Khôn gật đầu một cái, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu Ngô cười đáp ý, ngươi biết đi, không phải ta và các ngươi thổi, chúng ta xưởng cán thép không tìm được so với ta còn lợi hại hơn đầu bếp. Đây là lãnh đạo tìm ta làm đồ ăn cho thù lao. Các ngươi đổi mau thả ta, ta đại nhân có đại độ, không so đo với các ngươi, ngày mai sẽ không nói cho Dương Xưởng trưởng. Vương Khôn chờ Chu Ngô cười đủ rồi mới lên tiếng, mặc dù là Dương Xưởng trưởng đồng ý, nhưng cũng phải kiểm tra. Không phải, Dương Xưởng trưởng đều đồng ý các ngươi kiểm tra cái gì? Chu Ngô, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Chúng ta xưởng kéo ra ngoài linh kiện, vậy hay là thượng cấp ngành đồng ý xuất xưởng thời điểm, chúng ta vậy muốn kiểm tra. Còn đứng ngây đó làm gì, kiểm tra. Nơi này là bảo vệ khoa, Chu Ngô như thế nào đi nữa phản kháng cũng vô dụng. Nhưng bằng Chu Ngô thế nào dãy rủa, hộp cơm vẫn bị vặn lại. Mở ra hộp cơm nhìn một cái, cho bảo vệ khoa đánh vào thật không nhỏ. Lưu Lam lúc nói, đại gia còn không có quá để ý, cảm thấy Lưu Lam là cố ý quyết đại, tới báo thủ Chu Ngô. Thật thấy được Chu Ngô hộp cơm, mới biết Lưu Lam cũng không có khoa trương. Chu Ngô, đây chính là ngươi nói đồ ăn thừa. Mua khoa mua con gà kia, có phải hay không bị ngươi toàn đều đưa đến trong hộp cơm rồi? Cái đó kiểm tra trang thịt gà hộp cơm người nói. Còn có, cái này cắt cũng không có cắt thịt heo cùng thịt bò, cũng là đồ ăn thừa. Chu Ngô quật cường xem Vương Khôn, không sai, những thứ này đều là Dương Xưởng trưởng đồng ý. Nào đâu biết, bên trong phòng một bộ ủy trong người hỏi, lão Dương, ngươi cũng quá keo kiệt. Mời chúng ta ăn cơm, cũng chỉ dùng nửa con gà. Dương Vạn Thanh trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, chợt biến mất, lão mã, có ăn xong không trận nổi miệng của ngươi. Không thấy cái mâm cũng trang bị đầy đủ sao? Cũng không thể để cho ta đầu bếp đặc biệt đem khoai tây lựa đi ra đi. Ha ha, ta cũng không dám. Ta sợ lần này để ngươi đầu bếp chọn khoai tây, lần sau tới ngươi liền chỉ cho ta ăn khoai tây. Ta nhưng còn muốn ăn ngươi trong xưởng cái này đầu bếp làm món ăn. Dương Vạn Thanh cũng cười theo, coi như là đem chuyện này bỏ qua. 56 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ lầu 0909015140 nhé. Chương 562, tội chứng trùng nố, trước kia thế nào, ta mặc kệ. Nhưng hôm nay chuyện này, ngươi nếu nói là Dương Xưởng trưởng đồng ý vậy hãy để cho Dương Xưởng trưởng theo chúng ta bảo vệ khoa nói một tiếng, hoặc là viết cái giấy nhắn tin. Vương Khôn nói lên đề nghị của mình. Chu Ngô nào dám đi tìm Dương Vạn Thanh, Dương Xưởng trưởng đang giúp đỡ mặt lãnh đạo ăn cơm. Ngươi nếu không sợ chúng ta trong xưởng mất mặt, ngươi đi ngay tìm Dương Xưởng trưởng. Vương Khôn dĩ nhiên sẽ không đi tìm Dương Vạn Thanh, hắn không có ngu như vậy. Làm bộ làm khó ở trong phòng làm việc chuyển mấy vòng. Chu Ngô thấy được, cho là Vương Khôn không dám truy cứu, liền lớn tiếng nói, không dám tìm Dương Xưởng trưởng, kia hãy bỏ qua đi. Các ngươi nhớ, ta cầm đồ ăn thừa, đó là xưởng trưởng đồng ý sau này đừng không biết điều. Bảo vệ khoa mấy người nhìn về phía Vương Khôn, chỉ cần Vương Khôn đồng ý, bọn họ khẳng định để cho Chu Ngô để mắt. Vương Khôn nhíu mày nhìn về phía Chu Ngô, bây giờ đi hỏi Dương Xưởng trưởng, khẳng định không thích hợp. Trong bộ lãnh đạo kiểm tra, đó là chuyện liên quan đến chúng ta xưởng kế tiếp sản xuất nhiệm vụ, không thể chế lại. Các ngươi biết là tốt rồi. Nhanh lên một chút thả ta đi. Vương Khôn lắc đầu một cái, không được. Ra vào kiểm tra là chức trách của chúng ta, tuyệt đối không thể buông lỏng. Chu Ngô gấp nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Làm nhà lằng nhằng cùng cái nương như vậy. Vương Khôn hừ một tiếng, Chu Ngô, ngươi nghĩ mang đi ra ngoài cũng được, nhất định phải tiến hành ghi danh. Chu Ngô, ngươi có dám hay không? Chu Ngô toàn bộ kiên nhẫn đã bị Vương Khôn hao sạch sẽ. Vốn là suy nghĩ mang về cho Tần Hoài Như một kinh hỉ, bây giờ tất cả đều tan bỡ. Hắn vừa nghĩ tới buổi sáng cho Tần Hoài Như cam kết, liền là phi thường lo lắng. Nếu là hôm nay nếu không cầm hộp cơm về nhà, Tần Hoài Như chắc chắn sẽ không tha thứ hắn. Về phần Vương Khôn nói đi danh, hắn không có chút nào lo lắng. Tài nấu nướng của mình không người nào có thể so, xưởng cán thép lại chiêu không đến tốt đầu bếp. Dương Vạn Thanh chính là biết, nhiều nhất bất quá là cao cao cầm lên, nhẹ nhàng buông xuống. Đi danh liền đi danh, ta không thẹn với lòng, không sợ các ngươi. Kế tiếp liền bắt đầu ghi danh. Bảo vệ khoa trong cũng không có sưng, chúng ta liền tính toán, ta nói, các ngươi nhớ, thịt heo một cân, thịt bò một cân. Chu Ngô không vui, chờ một chút, thịt heo nào có một cân, thịt bò càng không có một cân. Chủ nhiệm chúng ta liền cho 2 cân thịt trâu, ta cầm một nửa còn thế nào làm đồ ăn. Ngươi nói bao nhiêu? Khối này thịt heo coi như không có một cân, cũng có chí lượng. Vậy ngươi cũng không thể nói thịt bò một cân a, thịt bò nhiều nhất 7 lượng. Vương Khôn không có cùng hắn tranh luận, liền nói, viết lên, thịt bò 7 lượng, thịt gà 1 cân rưỡi. Chu Ngô nghe vậy, lập tức đứng lên, ngươi nói mò gì? Thịt gà nào có 1 cân rưỡi? Ta đây là khoai tây xào gà. Tốt, vậy thì khoai tây xào gà 1 cân rưỡi. Viết xong danh sách, phụ trách ghi chép người liền hỏi, trưởng khoa, nguyên nhân viết như thế nào? Vương Khôn liền nói, Chu Ngô không phải đã nói rồi sao? Đây là Dương Xưởng trưởng để cho mang. Cứ như vậy viết. Viết xong sau, Vương Khôn lấy tới, nhìn một lần, Chu Ngô, chính ngươi nhìn một chút, không có vấn đề gì, liền ký lên đại danh của ngươi. Chu Ngô cầm sang xem mấy lần, không có phát hiện vấn đề gì, ta ký tên là có thể để cho ta đi. Hộp cơm của ta cũng còn cho ta, có phải hay không? Không sai, ký tên bảo, ngươi liền có thể đi. Chu Ngô lập tức liền đưa qua bút, ký vào đại danh, sau đó liền đem hóa đơn ném cho Vương Khôn. Lần này ta có thể đi được chưa? Vương Khôn nhìn một chút, Chu Ngô còn không quên tên của mình, viết chính là Hà Vũ Trụ ba chữ, được rồi, ngươi có thể đi. Chủ nô tay chân lanh lẹ thu thập hộp cơm của mình, đều tại ngươi nhóm. Những thức ăn này cũng chảy mùi, trở về ăn không ngon. Tần tỷ nếu là mất hứng, ta không tha cho các ngươi. Chờ chủ nô rời đi, Tiêu Chấn Vượng lại hỏi, trưởng khoa, thế nào để cho chủ nô đem những thứ đó mang đi? Những thứ kia thế nhưng là tội chứng. Vương Khôn đem chủ nô ký tên tờ giấy kia, kể cả phía dưới mấy tờ cũng xé xuống, không để cho hắn lấy đi, thế nào trở thành tội chứng? Chuyện ngày hôm nay, đừng chuyển ra ngoài. Ngày mai ta đi tìm Dương Sưởng trưởng. Chủ nô ra bảo vệ khoa, một chút cũng không có đưa cái này để ở trong lòng, ngược lại đắc ý Dương Dương cầm một cơm, cố ý ở cổng trước mặt đi vòng vo tầm vài vòng, mới rời khỏi. Dọc theo đường đi, chủ nô khẽ hát, vui vẻ phấn khởi trở lại tứ hợp viện. Thời gian này, trễ nải có hơi lâu, Tần Hoài Như quần áo cũng mau tắm nát. Chủ nô mong muốn trở lại tứ hợp viện, còn phải trước qua Diêm phụ quý một cửa ải kia. Chủ nô, ngươi hôm nay mang về nhiều như vậy một cơm, ta đang quá tốt rồi một bình rượu, hai chúng ta uống một chén thế nào? Chủ nô đầy lòng đều là Tần Hoài Như, căn bản không có bình thường như vậy kiên nhẫn, cùng Diêm phụ quý trêu chọc chơi. Tam đại gia, ngươi kia bình đổi rượu nước, hay là giữ lại cùng Vương Khôn uống đi? Diêm phụ quý phi thường bất mãn chủ nô giải thích, ngươi nói nhăng gì đó? Lão dịch nói muốn cô lập Vương Khôn, nhà chúng ta nhưng là phi thường kiên quyết chấp hành. Đúng, ngươi mang nhiều như vậy một cơm tới, Vương Khôn liền không có để cho người cha ngươi. Chủ nô khinh thường phủi một cái Vương Khôn nhà, cha xét thì thế nào? Đây là Dương Sưởng trưởng để cho ta mang, hắn nghe Dương Sưởng trưởng bà chữ, thiếu chút nữa hù dọa kẻ ra quần. Diêm phụ quý nghi hoặc nhìn chủ nô, trong lòng cảm thấy không thể nào. Bằng Vương Khôn bản lãnh, làm sao có thể để cho chủ nô mang nhiều như vậy đồ ăn thừa trở lại? Thật chẳng lẽ chính là Dương Vạn Thanh đồng ý? Nếu thật là Dương Vạn Thanh đồng ý, hắn sau này tính toán chủ nô hộp cơm sẽ phải thay đổi một cái sách lược. Ở Diêm phụ quý nghi ngờ cái hở, chủ nô liền bỏ rơi Diêm phụ quý, hướng trung viện đi tới. Mới vừa rồi, Tần Hoài Như không kịp đợi, đứng ở trong cửa viện nhìn qua, thấy chủ nô, lại thấy được chủ nô trong tay hộp cơm, tâm hoa nộ phóng. Chủ nô thấy được Tần Hoài Như nụ cười trên mặt, nào còn nhớ Diêm phụ quý. Tần Hoài Như thấy chủ nô cầm hộp cơm trong chiều viện đi tới, lập tức trở lại bên cạnh cái ao, làm bộ giặt quần áo. Tần tỷ, ngươi nhìn ta mang cái gì trở lại rồi? Tần Hoài Như không nhanh không chậm xoa xoa tay, đưa tay muốn nhận lấy chủ nô hộp cơm. Chủ nô mong muốn hiến bảo, không có lập tức cho nàng. Tần tỷ, ta đã nói với ngươi, phía trên nhất một hộp là ta mang đến cho ngươi thịt heo cùng thịt bò, phía dưới là thịt gà, xuống dưới nữa. Tần Hoài Như thật sự là ngạc nhiên bạc phần, rất lâu không có ăn được nhiều như vậy thức ăn ngon. Nàng cũng không để ý tới giả Trương thị ở bên cửa sổ xem, vào việc đã bắt chủ nô, thân thể xít sao tựa vào chủ nô trên thân. Chủ nô khoe khoang thanh âm không nhỏ, giả Trương thị nghe rõ ràng. Xem ở hộp cơm mức, nàng dễ dàng tha thứ hành vi của Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải trong nhà, bà cụ điếc lại không nhịn được. Nàng lo lắng Dịch Trung Hải ở nhà ăn một mình, liền chạy tới Dịch Trung Hải trong nhà ăn cơm. Bên này đang chê bai Dịch Trung Hải nhà đồ ăn ăn không ngon, bên kia liền nghe đến chủ nô khoe khoang thanh âm. Nàng trực tiếp đứng lên, đi tới cửa. Dịch Trung Hải nhìn qua, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Mặc dù Tần Hoài Như trọng yếu, nhưng chủ nô mang về nhiều như vậy ăn ngon, thiếu kính một cái này chan ơi, cũng là nên. Loại chuyện như vậy, hắn cái này một đại gia là muốn mặt, ngại ngùng đứng ra chiều chủ nô mở miệng. Để cho bà cụ điếc ra mặt phi thường thích hợp. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải không có ra mặt, trên mặt cuối cùng đẹp mắt một chút. Bà cụ điếc hai ngày trước đem miệng nuôi điêu, hai hộp mặt bánh cao lương cũng không muốn ăn. Mới vừa rồi liền đối diện nàng soi mói. Bà cụ điếc không có nghe được Dịch Trung Hải ngăn trở thanh âm, khóe miệng lộ ra mỉm cười, suy nghĩ đứa con trai nuôi này luôn là tính không có uổng phí nuôi, biết không có thể ngăn bản thân chuẩn bị xong ăn. Trung nố, nãi nãi cháu trai ruột, để cho nãi nãi nhìn một chút, ngươi cho nãi nãi mang món ngon gì? 56 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 563, phần món ăn chó Khôi Hải Vương Khôn xử lý trụ nối chuyện, lập tức cơi xe ba bánh đi đón Tuyết Nhi. Đến trường học thời điểm, nay học sinh của hắn đều đã rời đi, chỉ còn lại Tuyết Nhi ba đứa hải tử cùng Mã lão sư. Thật xin lỗi, Mã lão sư, ta đã tới chậm. Mã lão sư vừa cười vừa nói, Vương khoa trưởng, không có sao. Đem Tuyết Nhi giao cho trên tay của ngươi, ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng phải về nhà. Vương Khôn để cho Tuyết Nhi trước đứng ở một bên, lấy ra mấy quả táo đưa cho Mã lão sư. Cái này là bạn bè ta đưa cho ta, Mã lão sư, ngươi cầm lại nhàn nếm thử một chút. Mã lão sư đã thu qua Vương Khôn nhiều lần vật, từ chối mấy cái, hay là nhận lấy. Vương Khôn lại cho giữ cửa đại gia đưa mấy quả táo cùng một gói thuốc lá, để cho hắn sau này giúp đỡ chiếu cố một chút Tuyết Nhi. Tuyết Nhi ngồi ở trên xe, nhỏ giọng nói với Vương Khôn, ca ca, ta có thể tự mình về nhà. Ngươi nếu là bận rộn công việc, ta cùng Đậu Đậu cùng đi về nhà là được rồi. Đậu Đậu nói theo, Vương thúc thúc, ta cùng Tuyết Nhi có thể. Ca ca cũng sẽ theo chúng ta cùng nhau. Vương Khôn suy nghĩ một chút, Tuyết Nhi đã thích ứng kinh thành sinh hoạt, hắn cũng không thể một mực chiếu cố như vậy Tuyết Nhi. Để cho Tuyết Nhi học được độc lập sinh hoạt mới là đối với nàng tốt. Tốt lắm. Chờ qua năm, Tuyết Nhi liền tự mình đi học. Tiểu Vĩ, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Tuyết Nhi cùng muội muội. Tiểu Vĩ vô ngữ nói, Vương thúc thúc, ngươi yên tâm đi, ta đã lớn lên, có thể chiếu cố tốt bọn họ. Vương Khôn đi theo ba đứa hải tử vừa nói chuyện, liền trở về tứ hợp viện. Đến trong viện, liền thấy đám người tứ tán mở, còn có chút ngạc nhiên. Hiểu Nga tỷ, xảy ra chuyện gì? Lâu Hiểu Nga bất đắc dĩ nói, mới vừa rồi bà cụ điếc cùng Tần Hoài Như tranh hộp cơm, đại gia đều ở đây xem trò vui. Ngươi thế nào để cho trụ nố mang nhiều như vậy thức ăn trở lại? Vương Khôn nói, đây là trụ nố tội chứng, đợi ngày mai lại xử lý hắn. Lâu Hiểu Nga lòng hiếu kỳ liền bị câu dẫn, chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút. Vương Khôn liền đem tính toán trụ nố chuyện nói một lần, ta là cố ý để cho trụ nố cầm về nhà. Hắn không ăn, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Lâu Hiểu Nga liền nói, ngươi cũng thật xấu, dẫn dụ trụ nố đem Dương Xưởng trưởng khai ra. Ngươi cái đó chứng cứ nếu là rơi vào Dương Xưởng trưởng đối đầu trong tay, Dương Xưởng trưởng vị trí cũng không gánh nổi. Như vậy, ngươi mà đắc tội với Dương Xưởng trưởng. Vương Khôn sớm liền nghĩ đến một điểm này, yên tâm đi. Trụ nố viết tờ giấy kia, ta một mực mang ở trên người. Sáng mai sẽ đưa cho Dương Xưởng trưởng. Đúng, trụ nố bên kia xử lý như thế nào? Lâu Hiểu Nga nhịn không được bật cười, còn là dựa theo bài cũ xử lý. Nhị đại gia nghe được động tĩnh, kiên trì muốn họp. Một đại gia tình thế khó xử, không biết nên giúp ai. Tam đại gia một lòng suy nghĩ chia một chén canh. Náo đến cuối cùng, chuyện cũng không có náo hiểu. Trương đại nương chạy đến chửi đồng, bị bà cụ điếc cầm gậy chống đánh cho một trận. Một đại gia không có biện pháp, chỉ đành đứng ra. Đem trụ nố hộp cơm chia ra làm hai, Tần Hoài Như nhà cùng bà cụ điếc một người một nửa. Lúc này mới đem chuyện giải quyết. Ngươi là không thấy, một đại gia lúc ấy cái đó sắc mặt. Một bên là hắn mẹ nuôi, một bên là Tần Hoài Như. Trước một câu giúp Tần Hoài Như, sau một câu liền giúp bà cụ điếc, nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ. Thực đang cười chết ta. Nếu không phải Điền Tẩu tử đỡ ta, ta cũng đứng không vững. Vương Khôn không có nghĩ tới chỗ này, muốn là nghĩ đến, khẳng định sẽ trở lại gặp náo nhiệt. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Dịch Trung Hải nghiêng về ai đều không phải là. Thật muốn nhìn một chút Dịch Trung Hải khi đó bộ dáng. Hắn sớm làm gì đi, trực tiếp phân không được sao? Thế nào còn náo lớn như vậy? Lâu Hiểu Nga ngưng cười, chúng ta trong viện những người kia, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Tần Hoài Như hô một tiếng một đại gia tâm cũng không biết lệnh đi nơi nào. Bà cụ điếc một tiếng Trung Hải, hắn lại không biết làm sao bây giờ. Hơn nữa tam đại gia nghĩ thừa nước đục thả câu, có thể nhẹ nhõm mới là lạ. Vì chút đồ vật kia, thiếu chút nữa phải dùng xương chia đồ. Có Diêm phụ quý cái này lão hạt tiện tại chỗ, còn trễ mãi thời gian dài như vậy, có thể thấy được lúc ấy chiến huống giường nào kịch liệt. Dịch Trung Hải trong nhà, hoàn toàn yên tĩnh, chủ ngỗ ngồi đàng hoàng ở một bên, nghe Dịch Trung Hải khiển trách. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải không muốn trên lưng không hiếu kính lão nhân tội danh, chỉ có thể để cho chủ ngỗ lưng. Mẹ nuôi, chủ ngỗ đã biết lỗi, ngươi liền tha thứ hắn đi. Bà cụ điếc sắc mặt tối đen, dựa theo cách nói này, là nàng ngăn chủ ngỗ đi giúp Tần Hoài Như. Mặc dù trong lòng nàng đúng là nghĩ như vậy, nhưng là tuyệt đối không thể thừa nhận. Chủ nô trong lòng một mực vương vấn Tần Hoài Như, nàng không thể để cho chủ nô đối với nàng lòng mang oán hận. Chủ nô nếu là đối nàng oán hận, dưỡng lao chuyện thì phiền toái. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đi gần, chủ nô cũng cùng Tần Hoài Như đi gần, nàng dưỡng lao chẳng lẽ muốn nhìn Tần Hoài Như sắc mặt. Trung Hải, ta lúc nào oán chủ nô? Ta là ở oán ngươi. Ngươi làm trong viện một đại gia, ngay cả chuyện nhỏ này cũng xử lý không tốt, sau này còn thế nào cho trong viện người làm biểu xuất? Vương Khôn ở trong viện càng ngày càng phách lối, ngươi còn thế nào đem chúng ta trong viện phong khí thay đổi trở lại? Đối mặt trong viện những người khác, hắn là trưởng bối, đối mặt bà cụ điếc, hắn chính là tiểu bối. Trên đời không có trưởng bối sai. Bà cụ điếc niên kỷ cùng bối phận, thiên nhiên chiếm cứ ưu thế. Dịch Trung Hải không nghĩ ở trụ nố trước mặt cùng bà cụ điếc cãi vã, tránh cho để cho trụ nố đi theo học xấu. Không thể đối bà cụ điếc thế nào, kia cũng chỉ đành nhắm ngay trụ nố, mẹ ơi, ta biết lỗi. Ta chẳng qua là xem Hoài Như quá đáng thương, không nhịn được giúp đỡ nàng. Trụ nố nghe vậy, lập tức nói, đúng nha, lão thái thái, ngươi nhìn bổng ngạnh cũng gầy, làm người không thể quá ích kỷ, tần tỷ khó khăn như vậy, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Không ngờ, ta là được hứa đại mẫu. Dịch Trung Hải nghe được trụ nỗ vậy, khoe miệng liền lộ ra mỉm cười, kẻ ngu này quả nhiên là hấp dẫn hỏa lực nhân tuyển tốt nhất. Bà cụ điếc cầm lên gậy trống, hung hăng gõ trụ nỗ một cái. Trong lòng không nhịn được thở dài, kẻ ngu này còn muốn trở thành hứa đại mẫu. Nếu là hắn có thể trở thành hứa đại mẫu, vậy cũng không sai. Nhưng đó là không thể nào. Nếu đổi lại là hứa đại mẫu, đã sớm đem Tần Hoài Như làm lên giường. Lão thái thái, đau. Bà cụ điếc hết cách rồi, nên mắng người cũng mắng, nên ra tức cũng đã hết rồi, không thể tiếp tục nữa. Tiếp tục nữa, liền không có biện pháp thu tràng. Được rồi, ta đói, trụ nố, vội vàng đem thịt heo cùng thịt bò cho ta làm được. Ta lớn tuổi như thế, còn có thể ăn mấy lần thì ta, các ngươi cũng không hiếu kính ta. Trụ nố mặt lộ vẻ ấy nấy, lao thái thái, ngươi đừng nói như vậy, chờ ta phát tiền lương, ta nhất định mua cho ngươi ăn ngon. Dịch Trung Hải mặt đen lại, nhìn chằm chằm trụ nố. Trụ nố như vậy tỏ thái độ, để cho hắn làm sao bây giờ? Hắn có thể đi theo trụ nố nói, chờ ta phát tiền lương, ta cho bà cụ điếc mua xong ăn sao? Trụ nố trong tay không có tiền được công nhận. Trong tay hắn có tiền, có thể giấu giếm được trụ nố, không gạt được bà cụ điếc. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có tỏ thái độ. Ngay trước mặt trụ nố tỏ thái độ, trụ nố liền sẽ coi là thật. Trụ nố tưởng thật, hắn có thể không dựa theo cam kết chiếu cố bà cụ điếc sao? Bà cụ điếc cười ha hả xem trụ nố, trong lòng nhưng ở chờ Dịch Trung Hải tỏ thái độ. Dịch Trung Hải hết cách rồi, liền nói, "Trụ nố, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất an ủi. Cũng không uổng công ta nhiều năm như vậy đối ngươi chiếu cố." Xem vô luận như thế nào Dịch Trung Hải cũng không ra vẻ, bà cụ điếc bắt hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể lừa gạt đi qua. "Trụ nố, nhanh đi đưa cái này cho ta làm." Những người này náo như vậy một trận, từ đầu đến cuối cũng không ai quan tâm những vật này là từ lâu tới. 56 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 564, giả Trương thị dạy tôn đối diện giả ra cũng phi thường mất hứng, giả Trương thị là từ trở lại trong phòng, liền hùng hùng hổ hổ. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Nỗ Bật chính là nàng nhà bật. Nhà nàng bật, dựa vào cái gì phân cho bà cụ điếc? Tần Hoài Như, ngươi là người chết ra cũng biết ở nơi nào trang bị quất. Mới vừa rồi cùng bà cụ điếc gây gỗ, chủ lực là giả Trương Thị, Tần Hoài Như liền cái phụ trợ cũng không bằng. Vì điểm này ăn, giả Trương Thị bị bà cụ điếc đánh cả mấy gậy trống. Tần Hoài Như cũng không biết giúp đỡ nàng chịu hai cây gậy. Tần Hoài Như ánh mắt đã sớm nhìn chằm chằm trụ nố mang về hộp cơm bên trên, sẽ chờ giả Trương Thị mang xong, động chiếc đũa ăn cơm. Thịnh soạn như vậy cơm nước, trụ nố đã rất lâu không có mang về nhà. Mặc dù bị bà cụ điếc phân một nửa, còn dư lại cũng không ít. Giả ra cơm nước trình độ vốn là tương đối cao. Bánh cao lương cũng liền Tần Hoài Như bị giả Trương Thị trừng phạt thời điểm gặp mấy lần. Ngay cả giả Trương Thị trong miệng hàng lỗ vốn cũng là ăn hai hộp mặt mà đầu, chẳng qua là ăn không đủ no mà thôi. Từ Vương Khôn sau khi đến, nhà bọn họ cơm nước trình độ liền trở nên kém. Không chỉ so với không lên Vương Khôn nhà cơm nước, còn giảm xuống rất nhiều. Bình thường nhìn không thuận mắt bánh cao lương, cũng lập gia đình trong thứ tốt. Giả Trương Thị một mình mắng một hồi, không được Tần Hoài Như đáp lại, nhất thời cảm thấy không thú vị. Đồng ngạnh, chuyện ngày hôm nay, ngươi thấy được đi. Mãi mãi nói cho ngươi, trong viện không có một người tốt. Thằng ngốc kia còn cầm nhà ta vật hiếu kính dịch Trung Hải tên khốn kiếp kia. Đồng ngạnh đã sớm đem những thứ kia ghi ở trong lòng, nghe giả Trương Thị vậy, liền đáp nói, mãi mãi, ta cũng nhớ kỹ. Chú nô cùng dịch Trung Hải đều không phải là người tốt. Chờ ta trưởng thành, ta nhất định dạy dỗ bọn họ, cho ngươi đi ra ngoài. Tần Hoài Như thấy giả Trương Thị muốn dạy hư Đồng ngạnh, liền không thể tiếp tục giả điếc làm cầm. Đồng ngạnh, chớ nói nhảm. Không có một đại gia, ngươi thế nào ăn thứ tốt? Không thể đối một đại gia vô lễ. Giống như dịch Trung Hải quan tâm Tần Hoài Như vậy, Tần Hoài Như đối dịch Trung Hải cũng là thật quan tâm. Về phần chủ nô, ai nhận biết? Giả Trương Thị hừ một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Cái gì gọi là không có một đại gia, nhà chúng ta Đồng ngạnh liền không ăn được thứ tốt. Không có hắn, chủ nô mang về đồ ăn thừa cũng sẽ không phân cho lão già kia. Đồng ngạnh, ngươi cho nãi nãi nhớ, dịch Trung Hải không phải người tốt. Mới vừa mới phân ra đi hộp cơm, chính là bắt được nhà bọn họ. Nói là cho lão bất tử ăn, kỳ thực liền là chính hắn ăn. Giả gia định đoạt là giả Trương Thị, chỉ phải nghe lời, là có thể có ăn ngon. Đồng ngạnh thế nhưng là rất biết mắt nhìn sắc, nãi nãi, ngươi yên tâm, ta đều ghi tạc trong lòng. Tần Hoài Như bất đắc dĩ thở dài, trong lòng nói với dịch Trung Hải, ta đã giúp ngươi giải thích, nhưng ta bà không tin, ta cũng không có biện pháp. Đồng ngạnh không hiếu kính ngươi, ngươi tìm ta bà. Nói xong những lời này, Tần Hoài Như liền không lại cân nhắc dịch Trung Hải chuyện. Ánh mắt của nàng lại đặt ở hộp cơm bên trên, chỉ có thể giả Trương Thị hạ lệnh, liền có thể khởi động. Giả Trương Thị sát thực lên tiếng, nhưng lại cùng Tần Hoài Như nghĩ không giống nhau. Tần Hoài Như, ngươi đi đem thịt heo đem thả tốt, không thể ăn trộm. Đồng ngạnh, chúng ta ăn cơm. Toàn bộ trong viện, đối ăn phương diện này, nghiên cứu sâu nhất chính là bà cụ điếc. Người khác thích lớn thịt mỡ, nàng lại chỉ yêu thịt bò. Chủ nô mang về những thứ kia thịt bò, toàn bộ đều bị bà cụ điếc cầm đi. Làm trao đổi, thịt heo phân cho giả già không ít. Giả Trương Thị vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Hoài Như, thấy nàng thành thành thật thật cất xong thịt heo, mới yên tâm. Tần Hoài Như ngồi về đến bên cạnh bàn, nhìn đúng một khối thịt gà, liền chuẩn bị đường hẻm trong miệng. Giả Trương Thị trực tiếp một đũa đánh tới trên tay của nàng, ngươi làm gì? Những vật này còn chưa đủ ta lớn cháu trai ăn. Ngươi thành thành thật thật ăn bánh ngô dưa tiểu muối. Lần này Tần Hoài Như thật nhịn không nổi nữa. Trước kia trụ nỗ làm đồ ăn, đó là cho lãnh đạo làm đồ ăn thời điểm, nghĩ chính là lãnh đạo ăn công nhân thịt. Hắn làm chính nghĩa sứ giả, tự nhiên không thể quá để ý, để cho lãnh đạo ăn nhiều công nhân thịt. Lần này, chu nố trong đầu nghĩ chính là, làm xong ăn chút, cho Tần Hoài Như bổ một chút. Vì để cho Tần Hoài Như ăn ngon, chu nố 120 để ý coi như bây giờ đồ ăn nguội rồi, mùi thơm cũng không giấu được. Tần Hoài Như đã rất lâu không ăn được nhiều như vậy thứ tốt, lần này mang vật lại nhiều, căn bản cũng không lo lắng không đủ ăn. Mẹ, nhiều món ăn như vậy, để cho ta ăn chút thế nào? Giả Trương Thị vỗ bàn một cái, bị dọa sợ đến tiểu đương cùng nhỏ hoẹ hoa trong tay màn thầu cũng rơi, ai nói cho ngươi không ăn hết. Những vật này còn chưa đủ ta một người ăn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, Tần Hoài Như cầm bánh cao lương, giơ chiếc đũa, xem thức ăn trên bàn một chút xíu biến mất. Tiểu đương cùng nhỏ hoẹ hoa không ăn được thịt gà, nhưng cũng ăn vào cái khác món ăn. Còn giữ lại, toàn bộ bị giả Trương Thị cùng Đồng ngạnh ăn sạch sẽ. Chính là cuối cùng cái mâm ngọn nguồn đều bị giả Trương Thị dùng màn thầu lau sạch sẽ, một chút cũng chưa cho Tần Hoài Như lưu lại. Ăn xong rồi, giả Trương Thị càng không thỏa mãn, oán trách, đều do lão già kia. Đoạt đi nhà chúng ta một nửa đồ ăn. Không phải tiểu đương cùng nhỏ hoẹ hoa cũng có thể ăn mấy khối thịt. Tần Hoài Như giận đến mong muốn vứt bỏ trong tay bánh cao lương, ngươi lúc ăn cơm, không có nghĩ lên tôn nữ của mình, ăn xong rồi đảo nhớ tới. Thế nhưng là hết cách rồi, Tần Hoài Như không dám cùng giả Trương Thị làm ầm ĩ, giả Trương Thị trong tay có nàng quá nhiều tay cầm, chui lầm chuyện còn không có kết thúc đâu. Chính nàng cũng cần một cái tiếng tốt, tới treo dịch Trung Hải bỏ tiền, điền vào nàng kia bị trộm tiểu kim cố. Tiên viện, Diêm phụ quý gặp một hớp bánh cao lương, liền thở dài một hơi. Hắn phụ trách cho hai nhà phân món ăn, đối mùi thơm của thức ăn phi thường rõ ràng. Hắn tại cửa ra vào đứng nhiều năm như vậy, liền không có ngửi được qua thơm như vậy mùi thơm. Tam đại mụ cũng đau lòng, nhưng cũng biết, chủ nấu hộp cơm liền không cho nàng nhà đưa qua, được rồi, lao đầu tử. Ngươi cũng đừng thở vắn than dài. Chủ nấu hộp cơm, trước giờ liền chưa cho nhà chúng ta đưa qua. Diêm giải thanh hỏi, chủ nấu lần này thế nào mang về nhiều như vậy hộp cơm? Vương Khôn làm sao có thể để cho hắn mang ra? Diêm phụ quý liền nói ra nguyên nhân, chủ nấu nói, là Dương xưởng trưởng để cho mang. Các ngươi nghĩ a, Vương Khôn chính là bảo vệ khoa trưởng khoa, so Dương xưởng trưởng kém xa. Dương xưởng trưởng cũng lên tiếng, Vương Khôn có thể ngăn được sao? Vu Lệ Phi thường kinh ngạc nhìn Diêm phụ quý. Từ đến tứ hợp viện, nàng liền nghe đại gia trong miệng đều chủ nố. Tam đại mụ còn đặc biệt giao phó nàng, bình thường đừng cùng chủ nố giao thiệp với, tốt nhất đừng nói với chủ nố. Người khác gạt gấp chủ nố thời điểm, coi như không thấy được. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, đại gia trong miệng đại ngốc tử, ở xưởng cán thép như vậy có mặt mũi, lại có thể từ trong xưởng mang về nhiều như vậy thứ tốt. Chủ nố lợi hại như vậy sao? Diêm Giải Thành khinh thường nói, lợi hại cái gì nha? Hắn chính là cái đại ngốc tử, mang về thứ tốt, một chút cũng mò không. Hắn cũng liền làm đồ ăn tay nghề tốt một chút, phục vụ người. Vu Lệ trên mặt chăm chú nghe, trong lòng lại phi thường không thèm. Làm đồ ăn tay nghề tốt một chút, đó cũng là bản lãnh. Ít nhất làm đồ ăn tay nghề cao, có thể lấy được một công việc. Nàng cũng hối hận, lúc ấy làm sao lại đầu góc mê muội, đáp ứng gả cho Diêm Giải Thành. Cho dù là đáp ứng sau, len len tới xem một chút cũng được, ít nhất có thể biết Diêm gia cái gì phẩm hạnh. Cũng không đến nỗi gả tới sau, ăn chút dưa tiệu muối cũng phải phân ra ăn. Diêm phụ quý cũng không có phản bác, chỉ nói là nói, Giải Thành, những lời này ở nhà nói một chút là được. Đừng ở bên ngoài nói. Diêm Giải Thành hiểu, những lời này để cho chủ ngố nghe được, chủ ngố sẽ không bỏ qua hắn, Dịch Trung Hải cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cha, ta đã biết. 56 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ lầu 0909015140 nhé. Chương 565, Lưu Hải Trung suy đoán hậu viện. Lưu Hải Trung trong lòng cao hứng, giơ thắt lưng ra sẽ phải ăn mừng một cái. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nhìn một cái hắn hiểu dây lưng quần, liền hô to, cha, ngươi muốn dám đánh chúng ta, đừng trách chúng ta đi bàn khu phố cáo ngươi. Lưu Hải Trung giơ thắt lưng ra liền rơi không đi xuống, hung hăng nhìn chằm chằm hai người, các ngươi có thể ra đi không? Không ra được, chúng ta ngày mai lại đi cáo ngươi. Ngược lại ngươi ngày mai muốn đi làm. Ngươi, ta, danh con, lật trời. Lưu Hải Trung giận đến không nhẹ, nhưng vẫn là buông tha cho đánh hải tử ăn mừng phương thức. Nhị đại mụ liền an ủi hắn, lao lưu, không đánh thì không đánh. Ngươi đừng tức giận hỏng thân thể. An ủi tốt Lưu Hải Trung, nhị đại mụ rồi hướng hai đứa con trai chỉ trích, trong giọng nói mang theo giận không nên thân ý vị. Các ngươi cũng đúng, chúng ta là cha mẹ của các ngươi. Làm cha mẹ đánh nhi tử, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ba ngươi trong lòng cao hứng, đánh các ngươi hai cái có cái gì? Hắn còn có thể đánh chết các ngươi không được. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hận không được che lỗ tai, cái gì gọi là đánh không chết? Ngày ngày đánh chết bỏ, đánh không chết cũng phải tàn phế. Bên này mới cùng hai đứa con trai nói xong, bên kia lại ngồi vào Lưu Hải Trung đối diện, lao lưu, chú nố làm sao có thể mang nhiều như vậy món ăn trở lại, còn có không có làm thịt heo cùng thịt bò. Lưu Hải Trung giật mình, người đây cũng là nhắc nhở ta. Gần đây xưởng cán thép, cha rất nghiêm. Gần như mỗi người đi ra ngoài, đều muốn cha một lần. Chú nố căn bản cũng không có thể mang món ăn trở lại. Hắn rốt cuộc là thế nào mang ra ngoài? Nhị đại mụ suy nghĩ một chút, hỏi, có phải hay không là bảo vệ khoa không có cha chú nố? Lưu Hải Trung lắc đầu một cái, không thể nào. Vương Côn thế nhưng là bảo vệ khoa trưởng khoa. Hắn cùng lão Dịch cùng trụ nố mâu thuẫn, không gài tang vật hãm hại cũng không tệ rồi, còn có thể bỏ qua cho trụ nố sao? Ta cho ngươi biết, bảo vệ khoa kiểm tra, không phải mỗi người cũng tra. Đối với người khác đều là kiểm tra thí điểm, đối trụ nố, lão Dịch cùng Tần Hoài như kia là mỗi ngày đều muốn kiểm tra. Nhị đại mụ phi thường nghi ngờ, dựa theo Lưu Hải Trung nói, trụ nố liền không khả năng mang nhiều như vậy đồ ăn thừa đi ra. Vậy thì vì cái gì, cũng không thể là Vương Khôn cùng trụ nố nhập bọn đi. Nói xong, nhị đại mụ liền cười, đáp án này chính nàng cũng không tin. Coi như Vương Khôn mong muốn cùng trụ nố hợp bọn, bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải cũng không muốn. Trừ phi Vương Khôn ở trước mặt mọi người, đối bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải xin lỗi. Nghĩ đến mấy nhà mâu thuẫn, nhị đại mụ cảm thấy, coi như Vương Khôn xin lỗi, bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải cũng sẽ không tha thứ hắn. Lưu Hải Trung lại nghĩ đến nhiều hơn, ngươi nói, có phải là trụ nố hay không cho Vương Khôn tặng quà? Nhị đại mụ thiếu chút nữa bật cười, ngươi hồ đồ a, liền trụ nố kia người nghèo rất mồng tơi dáng vẻ, lấy cái gì cho Vương Khôn tặng lễ? Trụ nố trong tay nếu là có vật, đã sớm đưa cho Tần Hoài Như. Hắn có thể chịu cho đưa cho Vương Khôn. Lưu Hải Trung rất nghiêm túc nói, ngươi mới hồ đồ, ta lại chưa nói trụ nố dùng tiền của mình cho Vương Khôn tặng lễ. Nhị đại mụ nghĩ một lát, cũng không có hiểu Lưu Hải Trung ý tứ, vậy ngươi là có ý gì? Lưu Hải Trung cân nhắc tỉ mỉ một hồi, càng nghĩ thì càng cảm giác được ý nghĩ của mình không sai. Ngươi ngẫm lại xem, trụ nố ở canteen lấy chút ăn chính là không phải rất dễ dàng. Canteen cầm ăn, dĩ nhiên dễ dàng. Nhị đại mụ gật đầu một cái, kia là đương nhiên, canteen chính là thả ăn địa phương, có thể không có sao? Lưu Hải Trung hung hữu thành túc nói, ngươi nói trụ nố cầm canteen vật đưa cho Vương Khôn, Vương Khôn thu vật của hắn, có thể không để cho hắn mang theo thức ăn trở lại sao? Nhị đại mụ bị kinh động đến, nghĩ một lát tử mới nói, ý của ngươi là, chủ nấu cùng Vương Khôn liên hiệp, từ trong xưởng làm ăn. Lưu Hải Trung bố đuổi, không sai, chính là cái này ý tứ. Nhưng không đúng. Vương Khôn cùng chủ nấu quan hệ không tốt, còn phạt chủ nấu một tháng tiền lương. Vương Khôn muốn cùng chủ nấu liên hiệp, có thể như vậy đối chủ nấu sao? Ngươi đây cũng không biết. Chủ nấu cái gì tính khí, ngươi không rõ ràng làm sao? Trừ ba người chúng ta đại gia, còn có bà cụ Điếc, hắn ai nói cũng không nghe. Vương Khôn thu thập hắn, chính là để cho hắn nghe lời. Tránh ở một bên Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc, đội vàng lấy tay che miệng lại. Toàn bộ tứ hợp viện, Chu Nố cũng liền nghe bà cụ Điếc, Dịch Trung Hải, Tần Hoài như ba người. Lời của người khác có thể làm thành đánh giấm, vậy hay là trụ nố tâm tình tốt. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý hai cái đại gia, lần nào không phải là bị trụ nố chặn được nói không ra lời. Nhị đại mụ lại hỏi, Vương Khôn đây là tại sao vậy? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, ngươi nói là cái gì? Nhà hắn ngày ngày ăn ngon, từ lâu tới, coi như hắn tiền lương cao, cũng không chịu nổi như vậy ăn. Nhất định là muốn từ trong xưởng làm ăn. Đây chính là làm quan chỗ tốt. Ngươi giờ đã hiểu ta tại sao phải làm lãnh đạo đi. Nhị đại mụ có chút đáng tiếc nói những thứ này làm gì? Ngươi đời này lại không có làm quan. Lưu Hải Trung vô bàn một cái, ai nói ta không có làm quan mệnh. ta muốn đưa cái này nói cho trong xưởng, ngươi nói trong xưởng có thể hay không tưởng tượng ta. Nhị đại mụ trên mặt vui mừng, lão Lưu, ngươi nói không sai. Ngươi cho trong xưởng lập lớn như vậy công lao, bọn họ nhất định phải tưởng tượng ngươi. Nhưng ngươi tính toán nói cho ai vậy? Vương Khôn chính là bảo vệ khoa trưởng khoa, ngươi bẩm báo bảo vệ khoa, cũng vô tác dụng. Đừng như lần trước tố cáo Vương chủ nhiệm vậy. Lưu Hải Trung nhất thời trên mặt tối đen, lần trước tố cáo Vương chủ nhiệm, tố cáo cho Vương chủ nhiệm thành trên người hắn tài liệu đen. Ai dám nói lung tung, hắn cũng sẽ không tha hắn. Lần này là nhị đại mụ nói, xem ở nhiều năm vợ chồng mức, hắn mới không có nổi giận. Nhị đại mụ ý thức được mình nói sai, cũng không dám nói tiếp. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc len lén cầm quần áo cắn ở trong miệng, tránh cho cười ra tiếng bị phát hiện. Qua một hồi lâu, Lưu Hải Trung sắc mặt mới khá hơn một chút, lời như vậy, không nên nói lung tung. Nhị đại mụ vội vàng đáp ứng, ta đã biết, sau này tuyệt đối bất luận nói. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, lần này ta không đi bảo vệ khoa tố cáo, ta phải đi cho Dương Sưởng trưởng tố cáo. Ta đã nghe ngóng, Vương Khôn cùng Lý Sưởng phó quan hệ tương đối tốt, cùng Dương Sưởng trưởng quan hệ không tốt. Ta tố cáo cho Dương Sưởng trưởng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lưu Quang Thiên đột nhiên lặng lẽ đứng lên, cha, mẹ, ta muốn đi nhà cầu. Lưu Hải Trung bất mãn nhìn hắn một cái, vung tay lên, đi đi. Lưu Quang Phúc nhìn một cái, vội vàng cũng đi theo nói phải đi nhà cầu. Ra nhà, Lưu Quang Phúc liền đuổi kịp Lưu Quang Thiên, ca, ngươi đi làm cái gì? Lưu Quang Thiên nhìn một cái, bất đắc dĩ dừng bước lại, ngươi đi theo làm gì? Lưu Quang Phúc hướng bốn phía nhìn một cái, nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi có phải hay không đi tìm con ca? Lưu Quang Thiên mặt liền biến sắc, ngươi nói nhăng gì đó? Thật tốt, ta làm gì đi tìm con ca? Ca, ngươi liền đừng gạt ta. Ngươi không đi, ta liền tự mình đi. Lưu Quang Thiên nhìn một cái, không có biện pháp gạt Lưu Quang Phúc, cũng chỉ đành thừa nhận, Quang Phúc, ngươi sẽ không sợ ba ta biết giáo huấn ngươi. Lưu Quang Phúc phủi một cái Lưu Quang Thiên, một bộ ngươi xem nhẹ người bộ dáng. Ca, ba ta bản lĩnh gì, chúng ta còn không biết sao? Hắn thì không phải là Khôn ca đối thủ. Coi như ba ta làm quan, chúng ta cũng rơi không tới tốt. Hắn làm quan đánh chúng ta, ban khu phố cũng không tốt quản. Lưu Quang Thiên vừa nghe, Lưu Quang Phúc ý tưởng cùng bản thân vậy, nhất thời liền nở nụ cười. Hai người kết bạn hướng tiền viện đi tới, trên đường còn gặp phải trụ nố đỡ bà cụ Điếc ra cửa. Bà cụ Điếc ưỡn bụng, nhìn một cái chính là ăn thật nhiều. Thấy bà cụ Điếc, hai người ngoan ngoãn đứng ở bên tường, đem đường cho bà cụ Điếc tránh ra. Bà cụ Điếc nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một cái, đi theo trụ nố rời đi. 56 bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 566, máy chụp hình hai người hướng bà cụ Điếc sau lưng hứ một hớp, mới xoay người tiếp tục rời đi. Ca, ngươi nói Khôn ca thật cùng trụ nố cùng nhau liên hiệp. Ngốc, nghĩ gì thế? Khôn ca hạ người gì, có thể cùng trụ nố giống nhau sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút, Khôn ca nhà ăn bật, vẫn luôn là tốt như vậy. Khôn ca sẽ câu cá, có thể săn thú, phải dùng tới cùng trụ nố liên hiệp trộm trong xưởng và sao? Lưu Quang Phúc suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này. Lại nghĩ đến nhà mình ông Bô đang suy nghĩ cao hát trạng, trong lòng liền mừng nở hoa. Đối nhà mình cái đó ông Bô, thấy được hắn gặp xui xẻo, trong lòng hai người một chút thương tâm cũng không có. Nghe hai người mật báo, Vương Khôn thật chính là vô cùng bất đắc dĩ. Lưu Hải Trung làm sao lại không thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nhà ai làm chuyện này sẽ dòng chống thua chiêng. Thấy được Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, Vương Khôn liền chào hỏi để cho hai người ăn cơm. Hai người không dám ăn quá nhiều, ngồi một hồi, liền lặng lẽ trở đi. Hai người dùng đi nhà cầu mượn cớ đi ra, không thể ở bên ngoài đợi thời gian quá lâu. Chờ hai người đi, trên bàn trên căn bản liền không có còn lại món gì. Cũng may Tuyết Nhi cùng Lâu Hiểu Nga đã ăn no. Lâu Hiểu Nga tức giận nói, nhị đại gia thật là, lần trước tố cáo dạy dỗ còn không có ăn đủ, lại còn muốn đi tố cáo. Vương Khôn để cho Tuyết Nhi bản thân đi chơi, không muốn để cho nàng nghe những thứ này, ai nói hắn không có nhận được bài học. Nhị đại gia hút lấy vật gì dạy dỗ? Hắn đây không phải là biết tố cáo không thể đi bảo vệ khoa cáo chẳng sao? Vì, ha ha, ngươi quá tổn hại. Lâu Hiểu Nga thực tại không nhịn được, cười ngã trái ngã phải, nào vào Vương Khôn trên thân. Tuyết Nhi từ phòng của mình chạy đến, thấy được Lâu Hiểu Nga như vậy, cả kinh không biết nên nói gì. Vương Khôn thấy được động tĩnh, vội vàng phủ chính Lâu Hiểu Nga, được rồi, có buồn cười như vậy sao? Tuyết Nhi, không có chuyện gì, chính ngươi chơi đi. Lâu Hiểu Nga thấy được mặt đỏ lên, chợt nhìn Vương Khôn một cái, liền đi tới Tuyết Nhi bên người, đem nàng dỗ trở về nhà trong. Tuyết Nhi, ta cùng anh trai ngươi nói chuyện. Chờ ngươi nghỉ, tỉ tỉ cho ngươi chụp hình. Tuyết Nhi ánh mắt sáng lên, Hiểu Nga tỉ, chính là tiệm chụp hình như vậy sao? Đúng nha, ngươi nhìn, nhà của ngươi cái dương nhỏ kia trong, thả chính là máy chụp hình. Ta cầm cho ngươi xem một chút. Lâu Hiểu Nga liền mở ra cái dương kia, lấy ra một máy chụp hình, hay là nước ngoài nhập khẩu. Tuyết Nhi tò mò nhìn Lâu Hiểu Nga máy chụp hình trong tay, mong muốn đưa tay sờ, lại sợ sờ hỏng. Lâu Hiểu Nga nắm bàn tay nhỏ của nàng, để cho nàng sờ một cái. Tuyết Nhi nhất thời nở nụ cười, ca ca, máy chụp hình. Vương Khôn vừa cười vừa nói, chờ có rảnh rỗi, ca ca dẫn ngươi đi công viên, cho ngươi chụp hình, thế nào? Tuyết Nhi gật đầu một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía Lâu Hiểu Nga máy chụp hình trong tay. Lâu Hiểu Nga định đem máy chụp hình thả vào Tuyết Nhi trong tay, để cho nàng cầm chơi. Vương Khôn nhìn một cái, Lâu Hiểu Nga máy chụp hình trong tay là Leica M3, cái này máy chụp hình thế nhưng là một cái tương đối kinh điển máy chụp hình. Leica M3 đản sinh tại năm 1954, châu Âu mới vừa đi ra chiến tranh sau tiêu điều. Lợi cả đem tích lũy toàn bộ kỹ thuật dự trữ cũng dùng tại đài này máy chụp hình trên, máy chụp hình dùng chắc chắn đồng theo chế tác thân máy, các hạng kỹ thuật chỉ tiêu cũng số 1, hắn không chỉ có xác lập lực cả MCG máy chụp hình địa vị, cũng đặt vững sau cuộc chiến đo cách thức máy chụp hình, thuộc xưng cạnh chụp máy chụp hình, thời đại cơ bản cách cục. Lợi cả M3 đẩy ra tới nay, không chỉ có ở chụp ảnh giới, thậm chí ở chính trị giới, giới biểu diễn từng cái trong vòng, đều là thân phận, địa vị, phẩm vị tượng trưng, một ít người dùng đối màu đen máy chụp hình danh giới mài ra đồng theo sắc chỉ yêu mình người. Mà đổi thành ngoài một ít người dùng thì đối với cả M3 riêng có cửa chấp âm thanh không cách nào đúng được, chụp ảnh giới chụp ảnh các đại sư càng đem lực cả M3 coi là hòn ngọc quý trên tay. Về phần nói đến M3 người dùng thì làm người ta liễu lưới. Trừ sáng tạo tính quyết định trong nháy mắt lý luận chứ danh chụp ảnh đại sư Henry cả tỷ ở bờ rẹ sân ngoài, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, Tây Đức đời thứ nhất thủ tướng Adenauer ở cũng thình lình xuất hiện. Nước Đức chính phủ liên bang một lần đã từng đem lực cả liệt vào tặng cho quốc tế bạn bè ngoại giao lễ phẩm, cái này ở những thứ khác chụp ảnh dụng cụ nhãn hiệu trong lịch sử chỉ sợ cũng là không có. Tuyết Nhi cầm máy chụp hình, có chút tay chân luống cuống, nhìn một chút lâu hiểu ngà, lại nhìn một chút Vương Khôn. Vương Khôn liền nói, ngươi cầm lại trong phòng chơi đi, đừng té là được. Lâu hiểu ngà cũng nói, đi đi, té cũng không cần gấp, nhà ta còn có một cái, cầm đi chơi đi. Tuyết Nhi cười gật đầu một cái, cảm ơn hiểu ngà tỷ tỷ. Tuyết cẩn thận cầm máy chụp hình, trở về phòng của mình. Sợ hai té máy chụp hình, đặc biệt đặt lên giường. Nàng cũng thoát giày của mình, ngồi ở trên giường xem máy chụp hình. Vương Khôn thấy Tuyết Nhi bên này không có sao, lại hỏi, hiểu ngà tỷ, ngươi hôm nay về nhà? Vâng. Hứa đại mậu không phải hôm nay xuống nông thôn chiếu phim sao? Ta về nhà cùng ba ta nói một tiếng. Căn bản cũng không cần lâu hiểu Nga nói, lâu phụ một mực tìm người nhìn chằm chằm Hứa đại mậu. Nhiều lần hắn buổi sáng đi ra ngoài rèn luyện, cũng thấy hai ba cái người xa lạ ở phụ cận chuyển rời. Không cần hỏi, nhất định là đặc biệt đi theo Hứa đại mậu. Đó là ngươi chuyện trong nhà thế nào rồi? Lâu hiểu Nga thở dài, đã sắp xỉ. Ba ta trong tay cổ phần đã từ từ quên đi ra ngoài, đường gia sản cũng đang xử lý. Tiếp xuống, liền nên xử lý xưởng cán thép cổ phần. Quả nhiên không hổ là có lâu nửa thành danh sư người, thủ đoạn còn không thể cho phép khinh thường. Chuyện lớn như vậy, giữ bí mật các biện pháp làm không tệ. Đến bây giờ người biết cũng không nhiều. Vậy là tốt rồi. Ngươi không ở nhà ở hai ngày. Lâu hiểu Nga liền nói, ta vốn là tính toán ở nhà ở hai ngày, bất quá trong nhà còn có chút điện gia dụng cần phải xử lý. Ta liền tới hỏi một chút ngươi. Cái gì điện gia dụng? Máy truyền hình, máy thu thanh. Những thứ đồ này, trong nhà cũng chưa dùng tới, xử lý quá phiền toái. Ngươi có muốn hay không, ta để cho người cho đưa tới. Vương Khôn suy nghĩ một chút, máy truyền hình không cần thiết, bây giờ liền không có mấy cái đài truyền hình, máy truyền hình bây giờ cũng cái bài trí vậy. Nếu là hắn làm cái máy truyền hình tới, tứ hợp viện đám người kia cũng sẽ không tiêu đỉnh. Máy thu thanh ngược lại không tệ, hơn nữa cũng không thấy được. Máy truyền hình cũng không cần, ngươi cùng Vương chủ nhiệm nói một chút, nhìn đem máy truyền hình đưa đến viện dưỡng lao hay là viện mồ côi. Máy thu thanh còn có thể, có lúc nghe một chút phát thanh cái gì. Ngươi thế nào đừng máy truyền hình a? Máy truyền hình có thể nhìn mấy cái đài. Ngươi có tin hay không, nếu là đem máy truyền hình làm tới, trong viện còn không biết náo thành cái dạng gì. Ngươi có tin hay không, hậu viện vị kia đại gia lại sẽ nghĩ biện pháp tố cáo. Ngươi nói, hắn có thể nghĩ ra một tố cáo biện pháp không dễ dàng, đừng làm khó hắn. Lâu hiểu Nga cười ha ha, nhị đại gia gần đây thật đàng hoàng, lại không đắc tội ngươi, ngươi làm gì đàng hoàng tổn hại hắn. Được chưa, ngươi đem xe ba bánh để lại cho ta, ta đem máy truyền hình cùng máy thu thanh trở tới đây. Ngươi chớ tự mình bận. Đi trước cùng Vương chủ nhiệm thương lượng một chút, sau đó mang theo nàng đi nhà người cầm máy truyền hình. Tránh cho trên đường không an toàn. Lâu hiểu Nga suy nghĩ một chút liền nói, được chưa, ta ngày mai sẽ cùng Vương chủ nhiệm thương lượng. Đúng, ta định tìm cái đang lúc điểm lý do, cùng Hứa đại mậu ly hôn. Vương Khôn suy nghĩ một chút, lâu hiểu Nga bây giờ cùng Hứa đại mậu ly hôn, vấn đề cũng không lớn. Lâu gia sinh cũng xử lý sắp xỉ, không cần quá lo lắng Hứa gia bắt được tay cầm. Vậy ngươi tìm lý do chính đáng đi. Chó nóng này còn cắn người đâu. Ngươi chớ đem Hứa đại mậu ép quá. Nghĩ muốn trả thù hắn, nhiều cơ hội chính là. Lâu hiểu Nga nghe được Vương Khôn đồng ý, trên mặt liền mừng nở hoa. Ánh mắt cũng nổi lên làn sóng điện. Nếu không phải cách vách truyền tới Tuyết Nhi tiếng cười, nàng chỉ sợ cũng chui vào Vương Khôn trong ngực. 56 bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ lầu 0909015140 nhé. Chương 567, thấy Dương Vạn Thanh đến xưởng cán thép, Vương Khôn trực tiếp đi ngay nhà làm việc. Tào Phúc Đào thấy Vương Khôn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Đinh Quảng Nam điều sau khi đi, Vương Khôn cũng rất ít tới nhà làm việc bên này. Vương Khôn, ngươi đây là tới tìm Lý Xưởng Phó. Lý Xưởng Phó hôm nay có chuyện, còn chưa tới. Vương Khôn lòng nói, ta tới nhà làm việc bên này chính là tìm Lý Hoài Đức, a ta cùng hắn quan hệ cũng không có tốt đến trình độ đó đi. Chủ yếu là hắn tới trong xưởng thời gian quá ngắn, cùng trong xưởng rất nhiều người cũng không nhận ra. Chạy tới nhà làm việc bên này cũng không có chuyện gì. Tao chủ nhiệm, ta không tìm Lý xưởng phó, ta tìm xưởng trưởng. Tao Phúc Đào quan sát tỉ mỉ Vương Khôn, lòng nói ngươi tìm Dương xưởng trưởng chuyện gì a, cả ngày gặp ngươi cho Lý xưởng phó tặng lễ, lần này tới thấy Dương xưởng trưởng, thế nào còn tay không a, ngươi tìm xưởng trưởng chuyện gì? A, nếu là không có phương tiện, cũng không cần nói. Xưởng trưởng vừa tới phòng làm việc. Vương Khôn đối Tào Phúc Đào ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, ta cũng không đắc tội ngươi xưởng này làm chủ nhiệm a, không có việc lớn gì, chỉ là có chút liên quan tới trụ nối chuyện, cần cùng xưởng trưởng xác nhận một chút. Trụ nối? Hắn có thể có chuyện gì? Tào Phúc Đào cứ việc trong lòng tràn đầy nghi ngờ, hay là mang theo Vương Khôn đi Dương Vạn Thanh phòng làm việc. Đừng xem Vương Khôn tới thời gian không lâu, ở xưởng cán thép cũng là không thể tùy tiện đắc tội. Không nói năng lực của chính hắn, chính là Đồng Vĩnh Húc cùng Lý Hoài Đức hai người thường che chở hắn, người khác gặp hắn sẽ phải lễ nhượng ba phần. Tao Phúc Đào cái này chủ nhiệm văn phòng, ở trước mặt người khác coi như là quyền cao chức trọng, ở Đồng Vĩnh Húc cùng Lý Hoài Đức trước mặt, liền phải kém một chút. Dương Vạn Thanh xem Vương Côn, trong lòng giống vậy tràn đầy nghi ngờ, chú nốt như thế nào rồi? Hắn cho công nhân sóc chảo, các ngươi bảo vệ khoa trực tiếp xử lý là được. Vương Khôn cười một tiếng, lấy ra ngày hôm qua trụ nố ký tên tờ giấy kia, sưởng trưởng, bảo vệ khoa theo thông lệ kiểm tra thời điểm, tra được trụ nố mang một vài thứ ra sân. Trụ nố nói là người cho phép. Ngày hôm qua ngài đang chiêu đãi khách quý, chúng ta cũng không tốt quấy rầy, sẽ để cho trụ nố ghi danh. Hôm nay, ta là tới kiểm chứng. Dương Vạn Thanh có dự cảm xấu, cảm thấy trụ nố lại cho hắn gây chuyện. Nghĩ đến trụ nố tính khí, hắn cũng không ngoài ý muốn. Thường khác biệt lãnh đạo, chạy đến hắn nơi này tố cáo, nói trụ nố không duy trì công việc. Nói thật, Dương Vạn Thanh cũng động tìm khác đầu bếp thay thế trụ nố. Có thể tìm hẳn mấy cái nổi danh đầu bếp, đều là có truyền thừa đầu bếp, người ta vừa nghe là tới xưởng cán thép công tác, trực tiếp liền cự tuyệt. Hỏi vì sao, cũng đều không nói. Cuối cùng hết cách rồi, xưởng cán thép chỉ có thể chấp nhận dùng trụ nố. Cũng may trụ nố tính khí dù thối, tay nghề cũng khá. Túi đầu nhìn lấy trong tay giấy, Dương Vạn Thanh mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, các ngươi để cho trụ nố mang theo vật rời đi rồi. Phải, ta nghe nói, trụ nố mang đồ ăn thừa là ngài đồng ý hôm qua trời mặc dù thấy hắn mang hơi nhiều. Ngại vì xưởng bên trong đang chiêu đãi khách quý, chúng ta cũng không tốt đi quấy rầy ngài. Dương Vạn Thanh hung hăng vô bàn một cái, lẽ nào lại thế? Vương khoa trưởng, chủ nối liền ký cái này chương sao? Vương Khôn gật đầu một cái, không sai, chúng ta liền làm ghi danh. Ta cảm thấy có chút không đúng, ai cũng không nói, hãy cùng ngài đưa tới. Dương Vạn Thanh thở phào nhẹ nhõm, không có để cho người khác thấy được là tốt rồi. Hắn sợ nhất là bị Lý Hoài Đức thấy được. Lý Hoài Đức thấy được, chắc chắn sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm. Mặc dù Lý Hoài Đức cũng cần chủ nối tay nghề, nhưng chủ nối dù sao cũng là người của hắn, dùng một đầu bếp đổi lấy bản thân xử phạt, Lý Hoài Đức hay là rất vui lòng. Chuyện này, ta đã biết. Người đi về trước, còn dư lại ta tới xử lý. Vương Khôn thấy được Dương Vạn Thanh trong ánh mắt phẫn nộ, cũng biết trụ nố ngày không dễ chịu. Đợi đến Vương Khôn ra cửa, Dương Vạn Thanh trực tiếp cầm lên chén trà của mình, hung hăng té xuống đất. Tào Phúc Đào trong lòng chợt đắng, có chút oan trách Vương Khôn. Hắn mới vừa rồi thử dò xét nhiều lần, Vương Khôn cũng không nói chuyện gì. Sao có thể nghĩ đến chuyện không ngờ lớn như vậy, chọc cho luôn luôn tính tình tốt Dương Vạn Thanh phát lớn như vậy lửa. Tào chủ nhiệm, Vương Khôn cùng Lý Sưởng phó quan hệ rất tốt, đúng hay không? Tào Phúc Đào suy nghĩ một chút, cũng không thể nói tốt. Chính là Vương Khôn thường cho Lý Sưởng phó đưa rượu. Ngài cũng biết, Lý Sưởng phó vui thích uống rượu. Hai người bọn họ liền những quan hệ này. Tào Phúc Đào gật đầu một cái, nên chỉ những thứ này. Bình thường cũng không nghe nói Vương Khôn cùng Lý Sưởng phó tiếp xúc. Dương Vạn Thanh gật đầu một cái, trong lòng an tâm. Tào Phúc Đào thử dò xét mà hỏi, "Sưởng trưởng, ngươi trên giấy viết cái gì?" Dương Vạn Thanh sắc mặt lại khó coi, "Chu nố có phải hay không thường đánh ta cờ hiệu, ra bên ngoài mang món ăn?" Tào Phúc Đào sửng sốt một chút, có chút mờ mịt. Loại chuyện như vậy, bình thường sẽ không truyền tới trong lỗ tai của hắn. "Sưởng trưởng, không thể đi." Ta nhớ được ngươi là nói qua để cho trụ nố mang đồ ăn thừa. Dương Vạn Thanh trực tiếp đem giấy ném cho Tào Phúc Đào, ngươi xem một chút trụ nố, ta cho là hắn là cái tốt một chút, không nghĩ tới là gan lớn như vậy. Nhận lấy Dương Vạn Thanh ném tới giấy, Tào Phúc Đào cũng mắt trợn tròn. Trong lòng oán trách trụ nố không phải thứ gì, tờ giấy này có thể hại Dương Vạn Thanh. Hắn nhưng là Dương Vạn Thanh cất nhắc người, Dương Vạn Thanh rơi đài, hắn cái này chủ nhiệm văn phòng vị trí cũng ngồi không yên. Sưởng trưởng, ta cái này phái người đi điều tra. Không cần. Ta tin tưởng Vương Khôn sẽ không làm giả. Ngày hôm qua lúc ăn cơm, ta liền phát hiện trong cái mâm gà liền một cái đùi gà, cái khác thịt cũng không nhiều, toàn dựa vào cải xanh trống. Thiếu chút nữa để cho ta ở trong bộ lãnh đạo nơi đó mất thể diện. Tào Phúc Đào lại hỏi, ta để cho người đem trụ nố kêu đến. Dương Vạn Thanh gật đầu một cái, đi đi. Ta cũng muốn hỏi hỏi trụ nố, ta lúc nào để cho hắn mang nhiều món ăn như vậy. Công nhân tố cáo trụ nố sóc chảo, ta nghe Dịch Trung Hải vậy, cho là công nhân giữa mâu thuẫn, không nghĩ tới à? Tào Phúc Đào không dám trì hoãn, vội vàng an bài người đi căn tin gọi trụ nố. Bên kia, Lưu Hải Trung đến phân xưởng bên trong, tìm cái bụng không thoải mái lý do, cùng chủ nhiệm phân xưởng xin nghỉ. Sau đó hắn liền nhanh chóng chiều nhà làm việc chạy tới. Hắn một chút quy củ cũng không hiểu, trực tiếp chạy đến Dương Vạn Thanh phòng làm việc. Cũng may, trong xương đối lãnh đạo kính sợ, để cho hắn nhớ còn cần gõ cửa. Tào Phúc Đào phát hiện Lưu Hải Trung thời gian đã chậm, nhưng cũng không thể để mặc bất kể, người là người nào. Lưu Hải Trung không nhận biết Tào Phúc Đào, biết hắn là cái lãnh đạo, liền cúi người gật đầu nói, "Lãnh đạo, ta là rèn phân xưởng cấp 7 rèn Lưu Hải Trung." Tào Phúc Đào nghe cái tên này rất quen thuộc, "Lưu Hải Trung, ngươi có phải hay không cùng trụ nổ một viện?" Lưu Hải Trung mừng lớn, cảm thấy lãnh đạo không ngờ biết hắn, phi thường vinh hạnh, "Lãnh đạo, ngươi biết ta?" Tào Phúc Đào có thể không nhận biết sao? Lưu Hải Trung bị giáng chức chuyện, hay là hắn xử lý? "Ngươi không phải là bị xuống chức thành cấp 6 rèn rồi?" Lưu Hải Trung trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất, trong lòng tràn đầy câu oán hận. "Vâng, ta đó là bị người khác liên lụy." "Được rồi, nguyên nhân gì chính ngươi rõ ràng. Giờ làm việc, ngươi không đàng hoàng đi làm, tới nơi này làm gì?" "Ta..." Lưu Hải Trung ổn tinh thần lại, nói, "Ta là tới tìm Dương xưởng trưởng hội báo chuyện. Ta phát hiện có người ăn trộm chúng ta trong xưởng tài sản." Tào Phúc Đào trong lòng cả kinh, cảm thấy thật là 6 năm không thuận. Năm trước cũng không có nhiều chuyện như vậy, liền năm nay chuyện nhiều như vậy. Mới giải quyết một cọc vụ án lớn, lại tới một trộm cắp vụ án. Loại chuyện như vậy, ngươi tại sao không đi bảo vệ khoa tố cáo? Lưu Hải Trung trực tiếp nói, không thể đi bảo vệ khoa. Ta hoài nghi bảo vệ khoa người tham gia. Hết cách rồi, Tào Phúc Đào chỉ đành đem Lữ Hải Trung mang vào Dương Vạn Thanh phòng làm việc. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 568, tin tức linh thông Lý Hoài Đức Dương Vạn Thanh cùng Tào Phúc Đào ý tưởng vậy, cảm thấy quãng thời gian xui xẻo. Chờ Lưu Hải Trung nói xong, Dương Vạn Thanh giận đến cấp cho Lưu Hải Trung mấy bàn tay. Thế nhưng là hắn không thể. Chuyện này không thể làm lớn chuyện. Đồng chí Lưu Hải Trung, bộ phong chóc ảnh chuyện, cũng không cần nói. Chú nố mang hộp cơm chuyện, trong xưởng đã biết, đang chuẩn bị xử lý chuyện này. Ngươi trở về đi công tác đi. Lưu Hải Trung rất thất vọng, cảm thấy Dương Vạn Thanh quá thiên vị. Hắn phát hiện lớn như vậy bí mật, Dương Vạn Thanh một chút tưởng tượng cũng không có. Xưởng trưởng, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, ngươi nhất định phải coi trọng. Ngươi phải tin tưởng ta, liền đem chuyện này giao cho ta, ta nhất định hoàn mỹ giải quyết. Tào Phúc Đào nhìn thấu Dương Vạn Thanh không nhịn được, lòng nói đây là một chút ánh mắt cũng không có, kẻ ngu mới để ngươi làm lãnh đạo. Đồng chí Lưu Hải Trung, chuyện này trong xưởng sẽ toàn bộ suy tính, liền không cần ngươi quan tâm. Nói xong, thấy Lưu Hải Trung vẫn là không có ánh mắt, trực tiếp lôi kéo hắn ra Dương Vạn Thanh cửa phòng. Không có ánh mắt người, tới nơi nào cũng không bị người hở mắt. Tào Phúc Đào tùy ý đem Lưu Hải Trung đuổi. Chu Nô vừa đúng đi tới nhà làm việc, kinh ngạc nhìn Lưu Hải Trung, nhị đại gia, ngươi không ở phân xưởng múa đại truy, chạy nhà làm việc tới làm gì? Chẳng lẽ chạy đến nơi đây đã tới vừa qua làm lãnh đạo nghiện? Lưu Hải Trung bị Chu Nô nói phi thường ngại ngùng, oán hận chừng Chu Nô một cái, trực tiếp liền rời đi. Làm quan mộng đẹp không có biện pháp thực hiện, hắn chỉ có thể trở về làm công nhân. Chu Nô không hiểu nhìn một cái Lưu Hải Trung, tao chủ nhiệm, nhị đại gia tới nơi này làm gì? Tào Phúc Đào cũng không giúp Lưu Hải Trung giấu giếm tâm tư, liền đem Lưu Hải Trung tới mục đích nói cho Chu Nô. Chu Nô nghe qua sau, tức giận tới mức cắn răng, hận không được chạy tới dạy dỗ Lưu Hải Trung một bữa, tên khốn kiếp này, ta không tha cho hắn. Tào Phúc Đào lòng nói, chờ ngươi qua bản thân cửa ải này lại nói, đi thôi, Chu Nô. Xưởng trưởng đang chờ ngươi. Chu Nô đầu óc tuyệt không kém, lập tức liền hiểu Dương Vạn Thanh gọi hắn tới mục đích Tào chủ nhiệm, ngươi đừng nghe Lưu Hải Trung nói bậy. Hắn chính là cái quan mê, cả ngày suy nghĩ cáo hát trạng. Tào Phúc Đào nở nụ cười gằn, ngươi chớ cùng ta giải thích, đi theo xưởng trưởng giải thích đi. Đến Dương Vạn Thanh phòng làm việc, Dương Vạn Thanh không nói gì, trực tiếp đem tờ giấy kia ném tới Chu Nô trên mặt. Chu Nô dĩ nhiên nhận biết cái này, trong lòng oán trách Vương Khôn ngạc nhiên, Dương xưởng trưởng, ban đầu mang đồ ăn thừa, là ngươi đáp ứng ta. Ta mang về, cũng là hiếu kính bà cụ điếc. Dương Vạn Thanh giận đến vỗ bàn một cái, Vương Khôn chưa nói Chu Nô mang đồ ăn thừa làm gì, Lưu Hải Trung nói rất cặn kẽ. Chu Nô đồ ăn thừa là đưa cho Tần Hoài Như, không là cái gì hiếu kính bà cụ điếc. Chu Nô đến lúc này, còn nói gì hiếu kính bà cụ điếc, là coi hắn là kẻ ngu sao? Kẻ ngu, Tần Hoài Như cần ngươi hiếu kính sao? Tiếp xuống, Chu Nô bị Dương Vạn Thanh mắng cái tối tăm mặt mũi. Tào Phúc Đào đứng ở ngoài cửa, giúp Dương Vạn Thanh cản trở người xem náo nhiệt. Động tính bên này lại có thể giấu giếm được trong xưởng những lãnh đạo kia. Làm lao đối đầu, Lý Hoài Đức đã sớm thu mua nhà tuyến, nhìn chằm chằm Dương Vạn Thanh động tính bên này. Lý Hoài Đức nghe người đâu hồi báo, khoe miệng lộ ra mỉm cười, biết là Dương xưởng trưởng là vì cái gì phát cáo sao? Người nọ lắc đầu một cái, Lý xưởng trưởng, cái này cũng không rõ ràng. Tào chủ nhiệm vẫn luôn đi theo, ta không nghe được Vương khoa trưởng cùng Lưu Hải Trung ở Dương xưởng trưởng phòng làm việc nói cái gì. Ta liền nghe đến Tào chủ nhiệm nói một câu, Lưu Hải Trung là tới tố cáo Chu Nô mang đồ ăn thừa. Đối với Chu Nô mang đồ ăn thừa chuyện, Lý Hoài Đức biết. Lưu Lam ở hắn nơi đó oán trách rất nhiều lần. Chu Nô ăn một mình, không cho người khác mang đồ ăn thừa. Hắn cần Chu Nô giúp đỡ làm chiêu đãi, chỉ có thể đối hành vi của Chu Nô mắt nhắm mắt mở. Lý Hoài Đức thế nào cũng không nghĩ ra, Chu Nô mang đồ ăn thừa sẽ còn bị tố cáo. Suy nghĩ một chút, Lý Hoài Đức để cho người đem Lưu Lam gọi đi qua. Lưu Lam cho là Lý Hoài Đức sáng sớm liền muốn cái kia, trong lòng phỉ nộ không dứt. Lý Hoài Đức không biết Lưu Lam ý tưởng, ta hỏi ngươi, Chu Nô ngày hôm qua mang theo thứ gì trở về? Lưu Lam thấy Lý Hoài Đức duy trì đứng đắn, trong lòng càng thêm phỉ nộ, liền đem Chu Nô mang đồ ăn thừa nói ra. Cuối cùng, Lưu Lam còn chưa hết giận mắng một câu, Chu Nô tên khốn kiếp kia, chỉ có biết ăn độc thực. Lý Hoài Đức cười lên ha ha. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng, Dương Vạn Thanh mời người khác ăn cơm, trên bàn gà thiếu một nửa bộ dáng. Được rồi, ta đã biết. Ngươi trở về đi thôi. Lưu Lam mắt trợn tròn, Lý Hoài Đức không ngờ không có lôi kéo nàng làm chuyện kia, mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lý Hoài Đức ngẩng đầu nhìn lên, Lưu Lam còn đứng ở nơi đó, liền nói, ta buổi sáng có chuyện, ngươi nếu muốn, chờ chút buổi trưa ta tìm thời gian. Lưu Lam mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi nói mò gì? Ngươi tìm ta tới, chính là vì chuyện này. Lý Hoài Đức xem thẹn thùng đỏ mặt Lưu Lam, trong lòng lại bắt đầu bốc lửa, chỉ là nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, hắn cũng chỉ có thể nhịn được. Liên chuyện này, ta cho ngươi biết, Chu Nô đang Dương xưởng trưởng phòng làm việc bị mắng đâu. Ngươi lần này hài lòng chưa? Lưu Lam trong lòng biết, đây là Vương Khôn ra tay dạy dỗ Chu Nô, không có quan hệ gì với Lý Hoài Đức. Nàng cũng không có đem cùng Vương Khôn giao dịch nói ra. Thật, vậy nhưng quá tốt rồi. Ta nhìn Chu Nô tên khốn kia còn thế nào phép lối. Lý Hoài Đức nhưng không tâm tư ở chỗ này cùng Lưu Lam bắt quái, móc ra 10 đồng tiền cho Lưu Lam, để cho nàng rời đi. Bắt được tiền, lại gấp trở về căn tin nói bắt quái Lưu Lam, một chút cũng không có ngại, cười liền rời đi. Lý Hoài Đức suy nghĩ một chút, đi ngay bảo vệ khoa tìm Vương Khôn. Vương Khôn lòng nói, Lý Hoài Đức không ngờ ở Dương Vạn Thanh bên người thu mua người, thật lợi hại. Lý xưởng trưởng, ta cũng không có cùng Dương xưởng trưởng nói gì, chính là đi hỏi thăm Dương xưởng trưởng, để cho Chu Nô mang đồ ăn thừa chuyện có phải là thật hay không. Lý Hoài Đức có chút hoài nghi, thật. Vương Khôn gật đầu một cái, thật. Ta chính là cảm thấy, Dương xưởng trưởng không thể nào đồng ý Chu Nô mang nhiều như vậy. Đi Dương xưởng trưởng nơi đó cho hắn bên trên điểm nước nhỏ mắt. Lý Hoài Đức không có từ Vương Khôn nơi này nhìn ra dị thường, chỉ đành đem nguyên nhân quy tội Lưu Hải Trung trên thân. Lưu Hải Trung người này, hắn chưa quen thuộc. Bất quá từ hắn thích cáo hát chạm chuyện bên trên, Lý Hoài Đức cảm thấy có dùng đến Lưu Hải Trung địa phương. Về phần dùng như thế nào, hắn còn không có đầu mối, nhưng đem Lưu Hải Trung người này ghi tạc trong lòng. Dương Vạn Thanh phòng làm việc, Chu Nỗ vẫn ở chỗ cũ bị mắng. Mắng qua rồi thôi về sau, Dương Vạn Thanh chỉ Chu Nỗ, từ nay về sau, ngươi một chút đồ ăn thừa cũng không thể mang. Ta sẽ nói cho bảo vệ khoa, mỗi ngày kiểm tra hộp cơm của ngươi. Chu Nỗ khẩn trương, không có hộp cơm, hắn còn thế nào lấy lòng Tần Hoài Như, Dương sưởng trưởng, đừng à, ta mang hộp cơm cũng không phải là vì chính mình. Ta là vì hiếu kính bà cụ điếc. Dương Vạn Thanh lớn tiếng chất vấn, bà cụ điếc ăn vài miếng ngươi mang đồ ăn thừa. Ta. Dương sưởng trưởng, ta cũng là nghe một đại gia vậy, Tần tỷ nhà khó khăn như vậy, ta không thể thấy chết mà không cứu. Dương Vạn Thanh nghe được Dịch Trung Hải, liền nhíu mày. Hắn đối Dịch Trung Hải, đó là một chút thiện cảm đều không thừa, lại là Dịch Trung Hải. Xem ra trong sự nói, hắn cùng Tần Hoài Như quan hệ không minh bạch, là thật. Chủ nỗ nơi nào nguyện ý Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như bị đeo xấu, cũng quên đây là trong xưởng lớn nhất lãnh đạo, lớn tiếng phản bác, Dương xưởng trưởng, ngươi thế nào cũng cùng trong xưởng kéo đầu lưỡi đàn bà vậy. Một đại gia cùng Tần tỷ là trong sạch. Một đại gia chiếu cố Tần tỷ, đó là ở làm chuyện tốt. Ngoài cửa Tào Phúc Đào suy nghĩ nghe được hầm ngầm tin đồn, tâm nói thật là ở làm chuyện tốt, đã bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 569, chủ nỗ uy hiếp Dương Vạn Thanh. Dương Vạn Thanh trong lòng vẫn là nghĩ bảo đảm chủ nỗ, nên mới nói với hắn nhiều như vậy. Chủ nỗ tay nghề nấu nướng, cùng Hồng Vật Lâu, Phong Trạch Viên đầu bếp dĩ nhiên là không cách nào so. Nhưng so cái khác nhà máy đầu bếp tốt không ít. Dựa vào một điểm này, có thể cho công tác của hắn trong mang đến không ít tiện lợi. Nhưng hắn muốn cứu chủ nỗ lại không tức thời. Ở trong phòng làm việc mở miệng một tiếng một đại gia nói. Còn cái gì làm người không thể quá ích kỷ, trên đời không có trưởng bối sai loại. Đem Dương Vạn Thanh toàn bộ tính nhẫn mại cũng tiêu hao sạch. Chu Nỗ, ngươi câm miệng cho ta. Chu Nỗ mang theo bất mãn lẩm bẩm một ít lời, không dám để cho Dương Vạn Thanh nghe được. Dương Vạn Thanh cũng bất kể hắn, suy nghĩ một chút, hay là không có biện pháp đem hắn khai trừ. Xưởng cán thép liền cái này cái đem ra được đầu bếp, đem hắn khai trừ, liền không ai làm đồ ăn. Hắn cũng nghĩ không thông, kinh thành trên dưới, phàm là có chút chuyển thừa đầu bếp, vừa nghe đến xưởng cán thép ba chữ, liền cự tuyệt tới. Xưởng cán thép cũng không phải là hổ lang chi huyện, chính quy quốc gia phó thính cấp đơn vị, nếu không phải xảy ra một ít chuyện, đã sớm thăng cấp thành chính tính cấp đơn vị. Bằng gì bị người xem thường? Ngươi ăn trộm trong xưởng đồ ăn, vốn là muốn khai trừ ngươi. Nhìn. Không đợi Dương Vạn Thanh nói xong, Chu Nỗ liền không vui. Dương xưởng trưởng, ban đầu là ngươi để cho ta mang đồ ăn thừa. Hơn nữa ta mang đồ ăn thừa là làm chuyện tốt, Tần tỷ. Dương Vạn Thanh hung hăng vỗ bàn một cái, làm chuyện tốt, ngươi thế nào không cầm ngươi tiền lương của mình đi? Chu Nỗ không có chút nào vẻ thẹn trả lời, ta cầm, thế nhưng là không đủ. Vì làm chuyện tốt, ta nhiều năm như vậy để giành được tiền lương cung cấp cho Tần tỷ. Dương xưởng trưởng, nếu không phải ngươi trừ ta một tháng tiền lương, Vương Khôn lại trừ ta một tháng tiền lương. Ta như thế nào lại không có tiền giúp Tần tỷ? Bỏ ra sự thật không nói, ngươi cùng Vương Khôn đều phải có trách nhiệm. Dương Vạn Thanh giận đến một hớp máu bầm muốn phun ra. Luôn là nghe những người khác nói, Chu Nỗ lên cơn hầm, thật là nhiều người cũng đề nghị xử phạt hắn. Hắn còn chưa tin. Xem ra, Chu Nỗ chẳng qua là ở trước mặt hắn bở thành thật. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Hoài Như trong nhà khó khăn, có thể hướng trên đường phố xin phép khó khăn gia đình, cần ngươi bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Chu Nỗ ánh mắt sáng lên, Dương xưởng trưởng, ta đã nói với ngươi, Vương Khôn cùng bàn khu phố Vương chủ nhiệm, quan hệ thân mật. Tần tỷ nếu là xin phép khó khăn gia đình, nhất định sẽ bị kẹt. Nếu không ngươi giúp đỡ viết cái thư giới thiệu. Dương Vạn Thanh lạnh lùng xem Chu Nỗ, mặt như xương lạnh. Chu Nỗ không phải sẽ không nhìn ánh mắt của người khác, chẳng qua là gặp phải Tần Hoài Như chuyện dễ dàng đầu góc mê muội. Dương Vạn Thanh thân bên trên tán phát hơi lạnh, cho hắn tỉnh táo một chút đầu góc, cuối cùng để cho Chu Nỗ tỉnh táo lại. Chu Nỗ đứng ở nơi đó, cười cười xấu hổ. Đợi một hồi lâu, Dương Vạn Thanh mới quay về cửa kêu một tiếng, tiếp theo Tào Phúc Đào liền đi vào. Tào chủ nhiệm, Tần Hoài Như rốt cuộc tình huống gì? Tào Phúc Đào vẫn luôn ở ngoài cửa, đối bên trong chuyện nghe rất rõ ràng, Thương Hại nhìn Chu Nỗ một cái. Đối với Tần Hoài Như, Tào Phúc Đào đặc biệt hiểu qua. Không hiểu rõ cũng không được, trong xưởng công nhân 18, vì một xinh đẹp quả phụ, huyên náo vang vang liệt liệt. Hắn đều sợ lại xảy ra chuyện gì, không có biện pháp cùng trong xưởng lãnh đạo hội báo. Xưởng trưởng, Tần Hoài Như trong nhà có tiền. Nàng bà cầm trong tay hơn 600 đồng tiền. Lần trước ban khu phố xử lý sự tình thời điểm, để cho Dịch Trung Hải trả lại cho giả ra một bộ phận. Dương Vạn Thanh càng tức giận hơn, vỗ bàn chất vấn Chu Nỗ, đây chính là ngươi nói khó khăn. Chúng ta xưởng bao nhiêu công người trong nhà không bỏ ra nổi 100 đồng tiền. Chu Nỗ phi thường bất đắc dĩ giải thích, Dương xưởng trưởng, ngươi không biết, tiền đến Tần tỷ bà trong tay, cũng đừng nghĩ lấy ra. Nàng chính là cái chỉ có vào chứ không có ra tỷ hưu. Dương Vạn Thanh tiềm thức nói một câu, nói hưu nói vượng. Chu Nỗ lại rất nghiêm túc giải thích, đây không phải là nói hưu nói vượng. Một đại gia nói, những tiền kia là Tần tỷ bà dùng để dưỡng lão. Dương Vạn Thanh vừa nghe, liền càng thêm tức giận, cầm lên trên bàn một quyển sách, trực tiếp đánh tới hướng Chu Nỗ, ngươi câm miệng cho ta. Há mồm muốn mắng Dịch Trung Hải đi, lại cảm thấy rất mất thể diện. Hắn đến xưởng cán thép, liền nghe nói Dịch Trung Hải chiếu cô quả chuyện của ông lão, một mực coi hắn là cái đạo đức kiểu mẫu. Ban đầu Dịch Trung Hải bình chọn công nhân bậc 8 thời điểm, hắn còn giúp nói một lần tình. Ai có thể nghĩ tới, hắn coi trọng người không ngờ như vậy không tiếp. Thật tốt một đầu bếp, bị lừa thành kẻ ngu. Thấy được Chu Nỗ thực tại không cứu, Dương Vạn Thanh không có ý định tiếp tục phí lời, ngươi nếu trộm trong xưởng tiền lương, vậy sẽ phải bị trừng phạt. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi bị sẽ vì phụ bếp. Vốn là muốn cho Trụ Nố đi đánh quét nhà cầu, sau đó một muốn gặp được chiêu đãi thời điểm, còn phải Trụ Nố ra tay. Vạn nhất tên khốn kiếp này cho trong thức ăn thêm chút liệu, thì phiền thoái, thế này mới đúng hắn mở một mặt lưới. Trụ Nố nhất thời phi thường bất mãn, hắn vẫn chờ tiền lương đi cứu giúp Tần Hoài Như đâu. Thành phụ bếp, mỗi tháng mới 20 đồng tiền, giúp thế nào Tần Hoài Như? Dương xưởng trưởng, ngươi cũng đừng đem ta xuống làm phụ bếp. Ngươi trực tiếp đem ta khai trừ được. Trong xưởng chiêu đãi, các ngươi những quan lão gia này, yêu tìm ai làm, tìm ai làm. Ta không hầu hạ. Dương Vạn Thanh tự nhận là đã cho Trụ Nố lưu mặt mũi, cân nhắc đến kẻ ngu này bị người đem tiền lương cũng gạt đi, không có để cho hắn bồi thường những năm này từ trong xưởng trộm đi đồ ăn. Ai có thể nghĩ tới, kẻ ngu này không ngờ không cảm kích. Không làm ngươi đi liền. Ba cái chân con có khó tìm, hai chân người khắp nơi đều là. Ta cũng không tin, rời ngươi, chúng ta liền không có cơm ăn. Trụ Nố lúc này đã mất đi lý trí, căn bản cũng không để ý Dương Vạn Thanh mặt mũi. Hắn rêu cợt xem Dương Vạn Thanh, hai chân người dễ tìm, hai chân đầu bếp, ngươi tìm một chút thử một chút. Đây tứ cửu thành, ngươi đi hỏi một chút những thứ kia đầu bếp, kia nguyện ý tới xưởng cắn thép. Nói xong những thứ này, Trụ Nố cao ngạo xoay người rời đi, hắn cũng không có trở về canteen, trực tiếp liền hướng cửa chính đi tới. Trụ Nố kỳ thực không biết vì sao tứ cửu thành đầu bếp không muốn tới xưởng cắn thép. Dịch Trung Hải cho cách nói của hắn là, xưởng cắn thép tiền lương thấp, những người kia coi thường. Dương Vạn Thanh hoàn toàn tức chết, hướng về phía Tào Phúc Đào Hồ, Tào chủ nhiệm, ngươi nhớ kỹ, hạ lúc họp, trong buổi họp thảo luận một chút khai trừ Trụ Nố chuyện. Bây giờ công nhân đều là bắt sát, phạm sai lầm có thể phạt, mong muốn khai trừ nhưng không dễ dàng, cần đi qua xưởng lãnh đạo quyết nghị mới được. Tào Phúc Đào suy nghĩ một chút, hay là quyết định khuyên một cái Dương Vạn Thanh. Xưởng cán thép xác thực cần Trụ Nố tay nghề, không thể vì nhất thời tức giận, liền đem Trụ Nố khai trừ. Xưởng trưởng, muốn không khai trừ Trụ Nố chuyện, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Cái đó tứ cựu thành tốt một chút đâu biết, thật khó tìm. Dương Vạn Thanh nhíu mày một cái, thế nào khó tìm? Lê Vớm đem tiền lương để cao điểm, ta còn cũng không tin, có người cùng tiền không qua được. Tào Phúc Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy thực tại có chút khó làm. Xưởng cán thép không phải không chiêu đầu bếp, là chiêu không tới. Cái khác căn tin đầu bếp, so với Trụ Nố tới kém một đoạn, công nhân thường đều ý kiến. Sớm mấy năm, xưởng cán thép vẫn luôn ở chiêu đầu bếp. Trong xưởng hỏi thăm được những thứ kia có chính quy truyền thừa đầu bếp, đi bái phòng người ta, ngay từ đầu nói thật tốt. Thế nhưng là vừa nghe nói xưởng cán thép ba chữ, liền bưng trà đưa người. Cánh ký nóng nảy, trực tiếp cầm dao phay đuổi người. Bị lớn như vậy bị quất, xưởng cán thép người không trả thù những thứ kia đầu bếp cũng không tệ rồi, sẽ không tiếp tục nhiệt tình mà bị hở hững. Sau đó đến 59 năm, đại gia cũng ăn không đủ no. Xưởng cán thép ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám vì ăn ngon món ăn đi tìm đầu bếp. Cho trong xưởng tìm đầu bếp chuyện này, cứ như vậy cho chỉ hoan xuống. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 570, không xem ra gì Tào Phúc Đào bất đắc dĩ, đem hắn tự mình biết chuyện nói ra, năm đó chính là như vậy cái tình huống. Dương Vạn Thanh có chút không thèm để ý, năm đó là năm đó. Cái này cũng bao nhiêu năm qua đi, những thứ kia đầu bếp cũng không thể còn cự tuyệt chúng ta. Tào Phúc Đào có thể làm xưởng làm chủ nhiệm, bằng chính là làm việc chu toàn. Chiêu đầu bếp chuyện này, không có hiểu rõ nguyên nhân, hắn cũng sẽ không đem đường lui cho đỡ mất. Xưởng trưởng, nếu không ta trước đi điều tra một chút nguyên nhân. Năm đó phụ trách chiêu đầu bếp chính là nguyên lai hậu cần chủ nhiệm, hắn những năm trước đây về hưu. Ta đi hỏi một chút. Dương Vạn Thanh suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Tào Phúc Đào cũng không chế lại, trở lại phòng làm việc thông báo một chút công tác, đi ngay nguyên lai hậu cần chủ nhiệm trong nhà. Một căn tin trương chủ nhiệm biết được Trụ Nố bỏ gánh không làm, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Người nào không biết, Trụ Nố ở trong xưởng núi rửa là Dương Vạn Thanh. Hắn cũng dám cùng chỗ rửa của mình trở mặt, thật không biết nói cái gì cho phải. Trụ Nố không đi làm, đối căn tin ảnh hưởng không tính lớn. Trụ Nố tay nghề nấu nướng lớn nhất giá trị hay là tiểu táo. Nồi canh thập cẩm Trụ Nố liền không tận tâm. Trương chủ nhiệm vội vàng đi tới bếp sau, đại gia dừng một chút, ta nói hai câu. Bếp sau người cũng ngừng lại trong tay sống, xem Trương chủ nhiệm. Trụ Nố hôm nay không ở phía sau bếp, công tác của hắn giao cho các ngươi. Đừng làm trễ nải các công nhân đồng nghiệp ăn cơm. Mã Hoa vừa nghe mắt trợn tròn, thật tốt đi làm, sư phó của mình không có, chủ nhiệm, sư phó ta đã làm gì? Trương chủ nhiệm không hiểu rõ tình huống cụ thể, không muốn nói nhiều, sợ đắc tội lãnh đạo, Trụ Nố cái gì tính khí, ngươi không rõ ràng lắm. Ta làm sao biết hắn đã làm gì? Mã Hoa sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút đây thật là Trụ Nố có thể làm ra được. Hắn không tìm hiểu tình huống, chỉ đành trước ghi ở trong lòng, chờ sau khi tan việc đi tìm Trụ Nố. Lưu Lam sửng sốt một chút, trực tiếp liền chạy ra khỏi bếp sau. Nàng biết tương đối nhiều, lòng nói Vương Khôn thật lợi hại, không ngờ để cho Trụ Nố giận đến bỏ gánh. Vương Khôn nghe Lưu Lam hỏi thăm, cũng thật kinh ngạc. Hắn cho là Dương Vạn Thanh chính là cho Trụ Nố hàng vừa giảm cấp bậc, phạt hắn ít tiền, không nghĩ tới Trụ Nố sẽ trực tiếp về nhà. Ngươi đừng tò mò, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống gì. Ta hỏi một chút. Chỉ chốc lát, Vương Khôn hỏi rõ. Trụ Nố khí hung hung rời đi xưởng cắn thép, thời điểm ra đi, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Nói loại này không có lương tâm xưởng, hắn mới coi thường. Bằng bản lĩnh của hắn, khắp nơi đều có xưởng muốn hắn. Lưu Lam kinh ngạc hỏi, nói như vậy, Trụ Nố không ở trong xưởng làm. Cái này, Vương Khôn, ngươi thật là quá tàn nhẫn, thế nào đem Trụ Nố công tác làm mất rồi? Vương Khôn rất vô tội, hắn cũng không nghĩ đem Trụ Nố công tác mất, ngươi chớ nói nhảm, ta lúc nào đem công tác của hắn mất, nhiều nhất bất quá là để cho hắn trừ chút tiền lương cái gì. Vậy hắn thế nào bị khai trừ? Vương Khôn quay đầu nhìn nàng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta thế nào ngại ngùng hỏi ngươi? Vương Khôn vừa cười vừa nói, ngươi làm chúng ta xưởng truyền bắt quái năng thủ, loại tin tức này, ngươi không ngờ không biết, không cảm thấy mất thể diện a? Lưu Lam giận đến chỉ Vương Khôn, ngươi chờ, ta nhất định có thể hỏi thăm được tin tức. Nói xong, Lưu Lam liền chạy ra khỏi đi. Vương Khôn ngồi trên ghế, suy tính trụ nổ chuyện. Lẽ ra Dương Vạn Thanh không nên trực tiếp đem trụ nổ khai trừ mới đúng. Suy nghĩ một chút, trụ nổ cái đó tính xấu, nhất định là chịu không nổi Dương Vạn Thanh chửi mắng, chơi tính khí. Tin tức truyền rất nhanh, đến trưa lúc ăn cơm, trụ nổ ở Dương Vạn Thanh phòng làm việc cùng Dương Vạn Thanh ầm ĩ một trận chuyện, liền truyền ra. Thật là nhiều người lúc ăn cơm cũng đang lặng lẽ nghị luận. Vương Khôn đi mua cơm thời điểm, nhìn mấy lần, phát hiện thật là nhiều người mặc dù đang nghị luận, nhưng cũng không kỳ quái. Hỏi Tiêu Chấn Vượng mới biết, trụ nổ làm như vậy cũng không phải lần một lần hai. Trước kia đều là cùng khác lãnh đạo gây gỗ, chỉ bất quá lần này đổi thành Dương Vạn Thanh. Đại gia chẳng qua là tò mò, trụ nổ vì sao cùng Dương Vạn Thanh gây gỗ, đối trụ nổ rời đi không hiếu kỳ một chút nào. Tần Hoài như còn nghĩ giữa chưa cho trụ nổ ám chỉ một cái, tiếp tục mang về nhà chỗ tốt đâu. Sao có thể nghĩ đến canteen, không ngờ nghe được một cái như vậy kinh thiên tin dữ. Trụ nổ không kiếm sống, các nàng nhà hộp cơm làm sao bây giờ? Tần Hoài như trước tiên ở trong đội ngũ tìm Hứa Đại Mậu, không tìm được Hứa Đại Mậu, biết được hắn đi tới Hương chiếu phim. Quay đầu liền muốn đi tìm Quách Dâu Cặp, kết quả Quách Dâu Cặp mới vừa mua lấy món ăn. Đi vòng vo một vòng cũng không tìm được người thích hợp. Cuối cùng hết cách rồi, Tần Hoài Như chỉ tốt chính mình tiêu tiền mua một phần món ăn. Cho Tần Hoài Như lấy cơm hay là Lưu Lam, Lưu Lam biết được trụ nổ rời đi nguyên nhân không phải nàng, liền một chút ấy nấy cũng không có. Cho Tần Hoài Như lấy cơm thời điểm, nghĩ đến trụ nổ trả thù bản thân, liền cho Tần Hoài Như điên hai cái muỗng. Tần Hoài Như còn muốn trang ủy khuất, Lưu Lam lại không ăn nàng kia một bộ. Trụ nổ không ở canteen, canteen người không dám đắc tội Lưu Lam. Cuối cùng, Tần Hoài Như chỉ đành buông tha cho. Suy nghĩ nàng bị ủy khuất đều là trụ nổ nguyên nhân, xoay người đi tìm Dịch Trung Hải. Chuyện này nhất định phải để cho trụ nổ phụ trách. Một đại gia, người nghe nói đi. Trụ nổ lại chơi tình khí. Dịch Trung Hải dĩ nhiên nghe nói, chuyện lớn như vậy đã sớm chuyển khắp. Hắn lại không có chút nào sốt ruột, an ủi Tần Hoài Như, Hoài Như, trụ nổ chính là như vậy cái tình khí. Chờ ta về đến nhà, thật tốt nói hắn một bữa, hắn liền tốt. Nhưng hắn lần này đắc tội Dương Sưởng trưởng. Dịch Trung Hải suy nghĩ bà cụ biết bối cảnh, không có chút nào để ý, không có sao. Có mẹ nuôi ở, trụ nổ cái này đều không gọi chuyện. Tần Hoài Như xem Dịch Trung Hải phụ họa thái độ, một cái liền khóc. Dịch Trung Hải lúc này mới luôn cuống, Hoài Như, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng khóc ca. Tần Hoài Như tiếp tục khóc, Đức Quán nói, chủ nố không đi làm, nhà chúng ta ngày làm sao sống? Canteen Lưu Lam thấy được chủ nố không ở, liền cố ý cho ta sóc chảo. Dịch Trung Hải giận đến đứng lên, Vương Khôn là làm cái gì? Hắn thế nào không quản một chút canteen sóc chảo chuyện? Tần Hoài Như lòng nói, ta muốn không phải cái này, ngươi phản ứng đầu tiên không phải nên quan tâm ta có hay không ăn no sao? Một đại gia, quên đi thôi. Vương Khôn cùng chúng ta không phải người cùng một đường. Hắn coi như thấy được ta bị sóc chảo cũng sẽ không quản. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết cái này, đem trách nhiệm đẩy tới Vương Khôn trên thân, chẳng qua là hắn không muốn bỏ tiền mà thôi. Hừ, ta sớm muộn cũng sẽ thu thập hắn. Không hiếu thuận người, liền không thể ở chúng ta trong viện ở. Tần Hoài Như nhíu mày, như vậy phen chống lảng, nàng ngủ tốt cũng không nói ra được. Suy nghĩ một chút, lại nói sóc chảo chuyện, cũng có chút quá cố ý một đại gia, chú nố không đi làm, chúng ta buổi tối thế nào ăn cơm? Không có hộp cơm của hắn, ta bà còn không biết thế nào náo đâu. Dịch Trung Hải nghĩ đến giả Trương Thị, cũng đi theo cao mày. Năm đó mặc cho giả Trương Thị la lối, đó là vì giúp đỡ giả gia chiếm tiện nghi. Hắn là tính toán để cho giả Trương Thị hướng về phía người khác. Nhưng giả Trương Thị chút giận đánh hành, chẳng phân biệt được địch tật xấu của ta, lại thực tại để cho đầu hắn đau. Không phải là cùng Tần Hoài Như tiến một chuyến hầm ngầm sao? Bằng gì lừa bịp ta 100 đồng tiền? Cứ việc có nhiều hơn nữa không thôi, Dịch Trung Hải cũng không nỡ nhìn Tần Hoài Như bị ủy khuất. Do dự dự từ trong túi móc ra 5 hào tiền, đưa cho Tần Hoài Như. Trên người ta không mang tiền, cứ như vậy nhiều. Ngươi cầm cho nhà mua chút thức ăn ngon đi. Xem đưa tới 5 hào tiền, Tần Hoài Như nhíu mày. Lần này Dịch Trung Hải trợ giúp cũng quá ít, trước kia ít nhất cũng là một khối tiền phải bộ. Một chút ý từ chối cũng không có, Tần Hoài Như nhận lấy Dịch Trung Hải tiền trong tay, một đại gia, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà chúng ta ngày cũng không biết làm sao sống. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 571, chủ nỗ chuyện cũ nguyên lai xưởng cán thép hậu cần chủ nhiệm Bàng Đại Giang, là Lâu Chấn Hoa người, một mực đi theo Lâu Chấn Hoa ở xưởng cán thép công tác. Sau đó công tư hợp danh, hắn từ lui về tuyến hai, mấy năm trước tuổi tác đến, định liền trực tiếp về hưu. Tào Phúc Đào là biết người này, trực tiếp đi trong nhà của hắn. Bàng Đại Giang lúc này ở trong nhà vui lùa con cháu, thấy Tào Phúc Đào, cũng không đắc tội hắn, suy nghĩ một chút, liền đem tự mình biết nói ra. Chuyện này, cùng trụ nố có quan hệ. Tào Phúc Đào mừng lớn, liền hội bằng hỏi, Bàng Thúc, ngươi cho nói kỹ càng một chút. Bàng Đại Giang gật đầu một cái, ta cũng là trong lúc tình cờ biết. Trụ nố từng tại Hồng Bận Lâu học nghệ, ngươi rõ ràng đi. Tào Phúc Đào lắc đầu một cái, trụ nố ở xưởng cán thép là cái danh nhân không giả, tóm lại là cái đầu bếp, có thể biết hắn chuyện bình thường cũng không tệ rồi, sao có thể quản nhiều như vậy? Bàng Đại Giang nói tiếp, hắn ở Hồng Bận Lâu đi theo Mã Định Khôn học bếp. Mã Định Khôn người này, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Cái này Tào Phúc Đào biết, Hồng Bận Lâu đầu bếp, kinh thành nổi danh món tứ xuyên đại sư. Ban đầu Hà Đại Thanh đi theo Bạch Quả Phụ chạy đến Bảo Định, lưu lại trụ nố hai huynh muội. Mã Định Khôn thấy trụ nố thiên phú không tệ, liền định đem tay nghề nấu nướng dạy cho trụ nố. Khi đó, đại gia cũng đem tay nghề nấu nướng làm thành truyền gia bảo. Mã Định Khôn đối trụ nố không sai đi. Tào Phúc đào lòng nói, chủ nô thật đúng là người ngốc có ngốc phúc. Đừng nói khi đó, ngay tại lúc này, xưởng cán thép bên trong còn có thật nhiều lao công nhân không muốn đem kỹ thuật dạy cho đồ đệ, tất cả đều ôm dạy hết cho đệ tử thấy chết đói tâm tư. Điển hình nhất chính là Dịch Trung Hải, đường đường một công nhân bậc 8, thủ hạ đi ra đồ đệ, cấp bậc cao nhất mới cấp 4. Chính là cái này cấp 4 công, hay là thoát khỏi Dịch Trung Hải, đi theo người khác học, mới thi đậu. Kết quả thật không tệ. Ta thế nhưng là nghe nói qua, bây giờ có người muốn bái sư, cũng lại không được. Bàng Đại Giang nở nụ cười gằn, chủ nố tên khốn kia đổ trời coi thường. Mã Định Côn xem chủ nố mang theo muội muội, quá cực khổ. Vừa vặn, nhà hắn phụ cận có người muốn bán nhà cửa. Hắn liền cho chủ nố đề nghị, đem tứ hợp viện nhà bán, mua kia phòng nhỏ. Chỗ đó rời Hồng Vận lâu không xa, chủ nố đi làm học nghệ cũng phương tiện. Tào Phúc Đào không nhịn được cảm khái, Mã Định Côn đối chủ nố thật là khá a, khó trách chủ nố món tứ xuyên làm tốt như vậy. Bàng Đại Giang lắc đầu một cái, ngươi cái này lỗi. Chủ nố lúc ấy đáp ứng thật tốt, qua không có hai ngày, hãy cùng Mã Định Côn trở mặt. Tại sao vậy? Chủ nô tên con kia, không biết từ nơi nào nghe được tin tức, nói Mã Định Khôn tham đồ nhà hắn nhà. Trực tiếp đem chuyện này náo đi ra, để cho Mã Định Khôn ném đi cái mặt to. Tào Phúc Đào suy nghĩ một chút, đây đúng là chủ nô có thể làm được chuyện, sau đó thì sao? Còn có cái gì sau đó? Chủ nô lúc ấy hay cùng Mã Định Khôn đoạn tuyệt quan hệ, cũng không ở Hồng Vận lâu làm. Tào Phúc Đào suy nghĩ một chút cũng đúng, khi sư diệt tổ chuyện cũng làm, cũng không thể làm xong vẫn còn ở người ta nơi đó học tay nghề nấu nướng đi. Bàng Đại Giang nói tiếp, chủ nô rời đi Hồng Vận lâu, đã đến xưởng cắn thép. Tào Phúc Đào nghi ngờ hỏi, nhưng cái này cùng đầu bếp không muốn tới chúng ta xưởng cán thép có quan hệ gì? Bàng Đại Giang thở dài, có chút không muốn nhắc tới lên chuyện năm đó. Thấy Tào Phúc Đào tiếp tục truy vấn, hắn cũng chỉ đành nói ra. Mã Định Khôn giận đến nằm viện, hắn những thứ kia đồ đệ đi tìm chủ nô tính sổ. Lúc ấy Dịch Trung Hải mang theo trong xưởng một bộ phận công nhân, đem người đánh cho một trận, ưu án cứ như vậy kết làm. Tào Phúc Đào không hiểu, chuyện này không coi là nhỏ, làm sao lại một chút tiếng gió cũng không nghe được đâu? Thế nào không có nghe người ta nói tới sau chuyện này? Sau đó chuyện bị giải quyết. Giải quyết? Thế nào giải quyết? Bàng Đại Giang nói, Mã Định Côn xem ở lâu xưởng trưởng mặt mũi, không có tiếp tục truy cứu. Tào Phúc Đào không hiểu hỏi, lâu xưởng trưởng? Chẳng lẽ năm đó là lâu xưởng trưởng ra mặt giải quyết? Bàng Đại Giang lắc đầu một cái, không phải. Lâu xưởng trưởng ban sơ nhất không biết chuyện này. Chủ nô trong viện có cái bà cụ biết, đối lâu xưởng trưởng hiểu rất rõ. Đánh lâu xưởng trưởng cơ hiệu, đi tìm Mã Định Côn. Người có thể không biết, lâu xưởng trưởng ở Hồng Vận lâu cũng có chút cổ phần, nhưng là không nhiều. Mã Định Côn làm Hồng Vận lâu đâu biết, biết Hồng Vận lâu có lâu xưởng trưởng cổ phần không kỳ quái. Mã Định Côn nghe nói lâu xưởng trưởng quan hệ, xem ở lâu xưởng trưởng mặt mũi, không có truy cứu, chẳng qua là đem chủ nô đuổi ra khỏi sư môn. Tào Phúc Đào đối bà cụ điếc cũng tôi hiểu, được xưng tứ hợp viện lão tổ tông. Chủ nô biến thành cái bộ dáng này, không thiếu được công lao của nàng. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới, bà cụ điếc biết thật nhiều, liền loại chuyện như vậy đều biết. Nghĩ đến Dương Vạn Thanh cùng bà cụ điếc cũng rất quen, trong lòng càng đối cái này bà cụ điếc rửa mắt mà nhìn. Bất quá, hắn tới nơi này, không phải hỏi chủ nô chuyện cũ. Chủ nô nguyện ý bị lừa, đó là chủ nô chuyện, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Như vậy cùng chúng ta xưởng không tìm được tốt đầu bếp có quan hệ gì? Bàng Đại Giang chần chờ nhìn một cái Tào Phúc Đào, có chút không xác định có phải hay không nói. Sau đó suy nghĩ một chút, bản thân một nhà cũng không ở xưởng cán thép làm, không có gì đáng lo lắng. Dịch Trung Hải là đánh xưởng cán thép cờ hiệu cùng Mã Định Khôn giao thiệp. Nói tới chỗ này, Bàng Đại Giang liền không có nói tiếp, mà là xem trước Tào Phúc Đào nét mặt. Hắn còn nhớ, ban đầu Dương Vạn Thanh đối Dịch Trung Hải rất coi trọng, thậm chí cùng bà cụ điếc quan hệ cũng không tệ. Tào Phúc Đào không nhìn ra Bàng Đại Giang ý tứ, ngươi nói. Bàng Đại Giang liền nói tiếp, chuyện mặc dù giải quyết, nhưng Mã Định Khôn đồ đệ cảm thấy xưởng cán thép ỷ thế hiếp người, liền đem chuyện này chuyển tới đầu bếp giới. Tứ Cựu Thành nổi danh đầu bếp cứ như vậy nhiều, đại gia ít nhiều có chút giao tình, ai cũng coi thường khi sư diệt tổ người. Tào Phúc Đào cuối cùng hiểu vì sao xưởng cán thép chiêu không tới tốt đầu bếp, người ta đối xưởng cán thép có thành kiến, khó trách có ít người nghe xưởng cán thép ba chữ liền bưng trà tiễn khách, thậm chí cầm dao phay đuổi người. Hắn còn có cái nghi vấn, chủ nô nếu không có xuất sư, kia tài nấu nướng của hắn thế nào? Bàng Đại Giang cười một tiếng, chủ nô đi theo Mã Định Côn học kỹ thuật sắp xỉ. Hơn nữa, ngươi có thể không biết, cha của chủ nô Hà Đại Thanh đi theo học qua một đoạn thời gian ẩm thực đầm ra. Ẩm thực đàm gia danh tiếng, Tào Phúc Đào biết. Năm đó bị sắp xếp vào bờ gì quán ăn Tây Lầu bảy chuyện, càng là không xa lạ gì. Dì nhà thế mà cùng ẩm thực đàm gia có quan hệ, thì nên trách không phải chủ nố tay nghề nấu nướng tốt như vậy. Coi như không học món tư xuyên, chủ nố tay nghề cũng không kém. Lấy được câu trả lời, Tào Phúc Đào vẫn còn có chút không cam lòng. Bàng Thúc, ngươi nhận biết nhiều người, có thể hay không giúp trong xưởng giới thiệu một tốt một chút đầu bếp? Bàng Đại Giang lắc đầu một cái, ta cũng không có biện pháp. Không nói chủ nố chuyện, chính là trong xưởng tiền lương cũng đánh động không được người ta. Tìm so chủ nô không khéo tay đầu bếp, ngươi cũng đóng không được trên lệnh. Tào Phúc Đào bất đắc dĩ rời đi Bàng Đại Giang nhà, dọc theo đường đi không ngừng suy nghĩ giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Cẩn thận suy nghĩ chủ nô khi sư diệt tổ chuyện, vừa muốn một trong phòng ăn liên quan tới chủ nô truyền ngôn. Đột nhiên, Tào Phúc Đào nghĩ đến điều đi cái đó Lưu sư phó. Lưu sư phó năm đó chính là chỉ điểm một cái chủ nô, kết quả bị chủ nô đánh cho một trận. Trong xưởng lãnh đạo vì giải quyết căn tin mâu thuẫn, không thể không đem Lưu sư phó an bài vào phân xưởng. Hai chuyện này cũng cùng Dịch Trung Hải quan hệ không nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, Tào Phúc Đào cả người liền toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, đây là bị Dịch Trung Hải âm hiểm bị dọa cho phát sợ. 57 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 572, một bác gái tâm hoảng Vương Khôn thấy Tào Phúc Đào không yên lòng, liền đi lên trước, "Tào chủ nhiệm, ngài đây là?" Tào Phúc Đào thấy Vương Khôn, đơn giản lên tiếng chào hỏi, "Sẽ phải rời khỏi." Hắn nghĩ tới Vương Khôn hãy cùng Dịch Trung Hải ở tại trong một viện, liền dừng bước. "Vương khoa trưởng, chúng ta đến bên kia trò chuyện." Vương Khôn đi theo Tào Phúc Đào đến tĩnh lặng điểm địa phương, nghe một đoạn trụ nấu chuyện cũ. Hắn giờ mới hiểu được, trụ nấu tay nghề nấu nướng là chuyện gì xảy ra. Hà Đại Thanh lúc rời đi, trụ nấu mới 16 tuổi. Dù là hắn là thiên tài, không có người dạy dỗ, cũng không thể nào học được tốt như vậy tay nghề nấu nướng. Huống chi, trụ nấu còn chưa phải là thiên tài, nhiều nhất bất quá là có làm đồ ăn thiên phú. Kêu bảo đảm không sai, nhất định là Dịch Trung Hải cùng bà cụ biết sau lưng cổ động. "Tào chủ nhiệm, ta cùng trụ nấu ở tại trong một viện." Trụ nấu chỉ cần có điểm không đúng, hai người kia liền đối diện hắn một bữa gật gẫm. Chu Nô cái bộ dáng này cũng là đi theo đám bọn họ học. Tào Phúc Đào hỏi, "Chủ ý của ngươi nhiều, có biện pháp nào hay không cho chúng ta trong xưởng tìm đầu bếp?" Vương Khôn vừa cười vừa nói, "Ngươi đây chính là nâng đỡ ta. Ta mới đến trong xưởng thời gian bao lâu, đi đâu nhận biết nguyện ý tới chúng ta xưởng đầu bếp?" Chu Nô mặc dù có chút đủ, tay nghề nấu nướng cũng chấp nhận được. "Không cần thiết tìm đầu bếp đi." Tào Phúc Đào không nhịn được rủa xả nói, "Chu Nô tên con kia, ngay trước xưởng trưởng trước mặt, hô to không làm. Ngươi nói, xưởng trưởng còn có thể lưu hắn sao? Chỉ sợ không phải Dương Vạn Thanh còn có thể lưu hắn, mà là không tìm được nấc thang." Cũng không thể để cho Dương Vạn Thành cho trụ nố nói xin lỗi đi. Vương Khôn an ủi Tào Phúc Đào, ngươi là người trong cuộc mơ hồ. Ta nói với ngươi, Dịch Trung Hải là tuyệt đối sẽ không xem trụ nố không có công tác. Coi như trụ nố ở khác xưởng tìm việc làm, hắn cũng sẽ cho quấy nhiễu. Ngươi không nên gấp, trở về chờ, Dịch Trung Hải tự nhiên sẽ mang theo trụ nố cầu tha thứ. Suy nghĩ một chút trụ nố cùng Mã Định Khôn xích mích nguyên nhân, Tào Phúc Đào liền hiểu Vương Khôn ý tứ. Tào Phúc Đào vỗ một cái Vương Khôn bả vai, đa tạ huynh đệ, có rảnh rỗi mời ngươi uống rượu. Mang theo hơi nhẹ nhõm tâm tình, Tào Phúc Đào hướng Dương Vạn Thanh hồi báo bản thân điều tra kết quả. Dương Vạn Thanh giận đến nói không nên lời, trong lòng cũng cảm thấy bị quất. Rõ ràng là trụ nỗ lỗi, bằng gì những thứ kia đầu bếp oán hận xưởng tàn thép. Ngươi lại đi những thứ kia đầu bếp trong nhà hỏi một câu, thực tại không được, sẽ cho Dịch Trung Hải mang trụ nỗ tới cầu tha thứ. Dương Vạn Thanh biết, trong thời gian ngắn nghĩ tìm một cái tay nghề tốt đầu bếp, khó khăn quá lớn. Hiện tại cũng sắp đến cuối năm, trong xưởng chiêu đãi nhiều, không thể trễ nải chuyện lớn. Bên trong tứ hợp viện, trụ nỗ nổi giận đùng đùng trở về nhà, thấy người cũng không mang theo chào hỏi. Một bác gái thấy trụ nỗ nét mặt không đúng, liền định hỏi một chút. Tứ hợp viện người cũng không có gõ cửa thói quen. Một bác gái làm Dịch Trung Hải tức phụ, cùng hắn giống nhau như lúc, trực tiếp đẩy ra trụ nố cửa phòng, liền thấy trụ nố nằm ở trên giường, dùng chăn che đầu. Đi trên đường, trụ nố liền hối hận, không nên xúc động như vậy nói muốn từ chức không làm. Không có xưởng cán thép công tác, không nói không có biện pháp tiếp tục chiếu cố Tần Hoài Như, chính là không có biện pháp cùng Tần Hoài Như ở một trong xưởng đi làm, hắn cũng hối hận không được. Không có chiếu cố của hắn, trong xưởng những nam nhân xấu kia còn không biết thế nào ức hiếp hắn Tần tỷ đâu. Trụ nố, ngươi thế nào lúc này trở lại rồi? Chu Nô thấy là một bác gái, trong lòng về điểm kia hối hận liền biến mất. Hắn không thể để cho một bác gái thấy được hắn hối hận, như vậy quá mất mặt. Không có gì, ta không ở trong xưởng làm. Một bác gái sắc mặt đại biến, Chu Nô là bọn họ chọn dưỡng lao nhân tuyển, không thể không có công tác. Không có có công việc Chu Nô, có tư cách gì cho bọn họ dưỡng lao? Chu Nô, ngươi tại sao lại không làm? Mỗi lần vì công việc của ngươi, ngươi một đại gia đều muốn phí lao đại ân tình. Ngươi thế nào cũng không biết quý trọng đâu. Chu Nô hùng hồn nói, một bác gái, lần này lại không oán ta, cũng oán nhị đại gia cùng Vương Khôn. Nếu không phải bọn họ tố cáo, ta cũng sẽ không theo Dương xưởng trưởng phát cáo. Một bác gái lần này cũng đứng không yên, lùi về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Hay là trụ nố tay mắt lanh lẹ, tiến lên đỡ nàng. Một bác gái, ngươi làm sao vậy? Một bác gái mang theo oán trách tâm tình, xem trụ nố, ngươi thế nào như vậy hồ đồ? Dương xưởng trưởng là ngươi có thể đắc tội sao? Ngươi đắc tội Dương xưởng trưởng, để ngươi một đại gia thế nào giúp ngươi cầu tha thứ? Trụ nố lúng túng buông ra một bác gái, đặt mông ngồi ở trên giường. Một bác gái lúc này đã hoảng hồn, không có thuyết giáo trụ nố tâm tư. Lào đảo ra trụ nố cửa phòng, hướng hậu viện chạy đi. Lúc này, có thể cứu trụ nố chỉ có hậu viện bà cụ điếc. Trụ nố không có quản một bác gái, tâm tình buồn bực phía dưới, nghĩ buồn ngủ. Sờ một cái túi quần, móc ra từng khối tiền. Đây là bà cụ điếc cho hắn mượn. Suy nghĩ một chút, trụ nố cầm tiền liền đi ra cửa. Chỉ chốc lát, trụ nố cầm một bình rượu trở về nhà trong, ngồi ở trong phòng liền tự mình uống. Bà cụ điếc đang ngủ, nghe một bác gái khóc kể trong lòng phiền không được. Một bác gái quang biết khóc, đứt quãng nói một tràng. Không nói gì rõ ràng. Trời sập không xuống. Người khóc cái gì? Gào tăng đâu? Một bác gái nhất thời không dám khóc thành tiếng, một lát sau mới đem nước mắt ngừng. Đón lấy, một bác gái liền đem từ trụ nố nơi đó nghe được nói một lần. Mẹ nuôi, ngươi nói trụ nố đắc tội khác lãnh đạo vậy thì thôi, hắn thế nào đắc tội Dương xưởng trưởng a, điều này làm cho lão Dịch thế nào cùng trong xưởng lãnh đạo cầu tha thứ. Bà cụ điếc sắc mặt cũng thay đổi, Dịch Trung Hải ở Dương Vạn Thanh nơi đó không được ưa, cuối cùng cầu tha thứ chuyện, khẳng định rơi trên đầu nàng. Nhưng lần trước vì Dịch Trung Hải chuyện, nàng ở Dương Vạn Thanh người ở đó tình đã dùng hết rồi. Cái này Lưu lão nhị, thế nào cùng Vương Khôn vậy học được cáo hát trạng. Ta không tha cho hắn. Bà cụ điếc nói từ bản thân vậy trống, liền muốn ra cửa. Một bác gái cũng hung ác Lưu Hải Trung đi Dương Vạn Thanh nơi đó tố cáo. Không có ngăn bà cụ điếc. Choang choang hai tiếng, Lưu Hải Trung nhà thủy tinh liền rách hai khối. Nhị đại mụ đang tiền viện cùng tam đại mụ nói chuyện phiếm, hay là người khác nói cho nàng biết, nàng mới biết trong nhà thủy tinh bị đập. Bà cụ điếc, ngươi làm gì, nhà chúng ta thế nào đắc tội ngươi? Ngươi liền đập nhà chúng ta thủy tinh. Bà cụ điếc chỉ nhị đại mụ, các ngươi nhà làm chuyện gì, làm ta không biết sao? Các ngươi một nhà cũng không là đồ tốt, cả ngày không đi chính đạo, chỉ mới nghi cáo hát trạng. Nhị đại mụ lập tức liền hiểu, Chu Nô chuyện bị phát hiện. Trên mặt của nàng lộ ra hốt hoảng vẻ mặt. Cái này vẻ mặt vừa ra, bà cụ điếc liền càng chắc chắn Lưu Hải trùng cáo hát trạng sự thật. Ta cho ngươi biết, Chu Nô nếu làm mất việc, ta không tha cho nhà các ngươi. Nhị đại mụ cứ việc chột dạ, nhưng ở không biết tình huống gì phía dưới, tuyệt đối không thể thừa nhận. Bà cụ điếc, ngươi dựa vào cái gì nói nhà chúng ta lão Lưu cáo Chu Nô hát trạng? Ngươi còn dám không thừa nhận? Chu Nô cũng trở lại rồi, liền ở nhà. Thúy Lan, ngươi đi gọi Chu Nô. Một bác gái không chần chờ, trực tiếp chạy đi Chu Nô trong phòng. Đáng tiếc, nàng tới trễ một bước, Chu Nô mới vừa uống say, nằm ở trên giường ngủ. Một bác gái lắc lư một hồi, cũng không có để cho Chu Nô tỉnh hồn lại. Dẫn đến một bác gái hướng về phía Chu Nô vỗ hai bàn tay. Đứa trẻ chết dầm này, thế nào cũng không biết nghe lời. Hết cách rồi, một bác gái chỉ đành trở về hậu viện hướng bà cụ điếc phục mệnh. Bà cụ điếc nghe một bác gái vậy, cũng giận đến không nhẹ. Nàng bên này cho Chu Nô hạ giận. Chu Nô cái này buồn tiểu tử lại uống say. Nhị đại mụ vừa nghe, trên mặt có chút đắc ý Chu Nô uống rượu say, có thể giúp nàng trì hoãn thời gian. 57 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 573, ngăn trở bà cụ điếc nhìn thấy nhị đại mụ trong ánh mắt đắc ý, phi thường không thèm. Nàng là trong viện lão tổ tông, chớ nói Lưu Hải Trung cáo Chu Nô hát trạng, chính là không có cáo, đập Lưu Hải Trung nhà thủy tinh, ai có thể đem hắn thế nào? Ngươi đắc ý cái gì? Các ngươi nhà liền không có người tốt, Lưu Hải Trung đời này liền không có làm quân mệnh. Cha mẹ không tử, con cái bất hiếu. Các ngươi hai vợ chồng không hiếu thuận, còn muốn trông cậy vào ba con trai hiếu thuận. Ta liền đem lời để ở chỗ này. Các ngươi nhà ba con trai, có thể có một hiếu thuận. Ta lão thái thái với ngươi họ. Bà cụ điếc nhớ tới Lưu Hải Trung nhà trứng gà, trong lòng lửa giận càng hơn, không nhịn được hướng về phía nhị đại mụ mắng lên. Giả Trương thị đứng ở phía ngoài đoàn người xem cho vui, lúc này nghe rõ Chu Nô mất việc. Đây không phải là đại sự gì, chân chính chuyện lớn là nhà bọn họ tiền lương cùng hộp cơm bị Chu Nô cho làm không còn. Nghĩ đến sau này không có hộp cơm cùng tiền lương, Giả Trương thị liền không nhịn được mắng một câu, Chu Nô tên khốn kiếp này, dựa vào cái gì đem chúng ta nhà hộp cơm cùng tiền lương làm không còn? Phải biết, bà cụ điếc đang phát cáu, đại gia cũng lẩn tránh xa xa, sợ chọc phải phiền toái. Đại gia cũng không lên tiếng, Giả Trương thị thanh âm liền đặc biệt nổi bật. Bà cụ điếc bất mãn nhìn chằm chằm Giả Trương thị, "Trương tiểu hoa, ngươi nói gì? Có lá gan lặp lại lần nữa?" Giả Trương thị dĩ nhiên không dám, nhưng cũng không phục, chỉ biết khi dễ chúng ta người làng hoàng. "Có khả năng ngươi đi gây sự với Vương Côn." Những lời này đem bà cụ điếc cho đem lên. Nhiều người như vậy cũng đang nhìn, Chu Nô ném chuyện công việc cũng không có dấu được. Vương Côn cùng Lưu Hải Trung cũng đi cáo trạng. Nàng đập Lưu Hải Trung nhà thủy tinh, cũng không dám đập Vương Côn nhà thủy tinh, không liền nói rõ nàng hiếp yếu sợ mạnh sao? Bà cụ điếc lúc này ở trong lòng oán trách lên một bác gái, thật tốt nói Vương Khôn làm gì, làm cho hắn không xuống đài được. Giả Trương thị nhìn một cái, bà cụ điếc không kêu đánh kêu giết, liền càng thấy bà cụ điếc hiếp yếu sợ mạnh. Không dám đi. Bà cụ điếc là trong huyện lão tổ tông, là sĩ diện, sao có thể cho phép Giả Trương thị xem thường nàng. Nàng cơ múa gậy trống, hung hắn nói, ai nói ta không dám. Xem bà cụ điếc từng bước hướng phía trước viện đi tới, một bác gái ánh mắt có chút phức tạp. Từ Vương Khôn đi tới tứ hợp viện, Dịch Trung Hải liền không ngủ qua một ngày giấc ngon. Bọn họ dưỡng lao kế hoạch xuất hiện vấn đề lớn. Bà cụ điếc nếu có thể thu phục Vương Côn, nhà bọn họ liền không cần lo lắng dưỡng lao vấn đề. Do dự một chút, một bác gái liền quyết định không ngăn trở bà cụ điếc. Nàng suy nghĩ bà cụ điếc lớn tuổi như thế, coi như đập Vương Khôn nhà thủy tinh, Vương Khôn cũng không dám đánh bà cụ điếc. Ghê gớm, cuối cùng bồi Vương Khôn thủy tinh tiền. Mấy khối thủy tinh có thể đáng giá mấy đồng tiền. Cùng thu phục Vương Khôn sau chỗ tốt so với, mấy khối thủy tinh tiền không tính là cái gì. Huống chi, thu phục Vương Khôn, đem hắn biến thành trùng nô, bao nhiêu thủy tinh tiền làm không tới. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiền viện cũng không ngoại lệ. Các nàng không có đi cùng hậu viện, nhưng cũng tụ tập ở phía trước viện chờ xem trò vui. Lưu Tiến thấy được bà cụ điếc giơ gậy trống, nổi giận đùng đùng hướng Vương Khôn nhà đi tới, liền cảm thấy không lành. Nàng mặc dù muốn lên trước, nhưng xác thực không có can đảm đắc tội bà cụ điếc. Không phải hết thảy mọi người cũng có thể đối phó bà cụ điếc. Lưu Tiến gấp đến độ nhìn khắp nơi, muốn nhìn một chút có biện pháp gì ngăn bà cụ điếc, hay là Tiền Anh Vũ mẹ đứng ra ngăn ở bà cụ điếc trước mặt. Bà cụ điếc đập người thủy tinh là phạm pháp. Tiền Anh Vũ mẹ coi như tuổi tác so tam đại mụ lớn, chẳng qua là Tiền gia ở tứ hợp viện không có quyền lên tiếng. Bình thường phi thường tí tiếng. Bà cụ điếc hung hăng xem nàng, ta liền đập thế nào? Tiền Anh Vũ mẹ cười một tiếng, ngươi là trong viện lão tổ tông, ngươi đập chúng ta dĩ nhiên không thể đem người thế nào. Nhưng phá hư người khác tài vật là phạm pháp, chúng ta có thể đi đồn công an cáo ngươi. Nghĩ đến ở đồn công an trải qua, bà cụ điếc khí thế liền tiêu tán hơn phân nửa. Lần trước tiến một lần đồn công an, sau khi đi ra nhà nhà cũng mua thứ tốt thèm nàng. Nếu là lại tiến một lần đồn công an, nàng mới vừa khôi phục lão tổ tông địa vị liền không có. Cần phải như vậy xám xịt trở về, thể diện của nàng cũng thả không được. Tiền bác gái lo lắng đồn công an không có biện pháp chấn áp bà cụ điếc, lại nói tiếp, ta nhớ được Vương Khôn nói qua, ngươi dám đập nhà nàng thủy tinh, hắn đang ở lão dịch cùng Chu Nô trên người trả thù lại. Vương Khôn còn nói, lão dịch ra mặt dày, tát một phát tay cũng không đau. Phía sau đi theo một bác gái nghe nói thế, đội vàng chạy đến trước mặt tới. Nàng cũng không bỏ được Dịch Trung Hải bị đánh, vì Chu Nô bị đánh, thật không đáng giá. Về phần Vương Khôn có dám hay không vấn đề, cái này đều không cần cân nhắc. Vương Khôn cũng đánh qua nhiều lần. Mẹ nuôi, ta thấy trụ nố ở trong phòng phun, hiện đang chiếu cố trụ nố quan trọng hơn. Bà cụ biết có nấc thang, liền theo xuống. Đỡ một bác gái trở về trung viện, trực tiếp tiến dịch trung hải trong nhà. Thấy bà cụ điếc rời đi, tiền bác gái thở phào nhẹ nhõm, đỡ Mưu Thiến cùng Tả Chấn Mai mới đứng ngay ngắn thân thể. Tả Chấn Mai kính để nói, mẹ, ngươi thật lợi hại, không ngờ đem bà cụ điếc đuổi đi. Tiền bác gái lắc đầu một cái, không phải ta đuổi đi, ta cũng là dựa vào Vương Côn mới hù dọa đi nàng. Mưu Thiến nói, bà cụ điếc tới, ta cũng sợ chết khiếp, muốn ngăn chân cũng nhấc không nổi. Tiền bác gái liền nói, các ngươi không có đi lên ngăn là được rồi. Các ngươi ngăn, cái đó lao thái thái bung ra hát, các ngươi có thể làm sao? Vương Côn cho cháu của ta đưa bông vải, làm một thân áo đông, ta không thể nhìn nhà hắn bị đập. Tô Thiên Linh suy nghĩ một chút, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bà cụ điếc thế nào cùng như điên của vậy, chạy tới gây sự với Vương Côn. Nưu Thiến suy nghĩ một chút liền nói, nên là trụ nố chuyện đi. Có thể để cho bà cụ điếc ra mặt, cũng chỉ có trụ nố cùng một đại gia. Một đại gia muốn xảy ra chuyện, một bác gái đã sớm khóc không ngừng. Tả Chấn Mai liền nói, trụ nố cái bộ dáng này cũng không phải là lần một lần hai. Lần này thế nào huyên náo lớn như vậy? Tiền đại nương liền nói, ngược lại bọn họ ở cô lập chúng ta, chuyện này liền không có quan hệ gì với chúng ta. Các ngươi ở trong viện ngồi, chờ Hiểu Nga trở lại, nói với nàng một tiếng. Mấy người vừa nghe, cũng không nói cái gì nữa. Bọn họ mong muốn đứng ngoài, nhưng khả năng không lớn. Chuyện này, còn phải đợi nam nhân trong nhà trở lại quyết định. Bất quá, các nàng ngược lại không có để ý nhiều. Có Vương Khôn ở phía trước chống đỡ, không ăn thiệt thòi. Tam đại mụ từ hậu viện đi ra, trong ánh mắt tìm kiếm cái gì. Biểu tình kia giống như muốn chia sẻ bí mật vậy. Chẳng qua là nàng xem một lần, liền thấy Mưu Thiến mấy người. Vừa nghĩ tới trong viện cô lập lệnh, tam đại mụ cũng không dám tới nói chuyện với các nàng. Bà cụ điếc đang trong cơn thịnh nộ, ở trung viện cũng nghe được bà cụ điếc ở một bác gái nhà mắng chửi người thanh âm. Lúc này bà cụ điếc là không thể trêu chọc. Bên trong tứ hợp viện, một ngày tình huống cũng không đúng, mọi người đều là cẩn thận. Lâu Hiểu Nga đến lúc xế chiều mới trở lại tứ hợp viện, tiến cửa viện liền nhận ra được trong viện không khí không đúng. Điền tẩu tử, đây là thế nào? Nưu Thiến đem Lâu Hiểu Nga kéo qua một bên, đem trong viện chuyện nói một lần. Cuối cùng giao phó nàng, Hiểu Nga, bây giờ cũng biết nhiều như vậy. Bà cụ điếc vì trụ nố phát cáu, ngươi chớ trêu chọc nàng. Lâu Hiểu Nga liền nghĩ đến Vương Khôn tới ngày thứ nhất buổi tối nói những lời đó, bà cụ điếc trong lòng, quả nhiên chỉ có Dịch Trung Hải cùng trụ nố. Chị dâu yên tâm đi, ta đang ở Vương Khôn trong nhà ngồi. 57 bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 574, có đi hay không đều là lỗi, vốn là đại gia đối trụ nố về nhà không quá để ý, nghe được trong đó có Vương Khôn cùng Lữ Hải Trung bóng dáng, cái đó bắt quái tâm liền liên tiếp không ngừng nô ra. Có điều mọi người cũng ẩn nút Dịch Trung Hải nhà, miễn cho bị bà cụ điếc cho để mắt tới. Thịnh nộ bà cụ điếc, cũng chỉ có tiền viện mấy nhà không sợ. Đến giờ tan việc, trong viện thảo luận liền càng thêm kịch liệt. Đại gia tụ tập ở phía trước viện, thấy từ xưởng cán thép trở về người tới liền lên trước hỏi thăm. Tần Hoài Như vẫn là thứ nhất trở lại. Ai, Tần Hoài Như, trụ nố rốt cuộc thế nào? Có phải hay không bị trong xưởng khai trừ? Tần Hoài Như sửng sốt một chút, vội vàng lên tiếng phủ nhận, đây là nơi nào nói? Trụ nố tay nghề, ngươi đẩy tứ cửu thành hỏi thăm một chút, có mấy cái có thể sánh được. Trụ nố là trong xưởng bảo, xưởng trưởng mới không bỏ được khai trừ trụ nố. Trụ nố cái tính khí kia, năm nào không cùng trong xưởng lãnh đạo đỉnh mấy lần ưu. Lãnh đạo nhiều nhất để cho hắn ở nhà đợi mấy ngày, sau nhất định sẽ phái người tới mời hắn trở về. Các ngươi cũng không nên nói cản. Trong viện người nhất thời liền không vui, vậy làm sao có thể nói các nàng là nói cản đâu? Không có khai trừ trụ nố, bà cụ điếc làm gì đập lưu đại gia nhà thủy tinh? Đúng nha, nàng không chỉ có đập lưu đại gia nhà thủy tinh, còn muốn đập Vương Khôn nhà. Nghe nói thế, Tần Hoài Như quay đầu liền hướng Vương Khôn nhà nhìn. Nàng suy nghĩ tốt nhất đập Vương Khôn nhà, như vậy liền có nàng phát huy đường sống, tìm cùng Vương Khôn bầu bĩu quan hệ lý do thực tại quá khó. Thực tế lại làm cho nàng phi thường thất vọng, Vương Khôn nhà thủy tinh thật tốt. Các ngươi không phải nói, bà cụ điếc đập Vương Khôn nhà sao? Nhà hắn làm sao hảo hảo? Tần Hoài Như, nghe ngữ khí của ngươi, giống như Vương Khôn nhà không có bị đập, ngươi rất thất vọng. Tần Hoài Như vội vàng lắc đầu, nào có, ta không phải ý đó. Ta đây không phải là nghe các ngươi nói, bà cụ điếc đập Vương Khôn nhà sao? Ta nhìn Vương Khôn nhà thật tốt, hắn nhanh như vậy liền sửa xong. Nghĩ đến bà cụ điếc xám xịt chạy về nhà, trong viện người liền nhịn không được bật cười. Thấy bênh bênh báo báo bà cụ điếc chịu thiệt, đại gia ngoài miệng không nói, trong lòng thế nhưng là rất cao hứng. Ai nói bà cụ điếc đập Vương Khôn nhà, chúng ta nói chính là nghĩ đập, nhưng là không có đập thành. Người ta Vương Khôn thế nhưng là nói, bà cụ điếc nếu dám đập nhà hắn thủy tinh, hắn liền cùng nghe dạy một đại gia cùng chủ nố. Bà cụ điếc liền về nhà. Tần Hoài Như vừa nghe liền hiểu, con nuôi cùng cháu trai ruột muốn là bởi vì nàng càn quấy bị đánh, nhất định sẽ oan trách nàng. Bà cụ điếc như vậy khôn khéo, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhưng cứ như vậy, Tần Hoài Như liền càng thêm đáng tiếc. Hắn ngược lại không phải là muốn nhìn Dịch Trung Hải cùng trụ nố bị đánh, chẳng qua là nghĩ xem bọn hắn đoán trách bà cụ điếc. Bà cụ điếc thế nhưng là nhà bọn họ qua ngày tốt lớn chứng ngại. Đúng rồi, bà cụ điếc đập Vương Khôn nhà, dễ hiểu. Nàng làm gì đập nhị đại gia nhà thủy tinh? Ngươi không biết. Nghe một bác gái nói, Lưu đại gia đặc biệt chạy đi Dương xưởng trưởng phòng làm việc tố cáo, còn bị trụ nố cho bắt gặp. Tần Hoài Như vừa nghe, hận không được mắng nhị đại mụ một bữa, nhìn một vòng cũng không phát hiện nhị đại mụ bóng dáng, nàng mới buông tha cho. Trở về đến nhà, Tần Hoài Như cũng không đội giặt quần áo, ngồi ở một bên tức giận. Giả Trương Thị hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hoài Như, ngươi còn ngây ra làm gì? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trụ nố thế nào đem công tác làm mất rồi? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, mẹ, ta cả ngày hôm nay cũng không có thấy chủ nố, ta cũng không biết. Giả Trương Thị nhíu mày, ngươi thế nào không có tác dụng gì? Chủ nố không có có công việc, nhà chúng ta sau này ăn cái gì? Hắn đó là cho nhà chúng ta làm trâu làm ngựa, bỏ gánh không làm sao được. Tần Hoài Như thở dài, hắn liền cái tính khí kia, ta có thể làm sao? Ta lại không thể ngày ngày còn hắn. Ngươi cũng không để cho ta đi. Giả Trương Thị vỗ bàn một cái, ngươi cứng đầu a, ta không cho ngươi đi tìm chủ nố, đó là không để cho ngươi làm có lỗi với Đông Húc chuyện. Bây giờ là vì nhà chúng ta sinh hoạt, ngươi không đi mới là có lỗi với Đông Húc. Tần Hoài Như cũng không tâm tư cùng Giả Trương Thị tranh luận, suy nghĩ một chút, liền vội vàng đứng dậy đi hỏi một chút chủ nố. Mắt thấy lập tức sẽ phải phát tiền lương, chủ nố không làm sao được. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi không phải nói để cho ta đi tìm chủ nố sao? Giả Trương Thị liếc mắt nhìn Tần Hoài Như một cái, chủ nố trở lại liền uống nhiều, bây giờ có thể rượu còn không có tỉnh. Ngươi đi qua cẩn thận một chút, đừng để cho hắn thừa dịp hơi rượu chiếm tiện nghi. Tần Hoài Như nghe vậy, lại cho mình cầm kiện y phục mặc lên. Suy nghĩ một chút, cảm giác không ổn thỏa, lại cầm lên khăn lông dính một hồi nước. Ta cho chủ nố xoa một chút mặt, để cho hắn tỉnh táo một cái. Giả Trương Thị trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đẩy cửa vào nhà, một thanh lôi ra chủ nố trên người bị, Tần Hoài Như liền đem khăn lông ném tới chủ nố trên mặt. Chủ nố ngủ nhanh một ngày, hơi rượu liền sắp xỉ đi qua. Cộng thêm nước lạnh, hắn liền tỉnh lại. Chỉ bất quá đầu óc còn có chút choáng váng đầu óc. Tần tỷ a, làm sao ngươi tới bếp sau? Ngươi đợi thêm biết, một hồi liền làm tốt cơm. Tần Hoài Như giận đến cấp cho hắn hai bàn tay, làm gì cơm nhà? Ngươi xem thật kỹ một chút, đây là nơi nào? Đánh là không thể đánh. Tần Hoài Như tiến lên một thanh liền đem trụ nố kéo lên. Trụ nố nhìn một cái, mới phát hiện đây là nhà của mình. Suy nghĩ một chút, hắn liền nhớ tới. Đối với ném công tác, hắn không thèm để ý nhất chính là không có biện pháp cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa. Tần tỷ, hôm nay không có biện pháp mang cho ngươi đồ ăn thừa. Bất quá ngươi yên tâm, ngày mai ta liền nghĩ biện pháp, nhất định làm cho ngươi ăn ngon tới. Tần Hoài Như cải chính nói, cái gì gọi là mang cho ta ăn ngon? Ta là nông thôn tới, vỏ cây cũng ăn rồi. Ta lại không thèm ăn. Ta chính là lo lắng đồng ngạnh ba đứa hài tử, bọn họ chính là đang tuổi lớn, dinh dưỡng theo không kịp thì phiền toái. Ba đứa hài tử một mực đem ngươi trở thành chú ruột, ngày ngày ở nhà liền hỏi chủ nố lúc nào cho chúng ta mang ăn ngon. Chủ nố liền càng thêm áy náy, cảm thấy không chỉ có lỗi với Tần Hoài Như, còn có lỗi với Tần Hoài Như ba đứa hài tử. Tần tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tần Hoài Như phong tình vạn trùng liếc hắn một cái, chủ nố, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào không có chút nào để cho người đỡ lo đâu? Ngươi có biết hay không, bà cụ điếc vì ngươi đập nhị đại gia nhà thủy tinh, thiếu chút nữa đi đập Vương Khôn nhà thủy tinh. Chủ nố vừa nghe bà cụ điếc đập Vương Khôn nhà thủy tinh, liền sợ chết khiếp. Hắn rất lo lắng Vương Khôn sẽ gây bất lợi cho bà cụ điếc, sẽ phải về phía sau viện tìm bà cụ điếc. Tần Hoài Như sao có thể để cho chủ nố chạy, nắm cánh tay của hắn không thả, ngươi đừng lo lắng. Long lão thái thái chẳng qua là đập nhị đại gia nhà thủy tinh, không có đập Vương Khôn nhà. Chủ nố cảm thụ Tần Hoài Như thân bên trên truyền đến ấm áp, liền không nỡ rời đi, thuận thế hay cùng Tần Hoài Như đứng chung một chỗ. Đập tốt, nhị đại gia nên đập. Vương Bắt Đạn học được cáo hát trạng. Tần tỷ, ngươi là không biết à, sáng sớm nhị đại gia không đi làm, len lén chạy đến Dương xưởng trưởng phòng làm việc cáo hát trạng. Nếu không phải người khác ngăn, ta lúc ấy liền muốn cho hắn hai bàn tay. Tần Hoài Như giống vậy tức giận phi thường, do hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút. Chủ nố liền đem tự mình biết nói ra. Tần tỷ, ngươi nói nhị đại gia chính là lao thái thái trong miệng hắn gian, có hắn như vậy sao? Nói những lời này thời điểm, chủ nố mỗi lần nhắc tới Lưu Hải Trung liền chửi một câu, có thể thấy được hắn đối Lưu Hải Trung oán hận. Về phần Vương Khôn, ngược lại không có Lưu Hải Trung như vậy oán hận. Tần Hoài Như nghe nửa ngày thì càng thất vọng. Chủ nố cách nói trong, Lưu Hải Trung lỗi lớn, Vương Khôn không sai nhiều. Nàng không lý do đi chất vấn Vương Khôn. 57 bần đạo nhận cổn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 575, chủ nố bị đánh tởi xong tình huống, Tần Hoài Như mượn cớ để cho chủ nố ngủ thêm một hồi, liền về nhà. Đến nhà trong, đem tình huống cặn kẽ cùng Giả Trương Thị nói một cái. Hai cái quả phụ liền ngồi ở chỗ đó phạm sầu. Vốn là cho là chủ nố chuyện không phải vấn đề lớn, ai có thể nghĩ tới không ngờ nghiêm trọng như vậy. Dương Vạn Thanh phát lớn như vậy lửa, còn có thể để cho chủ nố trở về sao? Giả Trương Thị không để ý tới oán trách chủ nố, chỉ còn dư lại lo lắng, Hoài Như, ngươi nói chủ nố còn có thể trở về xưởng cán thép đi làm sao? Hắn muốn không thể quay về, nhà chúng ta tiền làm sao bây giờ? Đồng ngạnh sau này cưới vợ, còn phải dựa vào hắn tiền lương đâu. Tần Hoài Như bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, mẹ, chủ nố công tác, chúng ta không cần quá lo lắng. Bà cụ điếc phía trên có người, nàng cũng có thể đem một đại gia từ công an cục cứu ra, giải quyết chủ nố công tác không làm khó được nàng. Ta hiện ở lo lắng chính là chủ nố sau này không có biện pháp mang hộp cơm. Giả Trương Thị mặt tối sầm, tuyệt đối không được. Không có hộp cơm nhà chúng ta ăn cái gì? Ta cho ngươi biết, thiếu cái gì cũng không thể bất nhà chúng ta hộp cơm. Tần Hoài Như một nhìn thời gian sắp xỉ, liền nói, ta đã biết. Một đại gia nên trở lại rồi, ta đi bên ngoài giặt quần áo. Dịch Trung Hải ngày ngày làm gì, làm sao trở về trễ như vậy? Hắn không là ở bên ngoài có nhân tình a? Cái gì nha? Một đại gia không phải người như vậy. Giả Trương Thị bĩu môi, ngươi chính là tuổi còn rất trẻ. Đông Húc cha hắn ở thời điểm, thế nhưng là đã nói với ta. Được rồi, đều là chuyện xưa sửa chuyện, đừng nói. Tần Hoài Như tò mò hỏi, công công nói gì nha? Giả Trương Thị liếc một cái, ngươi theo ta vợ cái gì hoa sen trắng, ngươi cùng Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, làm ta không biết. Tần Hoài Như đỏ mặt lên, tiếp theo không nói nữa. Dịch Trung Hải tâm tư, nàng rất rõ ràng. Trong viện cùng trong xưởng nhiều như vậy khó khăn người, Dịch Trung Hải cũng không giúp một tay, duy trì giúp nàng. Vì sao? Còn không phải là bởi vì nàng thiên sinh lệ chất. Vương kia bộ quần áo, Tần Hoài Như lại tới bên cạnh cái ao. Lúc này, bên cạnh cái ao đã không ai, đại gia cũng đem ao nước địa phương nhường cho Tần Hoài Như. Đặc biệt là trong viện nam nhân, tám cái mặt đều ở nhà, chỉ sợ bị chủ nô hiểu lầm. Hậu viện, Lưu Hải Trung trong nhà, nghe nhị đại mụ khóc kể, Lưu Hải Trung đều sắp tức giận điên rồi. Đi Dương Vạn Thanh nơi đó tố cáo, không chỉ có không có thăng quan phát tài, ở phân xưởng chồng còn bị nhầm bảo. Chủ nhiệm phân xưởng đặc biệt an bài việc nặng cho hắn. Đủ rồi, ngươi hướng về phía ta khóc có ích lợi gì? Bà cụ liếc đập nhà chúng ta thủy tinh thời điểm, ngươi thế nào không nghĩ đi báo cảnh? Nhị đại mụ ủy khuất xem Lưu Hải Trung, không để cho báo cảnh, không phải là các ngươi ba cái đại gia định sao? Ta phải đi báo cảnh, không phải đánh mặt của ngươi sao? Lưu Hải Trung giận đến giơ lên bàn tay, thiếu chút nữa hướng về phía nhị đại mụ phiến xuống dưới, ở phút quyết định cuối cùng nhịn được, hai cái danh con đâu? Thế nào, ngươi tính toán mang theo nhi tử đi tìm bà cụ điếc tính sổ? Lưu Hải Trung ngược lại nghĩ, nhưng là không dám. Tìm hai đứa con trai, cũng không có mục đích khác. Hắn không phải khí không thuận sao? Bà cụ điếc lớn tuổi như vậy, ta dám trêu chọc hắn sao? Nàng hướng nhà chúng ta một chuyến, chúng ta làm sao bây giờ? Ta tìm hai cái danh con, vung chút giận. Nhị đại mụ suy nghĩ một chút liền nói, hai người ở trong viện bay một vòng liền đi ra ngoài. Ta cũng không biết đi nơi nào. Muốn ngươi có ích lợi gì? Nhị đại mụ thì càng ủy khuất, tiếp tục khóc. Hậu viện những gia đình khác, nghe được Lưu Hải Trung nhà động tĩnh, cũng núp xa xa. Bọn họ nhưng không muốn để cho bà cụ điếc hiểu lầm. Trong tứ hợp viện, thích nhất bày dáng vẻ chính là Lưu Hải Trung, kế tiếp mới là bà cụ điếc. Bây giờ hai người chống lại, bọn họ xem trò vui là được. Ở phía trước viện nói chuyện với người, thấy Dịch Trung Hải trở lại, đều đi theo núp vào. Dịch Trung Hải hơi nghi hoặc một chút, lại không có để ý, cho là đang thảo luận chủ nối chuyện. Tiến trung viện, Tần Hoài Như ném xuống trong chậu rửa mặt quần áo, liền chạy tiến lên, một đại gia, không xong. Dịch Trung Hải tâm lập tức liền treo lên, Hoài Như, làm sao vậy, xảy ra đại sự gì? Nghe được Dịch Trung Hải thanh âm, ba cụ điếc cùng một bác gái cũng đi tới cửa. Hai người còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến Tần Hoài Như trước nói ra. Tần Hoài Như nói, so một bác gái biết nhiều hơn, bà cụ điếc liền không cắt đứt lời của nàng. Tần Hoài Như còn chưa nói hết, Dịch Trung Hải liền tức chết. Hắn ngẩng đầu lên, hung hăng nhìn hướng hậu viện, cái này lão Lưu, thế nào không biết chú ý đại cục đâu. Bà cụ điếc nói theo, Trung Hải, không thể thả qua Lưu lão nhị cùng Vương Khôn. Ta đập Lưu Hải Trung nhà thủy tinh. Dịch Trung Hải mặt liền biến sắc, nhớ tới Vương Khôn đã từng nói, mẹ nuôi, ngươi không có đập Vương Khôn nhà thủy tinh đi. Bà cụ điếc sắc mặt tối đen, trong lòng thầm mắng vô dụng. Cái này dưỡng lao nhân tuyển, thật là phế. Nghĩ dưỡng lao, vẫn là phải dựa vào nàng lớn cháu trai. Nàng lớn cháu trai nếu là biết nàng bị khinh bỉ, khẳng định trước tiên xông ra. Một bác gái biết bà cụ điếc ngại ngùng, liền cướp lời nói, Trung Hải, yên tâm đi. Mẹ nuôi có chừng mực. Dịch Trung Hải cho là bà cụ điếc không có đi tìm Vương Khôn, liền thở phào nhẹ nhõm. Tần Hoài Như liếc mắt, cái gì gọi là có chừng mực, được kêu là sợ. Bà cụ điếc không muốn nói cái này lịch sử đen tối, liền nói sang chuyện khác, Trung Hải, không thể thả qua hai người bọn họ. Dịch Trung Hải lòng nói, ta cũng không phải muốn buông tha. Nhưng ta có khả năng kia sao? Mẹ nuôi yên tâm, ta cái này đi tìm lão Lưu tính sổ. Bà cụ điếc xem Dịch Trung Hải lẹ làng chạy đi hậu viện, trong lòng giận đến không được. Nàng là muốn cho Dịch Trung Hải đi gây sự với Vương Khôn, không phải để cho hắn đi tìm Lưu Hải Trung. Dạy dỗ Lưu Hải Trung, còn dùng Dịch Trung Hải ra mặt sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, muốn đối phó Vương Khôn, chỉ dựa vào Dịch Trung Hải một người không được. Bà cụ điếc liền bỏ qua gọi về Dịch Trung Hải ý tưởng. Con nuôi là hắn dưỡng lao bảo đảm, không thể buộc hắn đi bị đánh. Đang muốn quay đầu trở về, liền thấy Tần Hoài Như. Trong lòng liền oán trách lên nàng. Chủ nô tên khốn kiếp này, chuyện lớn như vậy, nói với Tần Hoài Như, cũng không nói với nàng. Chẳng qua là Tần Hoài Như là con nuôi cùng cháu trai ruột trong lòng tốt, nàng lại không thể ra tay với Tần Hoài Như. Suy nghĩ một chút chưa hết giận, nàng xoay người tìm chủ nô chút giận đi. Cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như động tác vậy, bà cụ điếc cũng là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đến chủ nô trong phòng, thấy chủ nô còn nằm ở trên giường, bà cụ điếc giơ lên gậy chống liền hướng chủ nô đánh tốt mấy cây gậy. Chủ nô bị đánh thức, cầm chân cản trở bà cụ điếc gậy chống. Lão thái thái, ai lại chọc tới ngươi? Ngươi thấy rõ ràng lại đánh, ta là chủ nô. Ta đánh chính là ngươi. Ngươi liền không thể để cho ta bớt lo một chút, thật tốt công tác, nói không làm là không làm. Không có có công việc, ngươi ăn cái gì, uống gì? Chủ nô ủy khuất hô, ta vừa không có lỗi. Không phải là từ trong xưởng lấy chút đồ ăn thừa, trở về tới chiếu cố Tần thì sao? Một đại gia đều nói, ta đây là ở làm chuyện tốt. Dương xưởng trưởng một chút lương tâm cũng không có. Lại còn nghĩ trừ tiền lương của ta, dựa vào cái gì nha? Ta mới không chịu cái đó điều khí đâu. Bà cụ điếc vừa nghe, lại là cái này luận điệu. Dám cho chuyện tốt, đó là cướp ta cơm nước. Với hung ác cho chủ nố hai cây gậy, bà cụ điếc mới bỏ qua cho chủ nố. Chủ nố một chút ánh mắt cũng không có, còn hướng về phía bà cụ điếc nói, ta lại nói không sai. Người đánh ta làm gì? Bà cụ điếc chừng chủ nố một cái, bị dọa sợ đến hắn không dám sớm nói. Một lát sau, bà cụ điếc mới hỏi, người theo ta nói kỹ càng một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế nào có Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung hai người chuyện? Hai người bọn họ có phải hay không liên hiệp? Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 576. Hai đại gia cãi vã Dịch Trung Hải mong muốn chất vấn Lưu Hải Trung lại sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, rất nhanh hai người liền dùng beng. Cái này rất phù hợp đại gia giọng điệu, thật là nhiều người núp ở phía sau viện xem trò vui. Về phần quên ngăn, căn bản là không có người tiến lên. Một đại gia nhị đại gia gây gỗ, nào có bọn họ nói chuyện phần. Sau đó thấy được càng nhao nhao càng kịch liệt, liền có người chạy đến tiền viện đi tìm Diêm phụ quý tới quên ngăn. Diêm phụ quý không muốn tham dự, nhưng lại không thể không tham dự. Lão Dịch, Lão Lưu, các ngươi làm gì? Vì một chút chuyện nhỏ, không đáng giá. Dịch Trung Hải giận đến chỉ Lưu Hải Trung, Lão Diêm, cái này là chuyện nhỏ sao? Chu Nô đều sắp bị Dương Sưởng trưởng khai trừ. Lưu Hải Trung một thanh đánh rất Dịch Trung Hải tay, ta làm trong xưởng lão công nhân, quan tâm trong xưởng chuyện có lỗi gì? Chu Nô tối ngày hôm qua mang về nhiều như vậy đồ ăn thừa chính là có vấn đề. Ta hướng Dương Sưởng trưởng phản ánh tình huống có lỗi gì? Dịch Trung Hải biết Lưu Hải Trung nói không sai. Chu Nô từ xưởng cán thép mang đồ ăn thừa, vậy thì không đúng. Nhưng Chu Nô nhất định phải mang, Chu Nô không mang theo đồ ăn thừa, thế nào để cho người khác biết Chu Nô cùng Tần Hoài Như quan hệ? Tần Hoài Như là hắn dưỡng lao người, không thể bị quất. Dĩ vãng, Chu Nô mang đồ ăn thừa, coi như có chừng mực. Có thứ tốt, cũng biết che trước dấu sau. Trừ tại cửa ra vào thủ môn Diêm phụ quý, người khác cũng không biết. Ai có thể nghĩ tới, ngày hôm qua náo lớn như vậy, cũng oán bà cụ điếc, lớn tuổi như vậy, còn cùng đứa bé cướp đồ ăn. Bất kể nguyên nhân gì, Chu Nô đều là ngươi xem lớn lên. Làm trưởng bối, ngươi không nên đi Dương xưởng trưởng nơi đó tố cáo hắn. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, lão Dịch, tư tưởng của ngươi không đúng. Chu Nô từ trong xưởng cầm nhiều đồ như vậy, thân ta vì trưởng bối của hắn, tố cáo hắn là vì tốt cho hắn. Ngươi, Lưu Hải Trung đỉnh đầu cái mũ lớn, dẫn đến Dịch Trung Hải nói không nên lời. Đạo đức của hắn bắt cóc thủ đoạn, đối mặt Lưu Hải Trung kéo ra tới đại kỳ, liền một chút tác dụng cũng không có. Thậm chí Dịch Trung Hải cũng không dám thay Chu Nô nói chuyện, sợ mình cũng đeo lên như vậy một cái mũ. Chu Nô chẳng qua là hắn dưỡng lao công cụ nhân, hay là cái vỏ xe phòng hở. Vì một vỏ xe phòng hở đem mình lâm vào đất nguy hiểm, chí giả sẽ không làm. Diêm phụ quý cũng bị Lưu Hải Trung nói hù dọa. Bất kể bao lớn nguyên nhân, cũng không thể làm như vậy a lão Dịch, lão Lưu, nghe ta một lời khuyên, các ngươi cũng chớ ồn ào. Lão Lưu tố cáo Chu Nô là không đúng. Lưu Hải Trung hung hăng nhìn chằm chằm Diêm phụ quý. Diêm phụ quý lập tức còn nói thêm, hành vi của Chu Nô càng không đúng. Nếu là hắn dẫn thừa món ăn thì cũng thôi đi. Nhưng hắn ngày hôm qua mang cũng là cái gì, cũng không cần ta nói đi. Lần này lại sửa thành Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm Diêm phụ quý. Thấy được Dịch Trung Hải trở tới, Diêm phụ quý cũng không có đổi lời nói. Chu Nô mang về nhiều như vậy một cơm, không có chút nào cho hắn. Mỗi lần nghĩ chiếm tiện nghi của Chu Nô, sẽ còn bị Chu Nô tổn hại một đứa. Diêm phụ quý đã sớm nghĩ tìm cơ hội dạy dỗ Chu Nô một đứa. Dịch Trung Hải nhìn một cái, liền hiểu Diêm phụ quý ý đồ. Diêm phụ quý là nghĩ mượn cơ hội này dạy dỗ Chu Nô. Bây giờ Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý có khuynh hướng liên hiệp, một mình hắn, thế đơn lư bạc. Không phải hai người bọn họ cái đối thủ, mong muốn chiến thắng hai người rất khó khăn, để cho hắn lui bước càng không thể nào. Lần này nếu là lui bước, hắn sau này ở Lưu Hải Trung trước mặt liền thấp một đầu. Hắn không thể cúi đầu, Chu Nô sau này khẳng định còn phải cho Tần Hoài Như mang đồ ăn thừa, cần hắn cái này một đại gia che chở Chu Nô. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Trung Hải chỉ có thể đi mời bà cụ điếc ra mặt. Lúc này, cần lao tổ tông tự mình ra mặt. Hợp. Theo Dịch Trung Hải một tiếng hô hào, trung viện cùng hậu viện người nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Bọn họ rất nhanh bố trí xong hội trường, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, ngồi ở trung viện chờ xem trò vui. Tiên viện người biết bọn họ muốn họp, một chút hứng thú cũng không có. Điền Hưu Phúc có chút bận tâm nhìn về phía Vương Khôn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi thật đi Dương xưởng trưởng nơi đó cáo Chu Nô hát trả rồi. Vương Khôn lắc đầu một cái, không tính cáo hát trạng. Chu Nô mang về nhiều đồ như vậy, ta khẳng định không thể không quản không hỏi. Ta sẽ cầm Chu Nô mang về danh sách, đi hỏi thăm xưởng trưởng. Về phần Lưu Hải Trung, tên khốn kia không chỉ có cáo Chu Nô, còn cáo ta. Điền Hưu Phúc mấy người còn muốn hỏi lại, Vương Khôn lại không thể nói. Những thứ này đều là Tào Phúc Đào len lén nói với hắn. Bất kể mục đích của hắn là cái gì, Vương Khôn cũng không tốt lại nói với người khác. Trung viện, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung đồng thời đứng lên, hai người nói câu thứ nhất đều giống nhau. Người đến đông đủ sao? Hai người nhìn lẫn nhau một cái, ai cũng không phục ai. Diêm phụ quý lúc này cũng muốn tìm một chỗ chui vào, tránh cho ngọn lửa chiến tranh lan đến gần hắn. Bà cụ điếc nhìn tranh đấu hai người, hừ một tiếng, đi tới đài chủ tịch, chớ ồn ào. Hôm nay cái hội nghị này, ta tự mình chủ trì. Lưu Hải Trung, ngươi không phục? Lưu Hải Trung nghĩ đến bà cụ điếc đập thủy tinh mối thù, hận không được đi lên đối nàng đối câu. Nhưng nhìn một cái nàng gậy trống, Lưu Hải Trung liền sợ. Thấy Lưu Hải Trung lui bước, bà cụ điếc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Vương Khôn đâu, hắn thế nào không có tới tham gia? Hắn có còn muốn hay không ở trong viện ở đi đem hắn kêu đến? Hiện trường không ai động. Để bọn hắn không nói chuyện với Vương Khôn có thể, để bọn hắn đắc tội Vương Khôn, đó là tuyệt đối không thể. Bà cụ điếc đắc ý mặt, lập tức liền lên. Chuyển đầu nhìn một vòng, Diêm Lão Tam, để nhà ngươi nhi tử đi một chuyến. Đem Vương Khôn gọi tới cho ta. Diêm phụ quý mong muốn giả giả không nghe thấy. Bà cụ điếc rẽ ngang côn đập vào trước mặt của hắn. Diêm phụ quý lập tức run run một cái, giải phóng, ngươi đi Vương Khôn nhà hỏi một chút. Bà cụ điếc đối Diêm phụ quý giải thích rất bất mãn, cầm gậy chống ở Diêm phụ quý trước mắt ra giấu hai cái, không phải đi hỏi một chút, là đem hắn kêu đến. Nghe Diêm giải phóng vậy, Vương Khôn nhíu mày một cái, ngươi trở về cùng cái đó lao thái thái nói, ta không tâm tình cùng nàng chơi nhà tròi. Ba ngày muốn đập nhà ta thủy tinh chuyện, ta còn không có tìm hắn tính số đâu. Diêm giải phóng không dám rời đi, Khôn ca, ngươi đây không phải là muốn mạng của ta sao? Ta muốn nói những lời này, một đại gia cùng bà cụ điếc phi giết ta không thể. Vương Khôn không thèm để ý chút nào nói, vậy ta cũng mặc kệ. Ngươi nếu không dám đi nói, vậy cũng chớ trở về. Không đi trở về. Diêm giải phóng chỉ dám suy nghĩ một chút, tuyệt đối không dám không đi trở về. Mắt thấy Vương Khôn bây giờ không có đi tham gia hội nghị ý tứ, Diêm Giải Phóng chỉ tốt chính mình chạy về đi. Diêm Giải Phóng không dám nói láo, một chữ không thay đổi đem Vương Khôn vậy chuyển cáo bà cụ điếc. Bà cụ điếc giận đến trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngã xuống. Chu Nô càng là giận đến không nhẹ, hô lớn, Vương Khôn dám đắc tội Lao Thái Thái, ta không tha cho hắn. Tần Hoài như tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Chu Nô cho kéo lại. So sánh với bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải coi trọng mặt mũi, Tần Hoài như càng coi trọng lợi ích. Bây giờ đối với nàng mà nói, không phải truy cứu Vương Khôn trách nhiệm, mà là khôi phục Chu Nô công tác. Chu Nô đi Vương Khôn nhà, lại đánh không lại Vương Khôn, trừ bỏ bị đánh một trận, chỗ tốt gì cũng không có. Chu Nô, ngươi đừng xung động. Bị Tần Hoài như lôi kéo, dãy rủa thời điểm, đụng phải Tần Hoài như thân thể, Chu Nô nửa người liền giòn, đầu óc không còn, liền đi tìm Vương Khôn tính sổ chuyện đều quên hết. Tần Hoài như nhân cơ hội nói, ngươi trước chờ đã, ta cùng một đại gia nói chuyện. Bỏ qua một bên Chu Nô, Tần Hoài như lại đi tới Dịch Trung Hải bên người, dì ra dì dầm đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Dịch Trung Hải giận không nên thân chừng Chu Nô một cái, lại chạy đến bà cụ điếc trước mặt khuyên nhắc tới. Đúng như Tần Hoài như lo lắng như vậy, Chu Nô đánh không lại Vương Khôn, bị đánh sẽ còn trễ lại hắn trở về xưởng cán thép thời gian. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 577, sẽ không có mở thành bà cụ điếc nghe Dịch Trung Hải khuyên, cứ việc không cam lòng, cũng chỉ có thể buông tha cho tìm Vương Khôn phiền toái tính toán. Người khác không biết, nàng rất rõ ràng. Nàng bây giờ chính là cái con cọp giấy, trong lòng không có nắm chặt để cho Chu Nô trở về đi làm. Đắc tội Lưu Hải Trung không có gì, Lưu Hải Trung liền không có bản lãnh, bàn bạc chuyện xấu cũng sẽ không. Vương Khôn không giống nhau, có năng lực có bản lĩnh. Nhìn như để cho Chu Nô đem cơm hộp cầm về, kỳ thực đã sớm đem chứng cứ lưu lại, còn ngồi vững Chu Nô trộm đồ sự thật. Được rồi, người ta nếu quyết tâm không muốn cùng chúng ta lui tới, các ngươi sau này cũng không thể cùng hắn lui tới. Ở bà cụ điếc bức bách hạ, trung viện cùng hậu viện người rối rít đáp ứng. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng, tiếp theo liền đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Hải Trung. Lưu Lão Nhị, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, tại sao phải tố cáo Chu Nô? Lưu Hải Trung không dám cùng bà cụ điếc đối nghịch, cũng không muốn thừa nhận bản thân có lỗi. Thừa nhận sai lầm, hắn sau này ở trong viện còn thế nào hỗn? Ngược lại ta là vì trong xưởng tốt. Chu Nô từ trong xưởng cầm nhiều đồ như vậy, chính là không đúng. Các ngươi không vui, có thể đi cáo ta. Ta không sợ. Lão bà tử, chúng ta về nhà. Chu Nô đã sớm đối Lưu Hải Trung hận thấu xương, vừa đúng xuyên qua một bước ngăn trở Lưu Hải Trung đường. Nhị đại gia, cáo xong ta hát trạng, ngươi còn muốn chạy. Đối mặt Chu Nô, Lưu Hải Trung có chút ớn lạnh, chủ yếu là lo lắng đánh không lại Chu Nô. Nhìn một vòng, vẫn là không có thấy được hai đứa con trai bóng dáng, Lưu Hải Trung liền ở trong lòng cho hai đứa con trai hung hăng nhớ một bút. Chờ hai người bọn họ trở lại, để cho hai người biết gậy gộc dưới ra hiếu tử đạo lý lúc này, Lưu Hải Trung không có sợ, cùng Chu Nô đối đầu gay gắt, "Chu Nô, ngươi muốn làm gì? Ta là trưởng bối của ngươi." "Dám chó trưởng bối? Ngươi họ Lưu, ta họ Hà, ta và các ngươi nhà không hề có một chút quan hệ. Đừng ở lão tử trước mặt mạo xưng trưởng bối." Cái này lý luận là Chu Nô cùng Vương Khôn học. Vương Khôn trước khi tới, Chu Nô trước giờ không có ý thức được cái này lý luận. Lưu Hải Trung nghe lời này, còn không có phản ứng kịp đâu, Dịch Trung Hải liền tức chết. Làm phải đem tứ hợp viện kiến thiết thành dưỡng lao nhạc viên người, Dịch Trung Hải muốn cho trong viện tương thân tương ái, trở thành người một nhà. Muốn trở thành người một nhà, nhất định phải cầu đại gia quên mất dòng họ. Hắn ghét nhất liền là dựa theo dòng họ phân chia các nhà các hộ. Làm hắn chọn lựa dưỡng lao người, Chu Nô nhất là không thể tiếp nhận cái này tư tưởng. Chu Nô, chớ có nói hiệu nói vượng. Thiên hạ không, mẹ nuôi với ngươi cũng không phải một họ, mẹ nuôi không phải trưởng bối của ngươi sao? Chu Nô không biết nói gì. Bà cụ điếc thì hung hăng trừng Dịch Trung Hải một cái, hù dọa Chu Nô, nàng không phản đối, nhưng không thể dùng nàng hù dọa Chu Nô. Nàng còn phải ở Chu Nô trước mặt đóng vai một hiền hòa thân mãi mãi đâu. Dịch Trung Hải hết cách rồi, vốn là muốn nói cho Chu Nô, trên đời không có trưởng bối sai, nhưng suy nghĩ một chút bây giờ không thích hợp nói cái này. Cũng may hắn cơ trí, đem bà cụ điếc đẩy ra gánh tội. Lưu Hải Trung như thế nào đi nữa ngu, cũng biết Dịch Trung Hải mong muốn Chu Nô dưỡng lao tâm tư. Lập tức, hắn đẩy ra Chu Nô, mang theo nhị đại mụ rời họp xong trận. Chu Nô muốn đuổi theo, bị Dịch Trung Hải ngăn cản. Dịch Trung Hải lo lắng Chu Nô đối Lưu Hải Trung ra tay. Chu Nô có thể đối Lưu Hải Trung ra tay, sau này liền có khả năng động thủ với hắn. Để cho Chu Nô dưỡng thành đánh trưởng bối thói quen, hắn còn thế nào yên tâm để cho Chu Nô dưỡng lao? Bà cụ điếc nhìn một cái như vậy, tiếp tục họp không có ý gì, định hướng về phía hội trường người thuyết giáo một trận, để lại đại gia đi về. Nàng nói nội dung, chẳng qua chính là trung viện cùng hậu viện đều là người một nhà, không thể tố cáo. Nghĩ tố cáo là công, đi ngay tố cáo tiền viện cùng người bên ngoài. Một câu tố cáo tiền viện người, bị dọa sợ đến Diêm phụ quý thiếu chút nữa chui vào dưới đáy bàn đi. Hắn bất chấp giả bộ nhỏ trong suốt, vội vàng đứng lên nói, không cổ vũ cáo hát trạng. Bà cụ điếc trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đi Dịch Trung Hải nhà. Vai chính cũng đi, hội nghị tự nhiên không mở nổi. Đại gia gặp được Vương Khôn cùng Lưu Hải Trung không nể mặt bà cụ điếc, cũng đã cân biển. Mọi người đều biết náo nhiệt chưa xong, nhưng chuyện còn lại không phải bọn họ có thể tham dự. Giả Trương Thị về đến nhà, cười đắc ý, đáng đợi, để cho cái đó bà già đáng chết đắc ý. Tần Hoài như bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi đừng nói là. Bà cụ điếc mất mặt, Chu Nô công tác làm sao bây giờ? Ngươi bận tâm nhiều như vậy làm gì? Ngược lại nàng phía trên có người, sẽ không xem Chu Nô không có công tác. Ngoài miệng nói như vậy, Giả Trương Thị hay là dừng lại đối bà cụ điếc chửi mắng. Ở trong tứ hợp viện, nàng không có đối thủ, duy chỉ có ở Vương Khôn cùng bà cụ điếc tay bên trên bị thua thiệt. Hai người ai thua thiệt, nàng cũng cao hứng vô cùng. Dịch Trung Hải trong nhà, mấy người ngồi ở chỗ đó. Dịch Trung Hải ở căn bản trùng nố. Nghe trùng nố vậy, hắn giận đến không biết nói cái gì cho phải. Trùng nố, ngươi nói bậy bạ gì? Ta lúc nào để ngươi từ căn tin cầm thức ăn? Trùng nố không hiểu, nói, một đại gia, không phải ngươi nói sao? Để cho ta mang đồ ăn thừa chiếu cố Tần tỷ. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, quyết định không để ý tới cái này trùng nố. Chủ yếu là ngay trước mặt bà cụ điếc, hắn không có biện pháp nói. Ngươi cùng Dương Sưởng trưởng ồn ào cái gì? Ngươi thế nào như vậy tùy hứng? Mấy năm này, ngươi cùng lãnh đạo đùa bỡn bao nhiêu lần tính khí? Động một chút là cầm từ trước uy hiếp người. Ngươi có biết hay không, ban đầu vì ngươi công việc này, ta cầu bao nhiêu người? Chu Nô có chút hối hận nói, một đại gia, cái này cũng không bán ta. Không phải là cầm một chút đồ ăn thừa sao, có cần phải thượng cương thượng tuyến sao? Ngươi là không biết, Dương Sưởng trưởng muốn cho làm phụ bếp. Một phụ bếp mới bao nhiêu tiền a, một tháng liền kiếm về điểm kia tiền, ta còn thế nào hiếu kính lao thái thái? Chu Nô ở trong lòng lại thêm một câu, còn có Tần tỷ. Mỗi tháng cấp cho Tần tỷ 20 đồng tiền, cũng không đủ Tần tỷ hoa. Hắn muốn bắt như vậy chút tiền lương, liền không có chiếu cố Tần Hoài như hy vọng. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải đồng thời nhíu mày. Cái này trừng phạt quá nặng. Bọn họ lấy là nhiều nhất phạt trụ nố một tháng tiền lương, nào nghĩ tới trừng phạt nặng như vậy. Trụ nố nếu là cầm như vậy điểm tiền lương, thế nào hiếu kính bọn họ. Dịch Trung Hải càng là tức giận không dứt, sẽ cho trụ nố tiền lương chiếu cố Tần Hoài như đâu, kết quả trụ nố ngay cả mình cũng mau nuôi không sống được. Mẹ nuôi, không thể nhìn trụ nố bị xử phạt. Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Bà cụ điếc trong lòng không có chút nào bình tĩnh. Nghiêm trọng như vậy trừng phạt, so Dịch Trung Hải lần đó trừng phạt còn nghiêm trọng hơn. Nàng mặt dày đi cầu Dương Văn Thanh, cũng không thể để cho Dịch Trung Hải khôi phục thân phận. Chu Nỗ nên làm cái gì? Chu Nỗ làm vì bọn nàng lựa chọn dưỡng lao nhân tuyển, tuyệt đối không thể không có công tác. Không kiếm tiền Chu Nỗ, muốn tới có thể có ích lợi gì? Đồng thời, Chu Nỗ không thể rời đi tầm mắt của bọn họ. Rời đi tầm mắt của bọn họ, Chu Nỗ liền dễ dàng thoát khỏi nắm giữ. Sợ nhất hay là có xen vào việc của người khác người cho Chu Nỗ giới thiệu đối tượng. Lấy lao hà nhà nam nhân tính khí, cưới tức phụ nhất định là cái thê quả nghiêm. Chu Nỗ hết thảy đều nghe tức phụ, các nàng làm sao bây giờ? Ở Chu Nỗ trên người đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực, cũng không thể đổ xuống sông xuống biển đi. Trung Hải, ngươi ngày mai mang theo Chu Nỗ đi tìm Dương Sưởng trưởng xin lỗi. Dương Sưởng trưởng đối ngươi cùng Chu Nỗ rất coi trọng. Sưởng cán thép cũng cần Chu Nỗ tay nghề. Chỉ cần Chu Nỗ lời nói mềm lời nói, Dương Sưởng trưởng liền sẽ không khai trừ Chu Nỗ. Dịch Trung Hải không hài lòng, hắn nghĩ mượn cơ hội này, mời bà cụ điếc người sau lưng ra mặt. Nói không chừng, còn có thể khôi phục hắn công nhân bậc 8 thân phận. Mẹ nuôi, Dương Sưởng trưởng đối ta có thành kiến. Nếu không ngươi hay là mời bạn bè của ngươi giúp một tay Chu Nỗ. Bà cụ điếc thẳng cự tuyệt, không được. Vì chút chuyện này, không cần thiết mời người khác. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 578, nửa đêm dầu dĩ lâu hiểu Nga nghe Vương Quân bậy, trên mặt lộ ra mê mang vẻ mặt, cái này không nên a, thế nào còn cùng ba bà ta có quan hệ. Vương Quân nói, ta làm sao biết? Ngươi về nhà hỏi một chút không phải rõ ràng rồi. Lâu hiểu Nga liền nói, vừa đúng, ngày mai ta muốn về nhà một chuyến, đi đem trong nhà máy truyền hình chuyển tới. Ta đến lúc đó hỏi lại hỏi ba bà. Ngươi nhanh như vậy hãy cùng Vương chủ nhiệm nói rồi. Đúng nha. Ngược lại máy truyền hình thả trong nhà, nhà ta cũng không ai nhìn. Ba ta hiện tại mỗi ngày cũng liền nhìn xem báo, còn không bằng quên đi ra. Ta cùng Vương chủ nhiệm chạy một ngày, cuối cùng quyết định đem máy truyền hình quên cho viện phúc lợi. Quên cho ai quan hệ cũng không lớn. Vương Khôn cũng không tâm tình quan tâm cái này. Lâu Hiểu Nga nói, ngày mai ngươi đem xe ba bánh lưu lại, ta dùng xe ba bánh đem máy truyền hình cùng máy thu thanh trở về. Máy thu thanh vận lúc trở lại, ngươi cất dấu điểm, đừng để cho người nhìn thấy. Lâu Hiểu Nga trợn nhìn Vương Khôn một cái, ta biết. Ta dùng bộ gờ ở bên trên có được hay không? Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền nói, như vậy, ngươi đối ngoại liền nói, ta từ nhà ngươi mua. Như vậy cũng có thể giải thích máy thu thanh lai lịch. Chu Nỗ chuyện, trong viện khẳng định còn phải náo một trận. Khó bảo toàn những người kêu biết Lâu Hiểu Nga mang về một cái máy thu thanh, sẽ không gây chuyện. Máy thu thanh đồ chơi này, không phải nói giấu ở nhà là có thể giấu được. Nó muốn lên tiếng không phải. Mặc dù Vương Khôn trong tay có máy thu thanh phiếu, cũng mua được. Mấu chốt là dễ dàng chiêu người ghen tị. Trong viện một đám đau mắt đỏ người. Lâu Hiểu Nga không có suy nghĩ nhiều như vậy, lại truy hỏi lên Chu Nỗ chuyện, ngươi nói, Chu Nỗ rốt cuộc vì sao cùng sư phó hắn trở mặt? Sư phó hắn cũng không nói muốn Chu Nỗ nhà, chẳng qua là cho Chu Nỗ đề nghị, để cho Chu Nỗ đem nhà bán, ở bên kia mua một bộ. Vương Khôn vừa cười vừa nói, cái này có cái gì không hiểu? Chu Nỗ nếu là đem nơi này nhà bán, đó chính là thoát tương ngựa hoang. Các nàng đem Hà Đại Thanh tính toán đi kế hoạch không phải của phí. Đáng tiếc, Chu Nỗ lúc ấy phải nghe sư phó hắn vậy, lúc này hải tử cũng có thể đi mua tương. Đây chính là mệnh a. Vương Khôn cải chính nói, lỗi. Đây chính là Chu Nỗ mệnh. Mã Định Khôn nói thế nào cũng dạy Chu Nỗ 2-3 năm tay nghề nấu nướng. Liền nghe mấy câu không có bằng không có theo nhàn thoại, liền chạy đi theo sư phó hắn trở mặt. Hắn đáng đợi bị người hố thành như vậy. Nghe Chu Nỗ chuyện cũ, Vương Khôn thật đối Chu Nỗ một chút hảo cảm cũng không có. Người chính là lại đủ, cũng không thể bị người khác gạt gẫm đôi câu, hay cùng sư phó của mình trở mặt. Lâu Hiểu Nga suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, ngươi nói trong viện người có biết hay không? Vương Khôn suy nghĩ một chút, Lưu Hải Trung nên biết. Dịch Trung Hải chính là cái ngụy quân tử, có thể để cho người khác ra tay chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt. Năm đó đi theo hắn đi đối phó Chu Nỗ sư minh đệ chuyện, nhất định là gạt gẫm Lưu Hải Trung mang theo người. Diêm phụ Quý Nha, sau đó nên có thể đoán được. Liền không ai nhắc nhở Chu Nỗ sao? Ngươi ngu ai nhắc nhở Chu Nỗ hậu quả là cái gì, Ngươi quên. Lâu Hiểu Nga vỗ một cái đầu của mình, vừa cười vừa nói, nhìn ta cái này đầu óc. Hà Vũ Thủy hay là trụ nố em gái ruột, đều bị nhầm vào. Càng chưa nói người khác. Trong viện những năm này, cũng đổi không ít người. Những người kia đều bị nhầm vào qua. Đoán chừng chính là nguyên nhân này. Đàm luận một hồi nhàn thoại, Vương Khôn liền đem Tuyết Nhi dỗ ngủ, không để cho nàng ảnh hưởng bản thân chính sự. Rạng sáng 12 giờ, Dịch Trung Hải nhà cửa mở ra, tiếp theo chính là một tiếng mèo kêu. Chỉ chốc lát, Tần Hoài Như nhà có hơi yếu ánh sáng, qua đại khái 2 phút đồng hồ, Tần Hoài Như liền từ nhà bên trong đi ra. Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm Vương Khôn nhà, thấy một mực đen đèn, cứ yên tâm mang theo Tần Hoài Như đến chỗ cũ. Tần Hoài Như lo lắng hỏi, "Một đại gia, chủ nô chuyện thế nào?" Bà cụ điếc đáp ứng giúp chủ nô sao? Dịch Trung Hải mặt đen lại, không lên tiếng. Tần Hoài Như không thấy rõ Dịch Trung Hải sắc mặt, nói tiếp, "Bà cụ điếc nếu là mời người giúp một tay, có thể hay không giúp ngươi khôi phục công nhân bậc 8 thân phận?" "Ngươi muốn khôi phục công nhân bậc 8 thân phận, chúng ta ở trong xưởng cũng không cần như vậy phân ớt." Dịch Trung Hải có chút phiền não nói, chớ nói, "Ta thử dò xét bà cụ điếc nhiều lần, nàng cũng không có gật đầu. Còn để cho ta mang theo chủ nô đi cầu Dương xưởng trưởng." Tần Hoài Như kinh ngạc a một tiếng, trong lòng bắt đầu chửi mắng bà cụ điếc. Hai người ở trong viện đứng đầy một hồi, một câu nói cũng không nói. Trong lòng nghĩ đều là khôi phục công nhân bậc 8 thân phận chuyện. Gió lạnh thổi qua, Tần Hoài Như hắt hơi một cái. Dịch Trung Hải nắm Tần Hoài Như tay, "Hoài Như, ngươi có phải hay không lạnh, ta nắm tay của ngươi, cho ngươi ấm áp một cái." Tần Hoài Như lòng nói, "Biết ta lạnh, ngươi ngược lại để ta trở về à, một đại gia, ta không có sao." Bà cụ điếc không phải một mực coi trụ nỗ là cháu trai rồi sao? Trụ nỗ xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng thế nào không giúp một tay? Dịch Trung Hải lộ ra mỉm cười đắc ý, "Mẹ nuôi phải đem những ân tình này giữ lại cho ta." Nàng cảm thấy trụ nố cái này tính xấu, lần sau gặp phải chuyện, khẳng định sẽ còn bỏ gánh không làm. Cũng không thể mỗi lần đều vì hắn cầu người đi. Ân tình không phải như vậy dùng. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, muốn nói như vậy, cũng không tệ. Trụ nố quá xung động. Năm ngoái liền 3 lần cùng trong xưởng lãnh đạo bỏ gánh. Năm nay tốt một chút, lúc này mới lần thứ 2. Dịch Trung Hải nghĩ đến hàng năm cho trụ nố chối đi, liền phi thường nhức đầu. Trong lòng đối bà cụ điếc oán hận liền ít đi rất nhiều. Bà cụ điếc ân tình, dùng tại trụ nố trên thân, xác thực quá uổng phí. Cái này trụ nố a, trên người ta ưu điểm, hắn cũng không học được. Tần Hoài Như lòng nói, may nhờ trụ nô không có học được. Trụ nô nếu là học xong, nàng đi hút hai máu. Một đại gia, ngươi mang theo trụ nô cầu Dương xưởng trưởng, trụ nô cũng sẽ không bị trừng phạt đi. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, dựa theo mẹ nuôi suy đoán, lần này trụ nô thế nào cũng phải bị điểm phạt. Ta tận lực giúp trụ nô tranh thủ, không nên để cho Dương xưởng trưởng đem hắn biếm thành phụ bếp. Tần Hoài Như tâm hoảng, phụ bếp tiền lương còn không có nàng tiền lương cao, như vậy chút tiền lương, khấu trừ trụ nô ăn uống tiêu tiểu, không thừa nổi mấy cái. Như vậy ít tiền, lúc nào mới có thể đem nàng tiểu kim khố lần nữa bổ sung đầy. Nắm thật chặt Dịch Trung Hải tay, lo lắng nói, chủ nô không thể làm phụ bếp. Hắn phải làm phụ bếp, nhà chúng ta ngày làm sao sống? Một đại gia, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, không nên để cho chủ nô bị quá lớn trừng phạt. Đúng, chủ nô mang hộp cơm chuyện sẽ không cũng thất bại đi. Dịch Trung Hải trong lòng lại mâu thuẫn đứng lên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chủ nô hộp cơm nhất định là thất bại. Không có chủ nô hộp cơm, Tần Hoài Như nhà ngày làm sao sống? Cũng không thể để cho hắn ngày ngày cho Tần Hoài Như đưa ăn a. Coi như một bác gái nguyện ý, hắn còn không nỡ đâu. Nhìn như vậy đến, chỉ riêng tìm Dương xưởng trưởng cầu tha thứ, khẳng định không được. Dùng bà cụ điếc ân tình, hắn lại không nỡ. Có thể đem hắn từ công an cục cứu ra ân tình, dùng tại trụ nố trên người, thật sự là lớn tài tiểu dụng. Hoài Như, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng không có chủ ý, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, làm thế nào mới tốt. Cái này, Tần Hoài Như nghĩ một lát, nếu không mời bà cụ điếc tự mình ra mặt. Nàng lao nhân ra đức cao vọng trọng, Dương xưởng trưởng nên nể mặt nàng. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, liền đồng ý Tần Hoài Như đề nghị này. Để cho bà cụ điếc ra mặt, cũng không cần hắn mở miệng cầu người. Hơn nữa làm lãnh đạo, tin tức cũng linh thông. Bà cụ điếc năng lượng, Dương Vạn Thanh nên biết. Hoài Như, hay là người thông minh. Ta sáng mai liền mang theo bà cụ điếc đi xưởng cán thép. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 579, lão tổ tông ra cửa sáng sớm gặp phải Dịch Trung Hải, toàn bộ vui vẻ liền bị làm không còn. Vương Khôn buổi sáng đi mua sớm một chút, cùng Diêm phụ quý lên tiếng chào, đang muốn lúc ra cửa, đụng phải Dịch Trung Hải từ bên ngoài đi vào. Dựa theo thường ngày, Dịch Trung Hải nhiều lắm là liền liếc mắt nhìn Vương Khôn hai mắt, hừ hai tiếng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Diêm phụ quý. Ai bảo Diêm phụ quý không nhớ lâu, nói chuyện với Vương Khôn. Đối với lần này, Vương Khôn một chút liền không thèm để ý, đem hắn làm thành ven đường chó hoang. Chó sủa hai cái, liền kêu thôi, ngươi cùng nó nói đừng kêu, nó cũng nghe không hiểu. Diêm phụ quý thấy được Dịch Trung Hải, trên mặt có chút lúng túng. Mặc dù đáp ứng không thể trước mặt viện những người khác nói chuyện, nhưng hắn sẽ ngủ ở tiền viện, thật một câu nói cũng không nói, nhà hắn ở phía trước viện không ở lại được. Dịch Trung Hải lần này không có trường Diêm phụ quý, mà là dừng ở Vương Khôn bên người. Hắn nhìn Vương Khôn ánh mắt, bên trong tràn đầy phẫn nộ. Vương Khôn, ta không nghĩ tới ngươi hay là cái tiểu nhân, học được mách lẻo. Tưởng cho ngươi còn là quân nhân đâu, thật cho quân nhân mất thể diện. Vương Khôn nhịn không được bật cười, Dịch Trung Hải, đầu óc ngươi đập cứ đi. Ta muốn mách lẻo, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở trong sân giả mạo sói đuôi to sao? Đi ngang qua mấy cái hàng xóm, kinh ngạc nhìn Dịch Trung Hải. Ý nghĩ của bọn họ cùng Vương Khôn sắp xỉ, cũng cảm thấy Dịch Trung Hải đầu óc không bình thường. Người nào không biết, trong viện ba cái đại gia, Vương Khôn coi thường nhất chính là Dịch Trung Hải. Hai người mỗi lần nói chuyện đều muốn gây gổ. Vương Khôn bình thường cũng không trêu chọc Dịch Trung Hải. hắn làm sao lại không nhớ lâu? Vừa sáng sớm tìm người Vương Khôn làm gì? Diêm phụ quý đối Dịch Trung Hải hiểu rất rõ, đi lên câu nói đầu tiên cứ như vậy tràn đầy mùi thuốc súng, kế tiếp chiến trận khẳng định không nhỏ. Lại nhao nhao đi xuống, Dịch Trung Hải nhất định phải chịu bàn tay. Làm ông bạn già, hắn không thể nhìn Dịch Trung Hải bị đánh. Dịch Trung Hải buộc đại gia quên tiền, sát thực phi thường đáng ghét. Hắn cũng phi thường bất mãn. Nhưng là, Dịch Trung Hải những thứ kia tử lý luận, thu được ích lợi trong đám người cũng có hắn. Liền một câu trên đời không có trưởng bối sai, là có thể để cho hắn ở nắm nhi từ thời điểm, chiếm thượng phong. Lao Dịch, ngươi nhìn ta một chút cái này hoa thế nào? Dịch Trung Hải không lĩnh tình của hắn, một thanh hất ra Diêm phụ quý tay, chú nố chuyện, ngươi dám nói không phải ngươi cùng lao lưu cáo hát trạng. Chú nố từ xưởng cán thép cầm vật đi ra, ta làm bảo vệ khoa trưởng khoa, kiểm tra hắn có vấn đề sao? Ngươi muốn nói có vấn đề, ngươi đi tìm xưởng lãnh đạo, nói bảo vệ khoa xen vào việc của người khác, để cho trong xưởng lãnh đạo đem bảo vệ khoa rút lui. Dịch Trung Hải giận đến chỉ Vương Khôn, không dám nói lung tung. Hắn dám nói bảo vệ khoa xen vào việc của người khác, trong xưởng là có thể trực tiếp đem hắn khai trừ. Bảo vệ khoa đó là bảo vệ tài sản quốc gia, nào có hắn nói chuyện phần. Diêm phụ quý lòng nói quả là thế, là hắn biết hai người sẽ cãi vã. Kế tiếp liền hẳn là Dịch Trung Hải giả mạo trưởng bối, sau đó bị Vương Khôn tát một phát. Đại gia tuổi tác sắp xỉ, sao có thể thường bị hơn 20 tuổi tiểu tử tát một phát? Kia bức không chỉ là Dịch Trung Hải một người mặt, còn có ba người bọn họ đại gia mặt. Diêm phụ quý nhìn một vòng, không nỡ gọi con của mình, hướng về phía ở tại trung viện hai người hô, Tiểu Mã, Tiểu Trương, các ngươi hai cái giúp ta đem lão Dịch đưa về nhà. Hai người này ở tại trung viện, trước kia nhất nghe Dịch Trung Hải, vì lấy lòng Dịch Trung Hải, thường đi theo Dịch Trung Hải làm việc. Hai người nghe Diêm phụ quý triệu hoán, trong lòng liền hối hận không nên ở chỗ này xem trò vui. Dịch Trung Hải đang nổi giận, bọn họ đi qua ngăn chính là đắc tội Dịch Trung Hải. Vạn nhất Dịch Trung Hải đem lửa giận phát tiết đến trên người của bọn họ làm sao bây giờ? Nhưng không ngăn càng không được. Dịch Trung Hải mắt thấy sẽ phải chọc giận Vương Khôn, chịu bàn tay. Bọn họ không ngăn, đó không phải là xem Dịch Trung Hải bị đánh sao? Dịch Trung Hải không dám trả thù Vương Khôn, nhưng là dám trả thù bọn họ. Hai người đều là thợ nguội, cũng đều ở phân xưởng một, Dịch Trung Hải nghĩ thu thập bọn họ, không tính là việc khó. Ba người hợp lực đẩy Dịch Trung Hải, muốn cho hắn về nhà. Dịch Trung Hải nơi nào nguyện ý, lời nói mới rồi, là thói quen của hắn. Đứng ở đạo đức điểm cao bên trên chỉ trích người khác, đặc biệt là chỉ trích người không nghe lời, cảm giác kia phi thường thoải mái. Vương Khôn nếu là nghe hắn chỉ trích, đối lần nữa tạo hy vọng của hắn có chỗ tốt vô cùng lớn. Về phần không nghe lời, hắn liền không nghĩ tới. Bây giờ cái tình huống này, hắn cũng biết, lại hướng về phía Vương Khôn nói ta là người trưởng bối. Vương Khôn bạt thai mạnh khẳng định mời đến trên mặt của hắn. Không thể chỉ trích Vương Khôn, vậy thì không chỉ trích, hắn còn có chính sự không có giải quyết đâu. Các ngươi buông ta ra. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Mã, Tiểu Trương, hù dọa được hai người bọn họ lập tức buông ra Dịch Trung Hải cánh tay. Còn có một cái Diêm phụ quý, không có như vậy sợ hãi, lão Dịch, được rồi. Vừa sáng sớm, hòa khí sinh tài. Dịch Trung Hải vùng vẫy hai cái, liền đem Diêm phụ quý làm đi sang một bên. Nói thế nào hắn cũng là thợ nguội, không đối phó được trẻ tuổi tiểu tử, còn không đối phó được khô gầy Diêm phụ quý. Lão Diêm, ngươi buông ta ra, ta có chính sự. Diêm phụ quý không yên tâm, khuyên, lão Dịch, nghe ta một lời khuyên, đừng nói lung tung. Dịch Trung Hải bất mãn trợn nhìn Diêm phụ quý một cái. Hắn nhưng là một đại gia, phải dùng tới ngươi cái này tam đại gia dạy nói chuyện sao? Nhìn Diêm phụ quý dáng vẻ, hắn nếu không đáp ứng, Diêm phụ quý chắc chắn sẽ không buông tay, chỉ đành nói, ta đã biết. Diêm phụ quý lúc này mới bông ra Dịch Trung Hải, đứng ở bên người của hắn, để phòng bất chắc. Chính là hắn đứng khoảng cách kia, có chút xa, thậm chí vì bảo hiểm, còn hướng lui về sau hai bước. Hắn biết, Dịch Trung Hải nếu là chọc giận Vương Khôn, Vương Khôn nhất định sẽ ra tay. Chú nố như vậy tráng, đều bị Vương Khôn một cước đạp bay, hắn càng chịu không nổi. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, ngươi không thừa nhận không có sao? Đại gia trong lòng đều có một cây cân. Chú nố mang đồ ăn thừa, đó là vì hiếu kính lao tổ tông. Đây là đang tận hiếu tâm. Há mồm chính là một trận gạt gẫm, muốn đem chú nố mang đồ ăn thừa chuyện xóa đi. Thậm chí còn suy nghĩ để cho trong viện người ở trong xưởng giúp đỡ tuyên truyền một cái, chú nố mang đồ ăn thừa là vì hiếu kính bà cụ điếc. Làm như vậy chuyện tốt, cho dù có lỗi cũng có thể tha thứ. Trong viện người lại không phải người ngu, Tần Hoài như ngày ngày ở trong viện giặt quần áo, chính là ở trận chú nố hô cơm. Người đến người đi, ai có thể không thấy được? Chẳng qua là đại gia không rõ ràng lắm. Chú nố mang về là cái gì món ăn mà thôi. Vương Khôn không để ý hắn, xoay người muốn ra cửa. Bây giờ mua thứ gì đều một thiếu. Đầu phố cửa hàng bánh bao cũng phải cần thiếu. Mua người không nhiều, cửa hàng bánh bao làm kỳ thực cũng không nhiều. Đi trễ phải xếp hàng không nói, còn có thể không mua được. Thấy Vương Khôn muốn rời khỏi, Dịch Trung Hải liền nóng nảy. Vương Khôn, ngươi đứng lại đó cho ta. Vương Khôn dừng bước lại, xoay người. Dịch Trung Hải, ngươi nghĩ gạt gẫm người khác, ngươi tùy tiện. Có thể gạt gẫm đến, đó là bản lãnh của ngươi. Sáng sớm, ta cũng không thời gian nghe ngươi mù nói bậy, ta còn muốn mua sớm một chút. Dịch Trung Hải hung hăng nhìn chằm chằm Vương Khôn, biết không ngăn được Vương Khôn, chỉ đành đem gạt gấp người vậy bất đi. Lão tổ tông hôm nay có chuyện muốn ra cửa, ngươi đem xe ba bánh lưu lại. Vương Khôn lòng nói, nhanh như vậy liền không nhịn được, muốn mời bà cụ điếc ra mặt. Mượn xe ba bánh không phải chuyện lớn, nhưng Dịch Trung Hải cái đó giọng điệu, Vương Khôn chính là nghe không quen. Nhà ngươi lão tổ tông muốn ra cửa, ngươi tìm cái hộp sắp xếp gọn, thả ở túi đeo lưng trong là được. Ngươi có ý gì? Ngươi nguyền rủa lão tổ tông. Vương Khôn rất vô tội nói, không có a bây giờ nhà ai lão tổ tông không phải liền còn lại một cái bài vị. Ngươi dựa theo ta biện pháp. Mượn nữa tam đại gia nhà xe đạp, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ngươi, ta nói chính là bà cụ điếc. Vương Khôn cười ha ha, vậy ngươi nói rõ bạch, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem trong nhà bài vị ném đâu. Bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.